Chương 28, Thiên hạ định chương 28, Thiên hạ định người dục vọng là vô tận, hiện tại bách tính bình thường nghĩ đến có cơm ăn, có áo mặc, liền đã rất thỏa mãn. Có thể theo ngày sau đại vũ không ngừng phát triển, bọn hắn muốn liền sẽ biến thành khác. Đây là lịch sử quy luật, không cách nào ngăn cản. Tần Tuyệt làm cho này cái đế quốc chủ nhân, vô luận là vì chính mình vẫn là vì thực hiện trong lòng lý tưởng, muốn làm chính là lái đại vũ chiếc xe này, không ngừng tiến lên. Thiên hạ an định, mà lúc này khoảng cách Tần Tuyệt xuyên qua đến thế giới này, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 tháng không đến. 5 tháng, nguyên bản lung lay sắp đổ, nội bộ mục nát vương triều bị hắn ngạnh sinh sinh bận trở về. Trên triều đình phàm là có chỗ bẩn quan viên hạng ngục bị giết, hoành đặt ở bách tính trên đầu thị tộc càng là triệt để bị nổi danh. Bốn phía thế lực, Bắc Man cũng tốt, những tiểu quốc kia cũng được. Tại thu đến cụ thể tin tức đằng sau, từng cái làm rùa đen rút đầu. Loạn trong giặc ngoài, đối với cái này lúc đại vũ tới nói, lại không tồn tại. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Tuyệt vô sự có thể làm. Nhất làm cho đầu hắn đau là các địa phương quan viên khan hiếm. Nguyên bản các nơi quan viên phần lớn là thị tộc người, đều bị hắn giết sạch sẽ. Những vị trí này tự nhiên là trống không. Tuy nói trước mắt các nơi nhất tại tiên nhân uy danh, còn an ổn, có thể lâu dài xuống dưới, cũng không phải chuyện gì. Nhưng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể như là Bành Cao trước đó đề nghị, trước lâm thời chọn phái đi một chút danh tiếng không sai quan viên chống đi tới. Trừ chuyện này bên ngoài, ngược lại là có một tin tức tốt. Vũ trong cung, Giả Ngọc liếc nhìn một quyển sách, chau mày. Trên mặt của hắn khi thì say mê, khi thì không hiểu. Nếu là đem thư tịch này lật đến tờ thứ nhất, liền có thể nhìn thấy trên nó vài cái chữ to. Cơ sở khoa học mà tại Giả Ngọc bên tay phải, đồng dạng để đó mấy quyển sách, cơ sở vật lý, cơ sở hóa học, cơ sở sử học. Đây đều là mấy tháng này, Tần Tuyệt không ngừng góp nhặt văn minh một chút số, từ trong thương thành nhiều hối đoái. Chứ những cơ sở này bên ngoài, một mực kéo dài các loại cao đẳng vật lý, hóa học, sinh vật, toán học cái gì cần có đều có. Những vật này tiện nghi quá phận, tất cả đóng gói cũng bất quá 10 điểm số. Nguyên bản Tần Tuyệt còn muốn lấy thế giới khác biệt, hối đoái đằng sau hắn còn muốn cải tiến một phen. Nhưng khi hắn đọc một lần đằng sau, hãi nhiên phát hiện, những vật này lại là hoàn toàn phù hợp hắn thế giới này. Cũng không phải là duy vật khoa học, mà là hắn thiết tưởng huyền huyễn khoa học. Cái này lại đổi mới Tần Tuyệt đối Ngọc Tỷ nhận biết. Nếu là hắn đoán không sai, từ trong thương thành hối đoái đồ vật, đều sẽ biến thành thích ứng hắn thế giới này dáng vẻ. Cổ Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Nhìn xem Giả Ngọc đem mấy bản này cơ sở đồ vật lật xem một lần, Tần Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. Rượu, thật là khéo. Không nghĩ tới rất nhiều thứ có thể giải thích như vậy. Nguyên lai tại chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến địa phương còn có rất nhiều vi sinh vật, nguyên lai thủy hỏa lôi điện là như thế này hình thành, đây là một đầu chưa bao giờ có nhân vật thiết lập nghĩ tới đường. Một đầu tiền đồ tươi sáng. Giả Ngọc khắp khuôn mặt là kích động, thậm chí là cuồng nhiệt. Cái kia chấm muốn ngươi đem những kiến thức này dung hội quan thông, cần bao lâu? Tần Tuyệt cười khẽ. Cái này tha thứ thần ngu muội, đây là một môn mới học vấn, hệ thống khổng lồ chưa bao giờ nghe thấy, dù là thần cùng kỳ một thân, không dám nói đem bên trong một đạo dung hội quan thông. Giả Ngọc suy nghĩ một chút nói, cái kia nếu là chấm để cho ngươi trở thành tiên nhân đâu? Tần Tuyệt vẫn như cũ phong khinh vân đạm đạo. Mà nghe nói như thế, Giả Ngọc một chút ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như hắn ấp úng nửa ngày, lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Không cần dễ dùa, Tần Tuyệt không để ý đến Giả Ngọc kích động, nói đại thủ liền nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của nó. Từ lần trước bình định phương Bắc đằng sau, nhiều hai cái chúc phúc danh ngạch hắn còn không có dùng. Mà cái này Giả Ngọc trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát, năng lực quả thật không tệ. Liên tục cân nhắc đằng sau, hắn quyết định đem bên trong một cái danh ngạch ban cho Giả Ngọc. Là Giả Ngọc nghe vậy ôn thuận cúi đầu, hắn cưỡng ép làm bộ chấn định, chỉ là run rẩy thân thể bại lộ nội tâm của hắn kích động. Cùng nhạc chấn cùng Tần Cẩu Nhi bọn hắn một dạng, chúc phúc thời gian cũng không dài. Giả Ngọc chỉ cảm thấy một cô ấm lưu thuận đầu, truyền khắp toàn thân của hắn. Tê dại cảm giác kém chút để hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Cho đến chúc phúc hoàn tất, Giả Ngọc mới cảm giác được thể nội hội tụ một cỗ có thể xưng lực lượng kinh khủng. Tiên nhân. Đây chính là tiên nhân. Giả Ngọc hai mắt có chút thất tiêu, hắn nhẹ nhàng nắm tay trường, trước mắt không khí liền không bị khống chế bặm mẹo. Cảm giác cường đại để hắn một trận say mê. Hiện tại chấm hỏi ngươi một lần nữa, đem những vật này dung hội quan thông, cần bao lâu? Tu tiên, không chỉ có riêng là trên thân thể biến hóa, tu tiên giả bất luận là trí nhớ, tốc độ phản ứng, logic năng lực cái gì đều sẽ bị trên phạm vi lớn cường hóa. Lại thêm tu tiên giả cần nghỉ ngơi thời gian rất ít, phàm nhân nhìn khổng lồ tri thức, cao giai tu tiên giả khả năng chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Giả Ngọc lần nữa suy tư, hắn hiện tại những vật này nhiều nhất 2 canh giờ hắn liền có thể nhớ kỹ trong lòng. Mà muốn chân chính dung hội quan thông, cũng cần thời gian nhất định. Khoa học cần thí nghiệm, trong này nói đồ vật hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhất định phải tự mình thí nghiệm qua sau mới có thể an tâm. Nghĩ, Giả Ngọc đạo, thần trước đó 4 chỗ du lịch, đụng phải rất nhiều cùng chung chí hướng người, những người này phần lớn là người bên ngoài trong mắt ly tinh bạn đạo người, nhưng bọn hắn cùng thần mở dạng, chỗ liên quan rất rộng, làm người có phần không bám vào một khuôn mẫu. Như bệ hạ cho phép, có những đồng đạo này tương trợ, nhiều nhất 1 năm, cái này khoa học hệ thống không dám bảo hoàn toàn dự, tối thiểu có thể đến truyền bá thiên hạ tình trạng. Tần Tuyệt nghe xong gật gật đầu, đồng ý chấm hội mới thiết một bộ môn, tên là giáo hóa tư, chủ quản thiên hạ vạn dân chi giáo hóa. Hảo hữu của ngươi đồng đạo đều có thể đến trong đó nhậm chức. Đồng thời chấm đã quyết định đem cái này cơ sở khoa học truyền bá thiên hạ, năm sau đại vũ lần thứ nhất khoa cử lợi dụng đây là chủ. Chấm muốn tại trong vòng 2 năm, không nói dựng giáo dục cao đẳng, tối thiểu nhất muốn chọn ra đầy đủ nhân tài, đến giáo hóa đời tiếp theo. Đúng vậy, đây là Tần Tuyệt đang giáo dục phương diện kế hoạch. Văn Minh Thương Thành xuất hiện làm rối loạn hắn cùng Bành Cao nguyên bản dự định, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Cơ sở khoa học cũng không khó, đợi đến năm sau, đầy đủ sàng chọn ra một nhóm đơn giản khoa học tư duy nhân tài. Mấy người này mới độ chấp nhận cao giả, hoặc là thiên phú tuyệt luân người hắn hội sắp xếp triều đình. Về phần người bị đào thải, thì đi cả nước các nơi đảm nhiệm giáo sư trước. Những người này không cần cao bao nhiêu học vấn, có thể đảm nhiệm tiểu học giáo sư trước liền có thể. Đợi đến đời sau phải tiếp nhận cao cấp hơn tri thức, vậy cũng phải 5-6 năm. Đến lúc đó đại vũ đầy đủ bồi dưỡng được cao cấp hơn nhân tài. Vậy hạ chi tâm ngực, vi thần bội phục. Giả Ngọc nghe xong Tần Tuyệt kế hoạch, từ đấy lòng cảm khái một câu. Về phần những cái kia nguyên bản người đọc sách bài xích khoa học làm sao bây giờ? Không sao, đây cũng không phải là trước kia. Muốn làm quan, muốn cao thăng, người nhất định phải học. Lại thêm có tiên nhân tọa trấn, bọn hắn không học, có là người học. Chương 29, Văn Minh Chi Linh chương 29, Văn Minh Chi Linh lại cùng Giả Ngọc tham khảo một phen, Giả Ngọc lúc này mới rời đi. Vũ trong cung, Tần Tuyệt luốt luốt mi tâm, đột nhiên cảm nhận được Ngọc tỷ lại có phản ứng. Tiếp lấy, hắn cái kia yên lặng đã lâu tu vi thế mà bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Trước người, trống rông xuất hiện một đoàn khổng lồ linh khí, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Oanh! Doa người khí thế lấy Vũ cung làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng quét tán, cho đến toàn bộ kinh thành người đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Cái này vẫn chưa xong, trên hoàng cung không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen áp đỉnh, mây đen này không ngừng hội tụ, cho đến hóa thành một đầu toàn thân đen kịt hắc long. Đám người kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu, cái kia hắc long ngưng tụ sau khi hoàn thành, huýt dài một tiếng, tiếp lấy thân thể thu nhỏ, một đầu đâm vào trong hoàng cung. Đây là có chuyện gì? Long, màu đen long, con rồng kia thế mà chui vào hoàng cung đi. Vô số dân chúng kinh hô. Vành Cao cùng Tần Cẩu Nhi, Giả Ngọc ba người phóng lên tận trời, đứng ở không trung nhíu mày nhìn xem một màn này, lòng có cảm giác. Vô sự, thiên hạ bình định, đại vũ khí bận ngưng tụ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, muốn đột phá. Tần Tuyệt thanh âm tại ba người trong đầu vang lên. Một giây sau, trên bầu trời ba người quanh thân cũng không khỏi tự chủ phát ra uy thế kinh khủng. Bọn hắn kế thừa lấy Tần Tuyệt 80 thực lực. Tại Tần Tuyệt đột phá trúc cơ hậu kỳ một khắc này, được ban cho phúc người tu vi cũng nên đón đột phá. Từ luyện khí đại viên mãn đến trúc cơ sơ kỳ, ba người một khối đột phá, thanh thế kia có thể nói to lớn cực kỳ. Như là vũ trong cung một dạng, ba người quanh thân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện linh khí vòng xoáy, không ngừng gột rửa lấy bọn hắn thân thể. Đây cũng là để trong kinh thành bách tính cũng dính ánh sáng. Những cái kia tiêu tán linh lực bị một bộ phận phạm nhân bắt được, hoặc là nói là hấp dẫn. Toàn bộ kinh thành bách tính đều cảm thấy một trận thư sướng. Đáng tiếc ba người đột phá cũng không có tiếp tục bao lâu, tại ba người đều thành công sau khi đột phá, cái kia trống rỗng xuất hiện linh khí đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là thần dị. Đây chính là nằm cũng có thể mạnh lên a. Tần Cẩu Nhi cảm thụ được cùng lúc trước khác nhau một trời một vực lực lượng, không khỏi nỉ non lên tiếng. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, Giả Ngọc trầm tư. Về phần Bành Cao thì không có phát biểu, tu vi sau khi đột phá, hắn lập tức không trung quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói, nô hoàng vinh an. Đại vũ vĩnh xương. Úp nhật, tốt ngươi cái Bành Cao, mày rậm mắt to không nghĩ tới như thế hội bước mông ngựa. Tần Cẩu Nhi cùng Giả Ngọc cũng không lạc hậu, lập tức quỳ xuống hô to nô hoàng vinh an. Theo ba vị tiên nhân quỳ xuống, toàn bộ kinh thành vô luận là quan viên, phú thương, học sinh hay là bách tính đều rầm rầm quỳ xuống. Nô hoàng vinh an, đại vũ vĩnh xương mấy chữ xông thẳng tới chân trời. Vũ trong cung, Tần Tuyệt đối với ngoại giới thanh âm mắt điếc tai ngơ. Hắn hiếu kỳ đánh giá quay chung quanh bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, nhu thuận uy vũ hắc long. Văn Minh Chi Linh đây là ngọc tỷ cho hắn phản hồi, đem thiên hạ chân chính bị Văn Minh Chi chủ nắm giữ, đồng thời khí vận hương thịnh liền có thể ngưng tụ. Cái này Văn Minh Chi Linh cùng Văn Minh Chi chủ khóa lại, cả hai cùng hưởng tu vi, đồng thời Văn Minh Chi Linh bất diệt, Văn Minh Chi chủ không chết, tương đương với một cái hư vô phân thân. Tần Tuyệt đại hỉ. Văn Minh Chi Linh còn có an hương hỏa năng lực, khi hương hỏa góp nhặt tới trình độ nhất định, liền có thể trả lại Văn Minh Chi chủ. Cái này thôi. Cái này Văn Minh Chi Linh còn có một cái Tần Tuyệt cần thiết năng lực. Chúng linh lúc có nhân xâm bái Văn Minh Chi chủ, có thể là tượng đá, chân dung, pho tượng, hoặc là trong lòng mặc niệm, thành kính chờ chút, thời điểm, Tần Tuyệt liền có thể lựa chọn phải chăng cho nó chủ linh. Gieo xuống linh trùng sau, bị chủ linh người tin tức liền sẽ bị ghi lại ở ngọc tỷ ở trong, Tần Tuyệt có thể tùy thời xem xét, mà lại bị chủ linh người ở giữa cũng sẽ có điều cảm ứng. Cái này không phải liền là lúc trước giải quyết tốt đẹp Bành Cao nói lên công dân chế độ đẳng cấp biện pháp thôi. Bị chủ linh người tương đương với đạt được Tần Tuyệt tán thành, chính là đại vũ chính thức công dân, bị chủng linh người lẫn nhau cũng có cảm ứng, vừa bạn huyết mạch giai cấp này. Cái này vẫn chưa xong, bị chủng linh người thể chất cũng sẽ bị trên phạm vi lớn cải thiện, thích hợp tu luyện hơn. Nếu là nói nguyên bản phàm nhân 10, không 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 trong đó có thể có một cái có tư chất tu luyện vậy coi như bình thường. Như vậy 10, không 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 cái bị chủng linh người, tối thiểu có một nửa có thể tu luyện. Mà lại theo văn minh không ngừng phồn vinh, tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Toàn dân thần ma, không phải làm mộng. Tần Tuyệt vừa mới đọc xong loại này linh tin tức, một giây sau liền lòng có cảm giác. Hắn suy nghĩ khẽ động, hình ảnh trong nháy mắt đi vào một gian không lớn trong phòng. Tần Tuyệt thị giác nhìn xuống, chỉ gặp phòng ở trung ương nhất bảy biện một cái tượng đá kia không nói cùng hắn có 8 phần tương tự, đơn giản có thể nói là không hề quan hệ. Chính mình rõ ràng là một thanh niên, người pho tượng kia thả cái uy nghiêm tràn ngập thần tính lao đầu chuyện gì xảy ra? Tốt a, đây không phải trọng điểm. Chỉ gặp tượng đá trước, một nam một nữ một tiểu hài chính cung kính quỳ trên mặt đất, ba khấu cửu bái. Bệ hạ phù hộ, vụ thu sắp đến, mong rằng năm nay mưa thuận gió hòa, tiểu nhân năm nay trong nhà túng quẫn, những này cống phẩm là tiểu nhân chỉ có gia sản, mong rằng bệ hạ chớ có ghét bỏ. Bệ hạ nhân đức, hôm nay thiên hạ thái bình, ta những này tiểu lão bách tính cũng rốt cuộc sống giống người bệ hạ, nhất định phải chú ý long thể, nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Nam nhân trong miệng lẩm bẩm, có thể nói đến sống lâu trăm tuổi mấy chữ, một bên nữ nhân lập tức bóp lấy nó lỗ tai. Tốt ngươi con cậu tử, bệ hạ thế nhưng là tử vi đế tinh chuyển thế, thế nhưng là tiên nhân, ngươi nói sống lâu trăm tuổi không phải chú bệ hạ đó sao? Tt, đau đau đau. Nam nhân dậy ra, vội vàng lại dập đầu mấy cái, bệ hạ chớ trách, tiểu nhân ngốc nhất, nguyện bệ hạ. Chán, vĩnh viễn không chết. Tần Tuyệt nghe được nhịn không được cười lên. Tâm niệm vừa động, mấy đạo nhìn không thấy linh quang chui vào ba người thể nội. T, a, kỳ quái, lỗ thai làm sao không đau? Nam nhân quái dị sờ lên chính mình lỗ thai. Con mắt của ta, con mắt của ta. Nữ nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nàng dâu ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta. Con mắt của ta thấy rõ. Trưởng quỹ ta thấy rõ. Nguyên bản nữ nhân con mắt nhìn đồ vật có chút mơ hồ, cũng chính là cái gọi là mắt cận thị. Phụ thân, đầu ta không đau. Tiểu hài cũng bỗng nhiên ôm lấy nam nhân, nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt. Trời ạ, chẳng lẽ lại là bệ hạ hiền linh? Nam nhân bỗng nhiên ý thức được nơi mấu chốt, hưng phấn la to. Trưởng quỹ ta làm sao phát hiện ngươi hôm nay biến dễ nhìn? Nữ nhân có chút kỳ quái nói. Ôm một cái ngày xưa không thân cận hắn tiểu hài cũng biến thành có chút dính người. Nam nhân cũng cảm giác mình cái này vợ nghèo hèn thuận mắt. Bất quá nam nhân hiển nhiên giờ phút này không nghĩ nhiều những này. Hắn hưng phấn chạy ra cửa, muốn đem bệ hạ hiển linh tin tức này nói cho hàng xóm láng giềng. Chương 30, gõ bệ hạ hiển linh tin tức cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100. Bản thân Tần Việt công tích tại dân gian liền có không ít người cho nó dựng lên trường sinh giống loại hình đồ vật, lại thêm nam nhân như thế một tuyên truyền. Càng ngày càng nhiều người tin có thể là không tin, đều ôm thử một lần tâm thái, bắt đầu là Tần Việt thành lập từ đường, tượng thần một loại. Mà ở trong đó, đạo giáo cùng Phật giáo cũng bắt đầu hành động. Trong đó đạo giáo trắng trợn tuyên truyền Tần Việt chính là tử vi đế tinh chuyển thế, Long Hồ Sơn bàn tay dạy càng là tự mình ra mặt thừa nhận chuyện này. Không nói trước những này đạo sĩ mũi châu có hay không tư tâm, tối thiểu quả thật làm ra tiến lên tác dụng. Về phần Phật gia, cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn tuyên bố Tần Việt chính là Kim Luân Thánh Vương chuyển thế. Đại Bàng Niết Bàn Kinh bên trong nói, Bồ Tát là hộ pháp cho nên, mặc dù làm ác nghiệp, e rằng như báo. Về phần dân gian một chút tin Phật lại cho rằng Tần Việt chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế. Đây cũng là cùng Tần Việt tàn nhẫn làm việc tác phong rất là tương tự. Những quan điểm này ngày sau thậm chí ở thiên hạ còn nhấc lên không nhỏ tranh luận. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bây giờ chỉ là vừa mới mở một chút manh mối thôi. Vũ trong cung, Tần Việt ý thức trở về. Hắn bỗng nhiên ý thức được loại này linh năng lực còn có mặt khác cách dùng. Thì như, giám thị thiên hạ. Chỉ cần có hắn tượng đá chân dung chờ ở địa phương, ý thức của mình đều có thể giáng lâm. Mặc dù không thể làm cái gì, nhưng tối thiểu có thể ngẫu nhiên tự mình chú ý dân gian sự tình. Nghĩ nghĩ, Tần Việt trong đầu kêu, Tần Cẩu Nhi. Vừa bay trở về chính mình làm việc nơi trốn không bao lâu, Tần Cẩu Nhi sững sốt một chút, lập tức liền tranh thủ trong tay sự tình giao cho thủ hạ, hướng phía hoàng cung bay tới. Đúng rồi, Tần Cẩu Nhi bên người cẩm y liễu vệ ngược lại là rất có ý tứ. Cái kia cẩm y liễu vệ là một tên nữ tính, trước sau lồi lõm, dáng người cực kỳ mê người, chỉ bất quá trên mặt có một mảnh đại đại bớt. Người này không phải người khác, chính là Cổ Ngọc muội muội, Cổ Chân. Nhắc tới Cổ Chân, cũng là rất có năng lực. Nếu là nói ca ca của hắn Nho Nhã bên trong mang theo độc như vậy, Cổ Chân chính là từ đầu đến đuôi hung ác. Nữ tử này lúc trước nhập chức cẩm y liễu vệ bây giờ cũng liền thời gian mấy tháng, nhưng tên tuổi có thể tuyệt không nhỏ. Đêm La Sát danh hảo coi như tại ngoại giới cũng có nhất định danh khí. Tần Cẩu Nhi từ khi đột phá trúc cơ sơ kỳ đằng sau, tốc độ phi hành rất nhanh. Trên cơ bản Tần Tuyệt chân trước gọi đến, chân sau Tần Cẩu Nhi đã đến ngoài hoàng cung. Về phần tại sao không bay thẳng đến Vũ cung? Nói đùa, Vũ cung là địa phương nào, người nào dám ở trên hoàng cung không phi hành? Thủ vệ thị vệ xem xét người đến là Tần Cẩu Nhi, lập tức trở nên 10 phần cung kính. Vội vàng mở cửa cho đi, mà thị vệ này cũng không phải người khác, chính là Tần Cẩu Nhi gặp qua nhiều lần người quen biết cũ. Tần Cẩu Nhi một bên cất bước, vừa cười trêu chọc một câu, "Yêu, ngươi còn ở lại chỗ này nhậm chức à?" Đối mặt Tần Cẩu Nhi trêu chọc, thị vệ kia đầu lĩnh bất đắc dĩ cười cười, "Đại nhân chớ có trêu chọc tiểu nhân, cái này cho bệ hạ thủ vệ, thế nhưng là người khác nằm ngậm cũng nhớ muốn, tiểu nhân có thể có vinh hạnh đặc biệt này, đã là mộ tổ bước lên khói xanh." Tần Cẩu Nhi lé mắt, có chút đánh giá thị vệ này đầu lĩnh một phen. Người bên ngoài nhìn không ra cái gì, hắn lại thấy thân thân nhất thiết. Mấy lần trước thấy thị vệ đầu lĩnh, trên thân nó còn có thật nhiều chỗ ám tật. Bây giờ không chỉ có sinh long hoa hổ, liền ngay cả thể nội cũng nhiều mấy sợi linh khí, mà lại coi khí vận, đỉnh đầu lại có mấy phần tử khí ngưng tụ. Quanh năm chấn thủ cửa hoàng cung, thị vệ này đầu lĩnh cũng coi là dính Tần Tuyệt long khí. Lời này của ngươi nói cũng không tệ, chức vị này đúng là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ muốn. Làm rất tốt, Tần Cẩu Nhi hai câu này nói chân tình thực cắt. Cho Tần Tuyệt thủ vệ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, theo cũng có thể thành tiên. Trêu chọc xong thị vệ này đầu lĩnh, Tần Cẩu Nhi nhanh chân hướng phía Vũ cung đi đến. "Bệ hạ vinh an, không biết Triệu Vi thần có chuyện gì?" Mặc kệ ở bên ngoài thế nào, tại Tần Tuyệt trước mặt Tần Cẩu Nhi từ đầu đến cuối hèn mọn như lúc ban đầu. Nói một chút cẩm y liễu vệ tình huống trước mắt đi, Tần Tuyệt nhắm mắt, nhàn nhạt hỏi. Tần Cẩu Nhi nghe vậy thốt ra, "Bẩm bệ hạ, bây giờ cẩm y liễu vệ chung 10.312 người, trong đó tiểu kỳ 1.000, tổng kỳ 200, bách hộ 100, thiên hộ 10 người, cùng vi thần cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ, cộng thêm một tên chỉ huy đồng chi. Cái này vạn người trước mắt là sơ bộ chọn lựa, nhiều đến từ lúc trước Bắc thị tộc tù binh, đến tiếp sau sẽ còn tinh giản, đợi đến âm thầm bồi dưỡng cô nhi trưởng thành, sẽ đem trước mắt chúng cao cấp thống linh thay thế. Mạng lưới tình báo mượn lúc trước bệ hạ thanh lý thị tộc, đã cơ bản có thể bao phủ toàn bộ thiên hạ, Ân Tần Việt khẽ gật đầu. Thời gian mấy tháng liền phát triển thành bực này quy mô, đã rất tốt. Mà lại Cẩm Y Liễu vệ thành lập không bao lâu, có Tần Cẩu Nhi cái này tiên nhân phía trên để ép, thuộc hạ trong ngắn hạn sẽ không mục nát. Đợi đến có mục nát manh mối, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp Cẩm Y Liễu vệ cũng nên đem một vài người thay đổi. Để cho ngươi xử lý những cái kia thị tộc cá lọt lưới, cùng trung tiểu địa chủ, du côn lưu manh, sơn tặc một loại thế nào? Tần Tuyết tiếp tục hỏi. Bẩm bệ hạ, những u ác tính này còn tại tiếp tục xử lý bên trong, mấy cái này đã bắt không ít, hạ ngục, chặt đầu, bây giờ toàn bộ thiên hạ trên mặt nổi có rất ít ức hiếp bách tính làm ác. Không sai, Tần Tuyết sắc mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Châm tìm ngươi, có một chuyện để cho ngươi tự mình đi xử lý. Bệ hạ xin phân phó. Tần Cẩu Nhi lập tức nghiêm túc. Châm muốn ngươi âm thầm điều động Cẩm Y Liễu vệ, ở các nơi cổ động bách tính là châm thành lập trường sinh tử một loại đồ vật. Là. Tần Cẩu Nhi gật đầu. Lập tức cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may. Tần Tuyệt cũng biết loại sự tình này nghe có chút không biết xấu hổ, nào có hoàng đế hạ lệnh để bách tính cho mình xây trường sinh tử. Tuy nói mình quả thật có chút công tích, nhưng thứ này theo lý thuyết cần nhờ bách tính chính mình phát ra từ nội tâm tín ngưỡng mới là. Nhưng vì nhanh lên hoàn thành công dân thân phận chứng nhận đại sự này, cũng chỉ có thể không cần điểm mặt. Tần Tuyệt mặt không biểu tình, nhưng Tần Cẩu Nhi hay là thử thăm dò nói ra, bệ hạ không cần nghĩ quá nhiều, bệ hạ trừ tận gốc ngàn năm qua hoành ép bách tính trên đầu thị tộc, công tích trước đó chưa từng có, bách tính vì ngài kiến tạo sinh tử là hẳn là. Lời hữu ích Tần Tuyệt thích nghe, nhưng hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra mảy may, mà là chậm rãi đánh cái bàn, chấm làm việc cũng không để ý ngoại giới cái nhìn. Ngược lại là ngươi, phỏng đoán lòng người bản sự cũng rất có tăng trưởng. Lời này vừa ra, doa đến Tần Cẩu Nhi lập tức một cái lạnh run. Bệ hạ thứ tội, vi thần chỉ là Tần Cẩu Nhi quỳ trên mặt đất, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn bản ý là muốn cùng bệ hạ tìm cách thân mật, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Xuống dưới làm việc đi, chớ nên đắc ý hí hưởng quản tốt thủ hạ ngươi Cẩm Y Liễu vệ, chấm nói qua, xảy ra chuyện, chấm chỉ nhớ rõ ngươi Tần Cẩu Nhi là. Ta ơn bệ hạ nhắc nhở, tiểu nhân không dám quên. Tần Cẩu Nhi nội tâm thở dài ra một hơi, dịu dàng ngoan ngoãn lui ra. Ngươi à, một khi có lực lượng liền dễ dàng mê thất chính mình, vẫn là phải thường xuyên gõ mới được. Chương 31, Lữ Phá phương Bắc biên cảnh, một chỗ quân doanh ở trong. Nhạc Chấn một thân kim giáp, ngồi tại quân doanh vị trí cao nhất, phía dưới cung cung kính kính quỳ một cái Bắc Man sứ thần. Thứ các ngươi kia cái gọi là đại chính hoàng đế nguyện ý hướng tới ta Đại Vũ cúi đầu xưng thần, muốn cùng bản tướng quân sáng lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Xem hết sứ thần này đưa tới văn thư, Nhạc Chấn sở lấy râu ria không khỏi cười ha hả. Đám này mọi dợ thật đúng là hội thẩm lúc độ thế, hắn đi vào bên này quan mấy tháng, một mực tại thanh lý trong biên quân lũ ác tính. Toàn bộ biên quân mấy chục vạn đại quân, bị hắn chém đứt, điều về, bỏ ra mấy tháng mới sửa trị hoàn tất, thật vất vả nghĩ đến rốt cục có thể đại triển quyền cước, không nghĩ tới bệ hạ bên kia càng nhanh. Thời gian mấy tháng liền đem Đại Vũ cảnh nội triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cái này Bắc Man triều đình nghe chút Đại Vũ có tiên nhân, dọa đến lập tức điều động sứ thần đến cầu hòa. Cái gì nguyện ý cắt nhường bao nhiêu thổ địa, nguyện ý cùng thân, theo sứ thần này đi bảo, còn có hơn vạn thất dây bỏ, trên trăm dương châu báu. Có thể nói là bỏ ra đủ vốn liếng. Đúng vậy tướng quân. Ta đại chính hướng nguyện lấy Đại Vũ làm mẫu quốc, nguyện cho Vũ đế bệ hạ thượng tôn hảo, thiên khả hãn. Bốn phía mặt khác tướng lĩnh nghe chút lời này, kích động bạc phần, Bắc Man à, đã từng đánh bọn hắn một lần không có tính tình, bây giờ vậy mà như thế hèn mọn cầu hòa, đây là bao lớn vi phong. Tuy nói cái này cùng những tướng lĩnh này không có nửa xu quan hệ, nhưng từng cái hay là không khỏi ưỡn ngực. Chỉ có dưới góc trái, một tên nhìn hết sức trẻ tuổi, dựng thẳng lông mày tướng lĩnh trên mặt mười phần không vui. Nhạc Chấn cũng không vui, bệ hạ phái hắn tới là làm cái gì? Bây giờ Bắc Man nhận sợ hãi chính mình đâu? Nhưng loại chuyện này hắn cũng không tốt tự tiện quyết định, chỉ có thể do bệ hạ định đoạt. Hắn vừa định thử liên hệ Tần Tuyệt, trong đầu liền vang lên Tần Tuyệt thanh âm. Chuyển chấm ý chỉ, nói cho sứ thần kia, muốn giảng hòa, xuất ra thành ý, chấm sẽ ở nửa tháng sau cử hành triều hội, để cái kia ngụy đế tự mình đến gặp ở kinh thành chấm. Thượng thủ, Nhạc Chấn tĩnh nhiên lặng nghe xong Tần Tuyệt ý chỉ. Chờ hắn lại mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn về phía sứ thần kia. Hắn hùng thanh đạo, muốn nghị hòa cũng không phải là không thể được. Dưới đây sứ thần nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trên mặt treo đầy vui mừng, tướng quân còn có yêu cầu gì còn xin nói, vô luận là tiền tài mỹ nhân ở bên dưới đều sẽ tuyệt lực thỏa mãn. Tiền tài, mỹ nhân. Nhạc Chấn cười nhạo một tiếng, liền các ngươi đám mọi dợ kia có thể có cái gì mỹ nhân? Có tiền cũng không cần xuôi nam cướp bóc. Muốn nghị hòa có thể, Vũ đế bệ hạ sẽ tại nửa tháng sau cử hành đại triều hội, chỉ cần ngươi kia cái gì đại chính ngụy đế có thể tự mình đi hướng kinh thành thỉnh tội. Nhạc Chấn u nói đi, lần này không chỉ có là sứ thần kia, liền trong liên doanh mặt khác tướng lĩnh cũng kinh ngạc. Để một cái hoàng đế đi kinh thành tự mình thỉnh tội, cái này đều không chỉ là làm đủ. Cái này sứ thần trên mặt hiện một vòng nổi giận, nhưng rất nhanh ẩn giấu đi xuống dưới. Có thể vậy làm sao có thể thoát khỏi Nhạc Chấn con mắt? Nhạc Chấn lần nữa hừ lạnh một tiếng, thả ra tu tiên giả khí thế. Trong mấy mắt, trong doanh cuồng phong gào thét, sứ thần kia càng là trực tiếp bị ép nằm trên đất. Thiên nhân, sứ thần náo hải ở vang rung động, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Đang nhìn mặt các tướng lĩnh, ngược lại là giống đã sớm biết, từng cái rủ xuống đầu, giữ im lặng. Đem bản tướng quân lời nói còn nguyên mang cho ngươi cái tiên nguy đế, nửa tháng sau nếu là nó không đến, vậy thì đừng trách bản tướng quân đến cái đánh tan. Tiễn khách, các loại đem sứ thần này khiêng đi ra, trong doanh chỉ còn Nhạc Chấn một người. Bệ hạ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hắn có chút không rõ, rõ ràng bây giờ Đại Vũ nội bộ yên ổn, càng có tiên nhân tỏa chấn, diện một cái nho nhỏ Bắc Man, không dùng đến nửa tháng là được. Chẳng lẽ lại đang muốn tiếp nhận Bắc Man nghị hòa? Cái này không giống bệ hạ tác phong a. Ngay tại Nhạc Trấn âm thầm suy tư thời điểm, ngoài trướng có một người cầu kiến. Vào đi một tên thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi đi vào. Người này thình lình chính là vừa mới trong trướng cái kia dựng thẳng lông mày thanh niên. Lã Phá a, có chuyện gì không? Nhạc Trấn sắc mặt nhu hòa xuống tới. Tên này là Lã Phá thanh niên vốn không phải người trong quân, bất quá tại mấy tháng trước, Bắc Man xâm phạm, thanh niên này người nhà chết tại Bắc Man trong tay. Cái này Lã Phá dưới cơn nóng giận cầm trong tay giải tố, một người giết tiến thảo nguyên, gặp người liền giết. Đợi đến Nhạc Trấn gặp hắn lúc, Lã Phá đã một người đổ mấy cái bộ lạc nhỏ. Quả nhiên là cực kỳ kinh người. Lúc đó Nhạc Trấn liền có dự cảm, kẻ này hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau tuyệt đối là một vị mãnh tướng. Sự thật cũng là như thế, đem Lã Phá thu đến dưới trướng đằng sau, cái này Lã Phá cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhiều lần cỡ nhỏ xung đột, hắn đều là xông lên phía trước nhất, vũ dung đến cực điểm. Mặt tướng gặp qua Nhạc tướng quân. Lã Phá chắp tay, sau đó tiếp tục nói, mặt tướng tới đây là có một chuyện không hiểu. Vì sao hắn vừa định hỏi thăm, bị Nhạc Trấn phất tay đánh gãy? Ngươi muốn hỏi vì cái gì không trực tiếp tiến đánh Bắc Man đúng không? Đây là ý của bệ hạ. Lã Phá trong nháy mắt bị nghẹn lại, há to miệng, cuối cùng tới một câu, mặt tướng biết được mắt thấy Lã Phá quay người, Nhạc Trấn nghĩ nghĩ lại đem gọi lại, ta biết ngươi báo thù xuất ruột, cũng biết ngươi muốn kiến công lập nghiệp. Yên tâm đi, bằng vào ta đối bệ hạ hiểu rõ, bệ hạ sẽ không bỏ qua Bắc Man. Yên lặng chờ một đoạn thời gian, về sau có ngươi biểu hiện được cơ hội. Lã Phá dừng bước lại, cũng không biết là tin hay là không tin. Hắn cúi thấp đầu, chậm rãi nói, bệ hạ ý chỉ mặt tướng sao dám chất vấn? Vô luận bệ hạ đúng hay không Bắc Man xuất thủ, mặt tướng đều không lời oán giận. Câu nói này hắn ngược lại là nói tình chân ý thiết, bọn hắn một nhà vốn không phải bên này quan bách tính, chỉ là trước kia nhận thị tộc các bách, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới biên quan. Đối với đương kim bị bệ hạ này, Lã Phá đó là tôn kính gấp. Ngươi minh bạch liền tốt. Nhạc Trấn hài lòng gật gật đầu, đúng rồi, ngươi lúc trước nói trong tay kia binh khí dùng đến không phải rất thuận tay. Ngươi tới, đem bản tướng phái người chế tạo binh khí nhất đến. Theo Nhạc Trấn một tiếng, ngoài trướng lập tức có một người nghe mười phần phí sức giơ lên một thanh tạo hình kỳ quái binh khí nhập sổ. Lã Phá nhìn lại, mà cái này lần đầu tiên, hắn liền cũng không rời đi nữa con mắt. Chỉ gặp binh khí kia đầu kết hiện lên thập tự cấu tạo, trung ương sắc bén thương mâu đâm thẳng, hai bên nguyệt nha nhận như loan đao móc cầu, lưới dao hàn quang lạnh thấu xương, có thể chém vào niết cát. Tinh cương thân kích thường sức bàn long vân vân, treo rủ xuống chùm tua đỏ tăng tốc sát chi khí, chỗ tám cán dài khỏa sơn cuốn dây leo, chuôi đuôi khảm huyền thiết nặng tôn cân bằng lực đạo. Kỳ hình đã giống như chiến mâu lãnh duệ, lại kiêm búa dịu chi uy. Bá khí. Đây là Lã Phá trong lòng cảm giác đầu tiên, hắn hai bước tiến lên, một tay lấy nó cầm lấy, một tay vung vẩy hai lần, chỉ nghe trong trướng tiếng gió nổi lên bốn phía. Tốt, quả nhiên là trời sinh thần lực. Nhạc Trấn đại hỉ, không khỏi cười to lên. Binh khí này tên là Phương Thiên Hỏa Kích, kích dài một trượng, nặng 5 quân. Có thể ưa thích. Lã Phá huy vũ mấy lần, ý vui mừng đã lộ rõ trên mặt. Lúc này trả lời, ưa thích. Coi là thật thuận tay. Tại phía xa Vũ Cung Tần Tuyệt xuyên thấu qua Nhạc Trấn con mắt, thấy cảnh này không khỏi lâm vào trầm tư. Muốn nói một cái hai cái là trùng hợp, nhiều vậy coi như có chút nói không thông. Đầu tiên là cái này Nhạc Trấn liền đặc biệt giống tiếp trước trong lịch sử Nhạc Phi, sau có Bành Cao giống như là Hắc Hóa bản Vũ Khiêm, Giả Ngọc càng là giống Giả Hủ, cái này lại xuất hiện cái đồ lậu La Bố. Nhưng lại suy nghĩ một chút, chính mình thân ở thế giới này xác thực cũng thật phức tạp. Xuất hiện một chút tiếp trước trong lịch sử đồng vị thể, cũng là nói thông được. Chương 32, Bắc Man chương 32, Bắc Man Tần Tuyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua Bắc Man, không chỉ có là Bắc Man, bốn phía tiểu quốc, trên biển giặc qua, cùng toàn bộ thế giới hắn đều sẽ chinh phục. Tạm thời thả Bắc Man sống một hồi, chủ yếu là bởi vì gần đây không ngừng có bốn phía tiểu quốc câu trên sách, muốn thần phục Đại Vũ. Tần Tuyệt liền nghĩ, dứt khoát nửa tháng sau cử hành một lần đại triều hội, đem một loạt quốc sách ban bố xuống dưới, thuận tiện cũng thể nghiệm một chút vạn quốc triều bái cảm giác. Đợi đến lúc đó triều hội kết thúc, hắn lại đến cái trở mặt không quen biết, nhắc lên chiến sự chính là. Về phần đến lúc đó ngoại giới sẽ làm như thế nào nói, Tần Tuyệt nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những cái kia. Bắc Man hoàng đỉnh, hoàng cung. Cái kia Nhạc Trấn coi là thật nói như vậy. Vừa mới kế vị đại hoàng tử Hoàng Hiệu Cắt nghe xong sứ thần báo cáo, khi cái mũi đều nhanh sai lệnh. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn một tay lấy cái chén ở trên bàn cái gì đều quẳng xuống đất, khi trong phòng đi qua đi lại. Có thể các loại hết giận đằng sau, một cô bi thương cảm giác không khỏi xông lên đầu. Lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn có thể không đi sao? Vốn cho rằng thuận lợi đoạt được hoàng vị, xuôi nam cầm lòng, khai sáng thịnh thế vương triều, lưu danh bách thế. Có thể tin dữ không ngừng truyền đến, nhất là cái kia đại vũ, toát ra lão tử tiên nhân. Cái này sao có thể? Hoàng Hiểu Cực mới đầu đương nhiên không tin, nhiều mặt tìm hiểu, chết không biết bao nhiêu thám tử đằng sau. Hắn nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết. Lấy Tần Tuyệt xử lý đại vũ thị tộc thủ đoạn, Hoàng Hiểu Cực có thể không tin đánh tan chỉ nói là nói. Chuyển, Hoàng Hiểu Cực thở dài một tiếng, nhất định phải chấm tự mình đi sao? Phái một cái người trong hoàng thất được hay không? Hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Sứ thần kia nhìn xem Hoàng Hiểu Cực dáng vẻ, run run rẩy rẩy nói cái kia Nhạc Trấn, chỉ mặt gọi tên nói là muốn ngài đi cái kia. Cái kia Hoàng Hiểu Cực há mồm, hay là không hạ nổi quyết tâm. Sứ thần kia thấy vậy, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên kiên quyết nói, vậy hạ, cái kia vũ đế là tại khinh người quá đáng, bằng không chúng ta sao mà liều mạng? Chúng ta đại chính còn có 600.000 đại quân, binh hùng tướng mạnh, chưa chắc không có lực đánh một trận. Ai ngờ hắn lời này vừa nói xong, liền bị Hoàng Hiểu Cực một cước đạp lăn. Liều? Lấy cái gì liều? Bắt ngươi đầu đi liều sao? Ngươi không thấy ngày đó 300.000 đại quân vòng vây kinh thành, kết quả đây, bị người ta Tần Cẩu Nhi một người một đao giết hòa rơi nước chảy. Chấm. Chấm không phải liền là để chấm tự mình đi sao? Chấm đi chính là, chấm cũng không tin cái kia Tần Tuyệt sẽ đối với chấm thế nào. Hoàng Hiểu Cực cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cùng lắm thì đến lúc đó thái độ mình cất kỹ, tư thái hạ thấp. Kinh thành nhiều người như vậy, Tần Tuyệt luôn không khả năng làm gì hắn đi. Cái kia truyền đi hắn Tần Tuyệt thanh danh chẳng phải hỏng. Lúc này, sứ thần kia còn tại làm dáng, hắn ôm chặt lấy Hoàng Hiểu Cực ống quần, gào khóc nói không thể a, không thể a bệ hạ, không thể đi a. Ngài là vạn kim thân thể, sao có thể tự mình mạo hiểm đâu? Thấy cảnh này, Hoàng Hiểu Cực trong lòng thoáng trấn an, hắn ngựa khí cũng nhu hòa xuống tới, chấm không được chọn, chấm phía sau là đại chính, là ngàn vạn con dân. Tần Tuyệt, liền để chấm hảo hảo hồi hồi ngươi giờ khắc này, Hoàng Hiểu Cực thật là có mấy phần đế vương phong phạm. Sau 10 ngày, đại vũ kinh thành. Nghe nói không? Sau 5 ngày bệ hạ muốn cử hành đại triều hội, nghe nói phải lớn xá thiên hạ. Nghe nói bệ hạ muốn miễn thiên hạ 3 năm thuế má, đây chính là cháu của ta nói cho ta biết. A, thật hay giả? Ngươi chất nhi là làm gì a? Hắc hắc, cháu của ta nhưng là đường kim bệ hạ thủ hạ chấp kim nô tê chấp kim nô cấp dưới một tên thị vệ cắt ai ai ai, các ngươi cái kia ánh mắt à. Cháu của ta tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ thị vệ, có thể tin tức này thiên chân bản sát. Ngươi không thấy gần nhất thật nhiều quốc gia trung quanh sứ thần đều vào kinh sao? Nghe nói là những nước nhỏ này nghe nói chúng ta đại vũ có thiên nhân, chịu thua xương thần tới. Nay cũng giống như là thật, ta hôm nay sáng sớm còn trông thấy cái kia Bắc Man Vương đỉnh xa giá. Đúng đúng đúng, hôm qua ta cũng trông thấy cái kia cao lệ người. Ngươi là không gặp, những cái kia Hàn Quốc từng cái cùng rùa đen mở dạng, hôm qua xa giá kia không cẩn thận đụng phải chúng ta đại vũ một cái bất tính, xa giá kia bên trong không biết người nào dọa đến vội vàng nhảy xuống xe, nói hết lời, bồi thường thật nhiều tiền mới bỏ qua. Thế, đây không phải là phát tài sao? Không được, ta cũng muốn đi thử một chút. Một tên nam tử nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này liền muốn tìm chiếc xe giá đi thử xem. Nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, ngươi cái chảy gỗ, đại triều hội sắp đến, ngươi đây không phải cho bệ hạ lão nhân ra ông ta mất mặt đó sao? Bệ hạ thế nhưng là thiên nhân, chúng ta thân ở dưới chân thiên tử, ngươi cái này đi thử xem rất cũng không phải chính ngươi mặt. Người kia lập tức giật mình. Đúng đúng đúng, chúng ta thế nhưng là thiên nhân dưới chân, phải có cách cục, ta đầu óc này kém chút hồ đồ, đa tạ người kia vội vàng quạt chính mình vài bàn tay. Mà lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một bóng người chậm rãi bay qua. Tần đại nhân, mau nhìn, đó là Tần đại nhân. Mấy người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Mấy ngày nay Tần Cẩu Nhi phụ mệnh mỗi ngày tuần sát kinh thành, bốn phía bách tính mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần hay là hội hành chú mục lễ, trong mắt không còn che giấu khát vọng. Hoàng Hiểu Cực xa giá vừa tới dịch trạm, bản thân hắn mới vừa ở mấy tên thị vệ nâng đỡ xuống xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Cẩu Nhi tuần sát kinh thành một màn này. Hắn nhìn lên bầu trời, miệng không khỏi mở lớn. Tuy nói đã nghe rất nhiều liên quan tới tiên nhân sự tình, nhưng khi chính mình chân chính tận mắt nhìn thấy thời điểm, loại rung động kia hoàn toàn không phải tai nghe có thể so sánh. Hoàng Hiểu Cực cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem, không trung Tần Cẩu Nhi tựa hồ cũng lòng có cảm giác, đống nhiên dừng lại, hướng về Hoàng Hiểu Cực quăng tới ánh mắt. Coi như thế vẹn vẹn liếc nhau, Hoàng Hiểu Cực cả người liền như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, khoe miệng càng là tràn ra máu tươi. Vậy hạ, vậy hạ. Bốn phía thị vệ lập tức luống cuống, liền hội vàng tiến lên đem Hoàng Hiểu Cực vây quanh. Lúc này, lại là một tiếng có chút bén nhọn cười khẽ vang lên bên tai mọi người. Thiên nhân cũng là các ngươi có thể nhìn thẳng, các ngươi cũng là mạng lớn, bây giờ triều hội sắp đến, không phải vậy liền vừa mới Tần đại nhân cái nhìn kia, mấy người các ngươi đã sớm chết đấu. Một tên tiểu thái giám chậm rãi hướng mấy người đi tới, đầu nhấc lên cao, trong mắt càng là từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng mấy người. Bệ hạ phái tạp gia đến an bài các ngươi ở lại, không chết lời nói liền đuổi theo sát. Nói đi, tiểu thái giám kia vừa nghiêng đầu, phối hợp đi. Hoàng Hiểu Cực dãy rủa đứng dậy, so với trên thân thể khó chịu, nội tâm rung động kém chút để hắn sụp đổ. Đây chính là tiên nhân sao? Liền một chút chính mình kém chút chết mất. Hắn hít sâu một hơi, đem khóe miệng máu tươi lau, hoàn toàn không còn dám bày ra một bộ hoàng đế giá đỡ. Chấm, ta không sao, công công xin dừng bước. Hoàng Hiểu Cực đứng người lên, đội vàng hướng bên người thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chuyện gì? Tiểu thái giám kia mặt mũi tràn đầy không vui dừng bước lại, có chút quay đầu. Vị công công này mấy ngày gần đây nghĩ đến vất vả còn muốn ở chung mấy ngày, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý. Chỉ gặp thị vệ kia bưng một cái đĩa, cúi đầu. Đĩa vén ra một góc, lộ ra một vòng màu vàng. Tiểu thái giám kia gặp một màn này, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Tốt ngươi cái mọi dợ, tạp gia là thế nào trêu chọc ngươi? Ngươi vì sao muốn hại ta tính mệnh? A. Hoàng Hiểu Cực ngộ. Chương 33, Vạn Quốc triều bái chương 33, Vạn Quốc triều bái thiên hạ này ai không biết bệ hạ ghét ác như kiểu, hận thấu tham quan ố lại, bây giờ hoàng cung bên dưới còn trôn lấy không biết có bao nhiêu tham quan đầu lâu. Hừ, tạp gia bệ hạ từ khi yên ổn thiên hạ đằng sau cũng đã nói, cái này đại vũ người có khả năng lên, dòng giả hạ. Ngươi cầm những này hối lộ tạp gia, không phải hại tạp gia là cái gì? Mẹ kéo con chim hắn tuy nói là trong cung người, nhưng bệ hạ đối trong cung quy củ cùng bên ngoài mở dạng, muốn tấn thăng, liền chờ làm hiện thực, mấy lần chỉnh đốn phía dưới, thu lễ tập tục đã sớm không có. Mọi giờ này thế mà còn muốn hối lộ hắn. Lại nói, hắn tốt xấu thân ở hoàng cung, thỉnh thoảng có thể dính vào lòng khí. Đừng nói là hắn cái này nho nhỏ thái giám, phàm là có chút lý tưởng, ai còn chấp nhất tại cái này mấy khối pha vàng. Tất cả mọi người là chạy đắc đạo thành tiên được không? Tiểu thái giám này mang xong hất đầu, bước chân lại nhanh mấy phần. Hoàng Hiểu Cực bọn người ngây ra như phỗng, nhất là Hoàng Hiểu Cực bản nhân, đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Bằng vào điểm này, dù là đại vũ không có tiên nhân, chỉ cần Tần Tuyệt có thể làm cái vài chục năm hoàng đế, bọn hắn đại chính cũng tại không phải là đại vũ đối thủ. Gặp cảnh như nhau không chỉ Hoàng Hiểu Cực một người, bốn phía 10 cái quốc gia, toàn bộ đều là quân chủ tự mình đến đây. Bọn hắn cũng nhiều bao nhiêu hiếm thấy nhận ra bây giờ đại vũ tập tụ. Mang phức tạp tâm tình, Hoàng Hiểu Cực cuối cùng vẫn an ổn ở, tuy nói hắn cùng thị vệ của hắn mười mấy người, chỉ bị phân phối đến một cái rất nhỏ phòng ở, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Sau 5 ngày, 9 giờ sáng, chân trời đã sáng rõ. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên đại địa, giống như là đang nên tiếp quốc gia này tân sinh. Trong kinh thành, bách tính nhao nhao đi ra cửa chính, chật ních hai bên con đường, nhưng đều mười phần có ăn ý tránh ra đại lộ. Từng chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, đến từ cả nước các nơi lớn nhỏ quan viên đâu vào đấy, hướng về hoàng cung xuất phát. Nhanh đến hoàng cung thời điểm, những quan viên này nhao nhao xuống xe, trên tại ngoài hoàng cung, chờ lấy đại triều hội bắt đầu. Không có ồn ào, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh lớn nhỏ quan viên lặng lặng mà đứng. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là giữa không trung còn bay lên hai người. Mặc kệ là khiếp sợ uy hiếp, hay là trong lòng còn có kính sợ, từng cái nhu thuận giống tiểu bảo bảo bình thường. Trong hoàng cung, đã tới có một đoạn thời gian Nhạc Chấn mang theo La Phá, chậm rãi hướng về triều hội đi tới. Cùng bên ngoài những quan viên kia khác biệt, làm Tần Tuyệt tâm phúc, Nhạc Chấn trở về đằng sau liền được an bài tại trong hoàng cung. Đây cũng là để tiểu tướng kia lĩnh La Phá cũng dính ánh sáng. Duy nhất để La Phá có chút tiếc nuối là, tới đã vài ngày, hắn còn không có thấy tận mắt đường kim bệ hạ. Phá con à, đợi lát nữa ngàn bạn nhớ kỹ, vị trí của ngươi bên phải góc dưới, ngàn bạn không thể đứng sai chỗ đưa. Ngàn bạn nhớ kỹ không có khả năng hết nhìn đông tới nhìn tây, bệ hạ tới đằng sau không thể hô vạn thuế, muốn hô vinh an. Còn có không thể nhìn thẳng bệ hạ, không thể Nhạc Chấn một bên nói liên miên lẩm bẩm, La Phá một bên nghe một bên gật đầu. Tuy nói những sự tình này Nhạc Chấn cho hắn cảm giảm không dưới trăm khắp, nhưng La Phá nội tâm hay là cảm động hết sức. Từ khi người nhà qua đời đằng sau, cũng liền Nhạc Chấn đối với hắn tốt như vậy. Lần này triều hội, Nhạc Chấn cũng chỉ mang theo hắn một người đến đây. Có thể nghĩ Nhạc Chấn đối cái này La Phá cỡ nào coi trọng. Hai người tới võ thành điện, nguyên danh Phụng Thiên điện, Tần Tuyệt chỗ đổi, trước quảng trường lúc, lớn như vậy quảng trường trừ bốn phía thị vệ, không còn gì khác người. Nhạc Chấn lần nữa phân phó một lần đằng sau, liền đứng ở phía bên phải vị trí cao nhất, mà La Phá cũng hướng phía dưới góc phải đi đến. Không có để cho hai người đợi bao lâu, theo bầu trời một tiếng, bách quan tiến điện hét to, cửa hoàng cung từ từ mở ra. Phía ngoài bách quan đã sớm dựa theo phẩm giai cao thấp đứng ngay ngắn vị trí, nối đuôi nhau mà vào. Mà giữa không trung Tần Cẩu Nhi cùng Giả Ngọc hai người cũng chậm rãi rơi xuống. Tần Cẩu Nhi đứng ở Nhạc Chấn bên người, mà Giả Ngọc thì là đi bên trái. Nhạc tướng quân đã lâu không gặp, phong thái càng sâu lúc trước a. Tần Cẩu Nhi cười hướng Nhạc Chấn lên tiếng chào hỏi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhạc Chấn mặc dù cùng Tần Cẩu Nhi không quen, nhưng vẫn là mặt mỉm cười, trả lời một câu. Sau đó hai người liền yên tĩnh trở lại. Một bên khác Bành Cao cùng Giả Ngọc ngược lại là nhìn xem rất hợp nhau, nhỏ giọng không biết đang trao đổi cái gì. Theo quan viên không ngừng tràn vào, lớn như vậy quảng trường rất nhanh bị đứng tràn đầy. Mà tại tất cả quan viên đều đến đông đủ đằng sau, Tiểu Lục Tử mới dắt có chút bén nhọn thanh âm thét lên, "Bệ hạ giá lâm." Tần Tuyệt thân mang long bào màu đen, một đầu hắc long vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Hắn cứ như vậy từng bước một, từ mặt bên chậm rãi đi tới. Dưới đây văn võ bá quan trông thấy một màn này, lại trong lúc nhất thời quên hành lễ, từng cái mở to hai mắt nhìn. Cũng may Tiểu Lục Tử lại hô một lần, dưới đây đen nghị quan viên mới như ở trong mộng mới tỉnh, rầm rầm quỳ rạp xuống đất. "Nô hoàng vinh an, đại vũ vĩnh xương." "Nô hoàng vinh an, đại vũ vĩnh xương." Liên tiếp hô ba lần, thanh âm cực lớn, kinh thành dân chúng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trong kinh thành, cũng không biết cái nào đại thông minh đột nhiên thông suốt, nghe được thanh âm sau cũng quỳ xuống hô to lên. Hắn cái quỳ này, bốn phía mặc kệ đang làm gì bách tính càng là nhao nhao mặt hướng hoàng cung quỳ xuống. Từng tiếng nô hoàng vĩnh an tại toàn bộ kinh thành liên tiếp. Thượng thủ, Tần Tuyệt bản thân trúc cơ hậu kỳ cộng thêm văn minh chi chủ trong lúc vô hình uy thế liền kinh người đến cực điểm, lại thêm hắc long bản thân, càng là bằng thêm mấy phần uy nghiêm. Hắn nhìn phía dưới bách quan, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ái khanh bình thân, chớm các con dân, bình thân." Thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Không chỉ có là trước điện bách quan, toàn bộ kinh thành bách tính đều rõ ràng nghe được câu nói này. Tạ bệ hạ. Bách quan bọn họ từng cái đứng lên, nhưng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Tuyệt. Quảng trường dưới góc phải, La Phá len lén liếc một chút Tần Tuyệt, giờ khắc này, nội tâm của hắn tựa như giang hải cuộn cuộn. Tần Tuyệt thân ảnh triệt triệt để khắc ở tim của hắn nhọn. Đây chính là đường kim bệ hạ. Đây mới là ta La Phá nên đi theo minh chủ. Bách quan bái xong, Tiểu Lục Tử lần nữa hô to, "Tiên, các quốc gia sứ thần ý kiến." Rầm rầm, đám người hướng phía một bên nhìn lại. Hoàng Hiểu Cực cùng các quốc gia quân chủ hướng phía trước điện đi tới, vô số ánh mắt quăng tại trên người bọn họ. Dù là Hoàng Hiểu Cực cũng là một vị đế vương, cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Đợi đến những ngày các quốc gia quân chủ đi vào trước điện, lại phạm vào khó. Bọn hắn không biết nên không nên quỳ. Cuối cùng Hoàng Hiểu Cực chỉ có thể kiên trì, không lưng nói, "Chúng ta gặp qua Vũ Đế bệ hạ." Thượng thủ, Tần Tuyệt có chút mắt túi xuống, khóe miệng phát họa một vòng đùa cợt. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, hơn 10 người bốn phía tiểu quốc quân chủ không ngời, thật lâu không thấy Tần Tuyệt đáp lại, không khỏi cái trán nổi lên mồ hôi lạnh. Tiểu Lục Tử đầu tiên là quan sát một chút Tần Tuyệt thần sắc, tiếp lấy trên mặt lạnh lẽo, đối với những quân chủ này lễ hát đạo, các ngươi bang ngoại mang gì, nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỳ. Theo Tiểu Lục Tử tiếng quát chói tai này, Tần Tuyệt bên người Hắc Long cũng chậm rãi thoát ly Tần Tuyệt, vây quanh mấy người to lớn long nhãn tràn đầy hung lệ. Bọn hắn tuy nói là quân chủ, có thể khi nào gặp qua bực này tràn diện. Nhất là cái này nhìn xem liền dọa người Hắc Long vây quanh chính mình dò xét. Một cái tiểu quốc quân chủ không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, bị một chút quỳ xuống. "Cao lệ quốc chủ, Lý Kim Quang bái kiến bệ hạ." Cao lệ quân chủ mới mở miệng này, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Hoàng Hiểu Cực nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. tim của hắn đã triệt để chết. Coi như lần này có thể còn sống trở lại bọn hắn đại chính, hắn hoàng đế này cũng là làm được đầu. Chương 34, nhục nhã chương 34, nhục nhã Tần Tuyệt làm việc từ trước đến nay là tùy tâm sở dục, tựa như cái này nguyên bản đại triều hội, lễ nghi vốn nên 10 phần rườm rà, nhưng đều bị Tần Tuyệt toàn bộ chém nước. Còn có tiếp kiến sứ thần, hoặc là nói tiếp kiến những này quốc quân cũng không nên tại cái này võ thành điện bên ngoài. Nhưng Tần Tuyệt chuyện muốn làm, không ai dám nói một chữ không. Hắn nhìn xem nằm rạp trên mặt đất run rẩy tất cả tiểu quốc quốc quân, đột nhiên chỉ Hoàng Hiệu Cực, ác thú vị mở miệng nói, "Chấm nghe nói các ngươi thảo nguyên bách tính từng cái giỏi ca múa, cũng không biết ngươi quốc quân này có thể hay không. Đây là chấm lần thứ nhất tổ chức đại triều hội, các ngươi đến điệu nhảy trợ trợ hứng như thế nào?" Hoàng Hiệu Cực nghe vậy âm thầm siết chặt nằm đấm, thấp kém đầu khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ. Hắn cố nén sợ hãi, hỏi, "Bệ hạ tốt xấu chính là cựu ngũ chí tôn, chúng ta như là đã thần phục bệ hạ làm gì tại nhục nhã chúng ta?" "Nhục nhã các ngươi?" Tần Tuyệt phủ sờ lấy hắc long đầu, khẽ cười nói, "Chấm chỉ bất quá để cho ngươi nhảy điệu nhảy." "Nói gì nhục nhã?" Lại nói, "Chấm khi nào tiếp nhận các ngươi xưng thần?" Tần Tuyệt giọng nói nhàn nhạt để Hoàng Hiệu Cực trong lòng nhảy một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Có thể hôm qua chúng ta đã nộp lên quốc thư, vậy hạ ngài nói qua chỉ cần ta tự mình đến kinh thành mặt khác tiểu quốc quân chủ cũng liền vội mở miệng, không phải đã nói bọn hắn tự mình đến đệ trình quốc thư liền có thể buông tha của bọn hắn sao?" "Quốc thư?" Tần Tuyệt giả bộ suy tư mấy giây, bừng tỉnh đại ngộ, "Đêm qua vũ cung quá lạnh, chấm nhìn trên mặt bàn có mấy quyển sổ, tiện tay đốt đi." "Nguyên lai đó là các ngươi đưa lên quốc thư a tiểu lục tử. Ngươi chuyện gì xảy ra, cũng không nhắc nhở một chút chấm." Một bên tiểu lục tử nghe vậy lập tức hí tinh thân trên, đội vàng giả bộ như sợ hãi, "Là nô tài quên đi, mong rằng bệ hạ thứ tội." "Quên đi a, vậy được đi, lần sau chú ý một chút." Chủ tớ hai người kẻ sướng người họa, cái này nhưng làm phía dưới bách quan nhìn ngây người. Hoàng Hiểu Cực sắc mặt càng là thành màu gan heo, cái này khiến hắn là đồ đần một màn đều không chỉ là làm đủ. "Như vậy đi, mấy người các ngươi mỗi người nhảy một đoạn, ai nhảy tốt, chấm có thể cân nhắc tiếp nhận các ngươi thần phục. Chấm cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp một hơi, hai hơi tựa như tử thần nói nhỏ." Áp lực vô hình để mười mấy người này thở nặng bất qua khí. Tại Tần Tuyệt sổ đến thứ hai hơi thở thời điểm, Cao Lệ Quốc quân lập tức đứng dậy. "Bệ hạ, bệ hạ." Thần hội khe múa, mặc dù không tinh thông, nhưng cũng có thể là bệ hạ trợ hứng. Nói, hắn một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân mặt mũi tràn đầy lịnh nọ tốn éo đứng lên. Trang diện quả thực có chút khó coi, dưới đây từng cái quan viên không khỏi há to miệng. Một chút phái thủ cựu càng là quay mặt chỗ khác, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy có tổn thương phong hóa có tổn thương phong hóa. Cũng có rất nhiều quan viên trừng to mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Quân chủ một nước ngay trước bọn hắn mặt khiêu vũ việc này đúng vậy phổ biến a. Lã Phá nhìn xem phía trên cái kia Cao Lệ Quốc quân xinh đẹp dáng múa, không khỏi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Vậy hạ làm việc một mực như thế, như thế tùy tâm sở dục sao?" Người bên cạnh mình nhìn xem như cái quan ở kinh thành, hắn ngược lại là thấy say sương ngon lành, nghe được Lã Phá lời nói, hắn có chút quay đầu, "Vậy hạ thế nhưng là tiên nhân, làm việc tùy tâm sở dục điểm thế nào? Chờ chút mai chiều, bản quan nhất định phải đem một màn này vẽ xuống đến, ha ha ha." Phía trên, Cao Lệ Quốc quân một khúc dừng múa, mặt khác quốc quân cũng học theo xoay đứng lên. Hoàng Hiểu Cực mặc dù trong lòng bị phẫn, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng không thể không nói, thảo nguyên này bên trên hán tử thật là có chút bản lĩnh. So với những người khác cái kia có thể nói cay con mắt múa, cái này Hoàng Hiểu Cực nhảy múa rất có một phen thảo nguyên thô kệch cảm giác. Đợi đến những người này nhảy xong, Tần Tuyệt chậm rãi vỗ tay, "Đã sớm nghe nói các ngươi những nước nhỏ này giỏi ca múa, hôm nay chấm cũng coi như thấy một lần. Người tới, cho chư vị quốc quân ban thưởng ghế ngồi." Nghe được ban thưởng ghế ngồi, trong lòng mọi người an tâm một chút, mặc dù hôm nay rất là mất mặt, tối thiểu quốc gia mình xem như bảo vệ. Mà kết thúc cuộc nháo kịch này đằng sau, Tần Tuyệt cũng nghiêm túc lên. Thanh âm hắn xen lẫn linh khí, uy nghiêm đạo, "Chấm kế vị đến nay, tháng 7 có thừa, tuyệt thị tộc, giết tham quan, hôm nay thiên hạ sơ định, vạn quốc triều bái. Chấm quyết định, đại xá thiên hạ. Trong 3 năm, miễn trừ thiên hạ hết thảy thuế má lao dịch." Hoa. Dưới đây bách quan mặc dù sớm có nghe thấy, dễ thân thai nghe đến hay là không khỏi trong lòng giật mình. Miễn trừ toàn bộ thiên hạ tất cả thuế má lao dịch 3 năm, đây là rất lớn thủ bút. Tần Tuyệt dừng một chút, tiếp tục nói, "Bách tính chính là chấm đại vũ căn cơ, có thể thiên hạ bách tính nhiều ngu muội. Chấm quyết định chuyển xuống khoa học một đạo, khai thiên bên dưới chi sáng suốt. Từ sau ngày hôm nay, hủy bỏ tứ thư ngũ kinh, nho ra chính thống, độc tôn khoa học. Nơi này độc tôn khoa học cùng ngày sau toàn dân tu tiên không xung đột, dù sao Tần Tuyệt cái gọi là khoa học vốn là huyền huyễn khoa học. Nếu là nói Tần Tuyệt câu nói trước là để bách quan chấn kinh, vậy cái này câu nói thì là kém chút để bách quan ngốc rơi. Nho ra đi lên ngàn năm, vậy nhưng một mực là vương triều chính thống học thuyết a. Sao có thể nói phế liền phế?" Dưới đây quan viên nghị luận ầm ĩ, cũng không có một người dám nói lời phản đối. "Ba, mới đại vũ luật pháp gần đây liền sẽ ban bố, việc này do tể tướng tự mình giám sát thực hành. 4. Chấm quyết định phổ biến tiền tệ mới chính sách, công việc này cụ thể do tể tướng phụ trách." 5. Tần Tuyệt chậm rãi đem đã chế định tốt quốc sách đại khái nói ra, vừa mới bắt đầu đám người vẫn chỉ là chấn kinh, nhưng đến phía sau, mọi người đã chết lặng. Mỗi một đầu đều là kinh thế hai tục cải cách, có thể Tần Tuyệt một hơi đâu chỉ nói mười mấy đầu. Dưới đây dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nghĩ thông suốt một sự kiện. Tần Tuyệt đây không phải tại cùng bọn hắn thương lượng, đây là tại hạ đạt mệnh lệnh. Bọn hắn muốn làm chỉ có chấp hành. Cuối cùng Tần Tuyệt khỏe miệng phát họa lên nụ cười tàn nhẫn. "Nhạc Chấn ở đâu?" "Phải ra tay, Nhạc Chấn tựa hồ đã sớm chuẩn bị." Nghe vậy lập tức ra khỏi hàng, cao giọng nói, "Có mặt tướng." Nhạc Chấn nghe lệnh, "Chấm phong ngươi làm uy vũ đại tướng quân, ban thưởng hổ phù, tiết chế thiên hạ binh mã. Sau ngày hôm nay, chấm muốn ngươi dẫn theo đại quân bình định bốn phía tất cả mang gì, ngươi khả năng làm đến." Nhạc Chấn quỳ một chân trên đất, mặt tướng tuân mệnh. Còn Trương ngồi nóng đít các quốc gia quốc quân giống như là lò xo bình thường nhảy dựng lên. Bệ hạ ngài đây là dùng cái gì? Ngài đáp ứng chúng ta những này quốc quân khắp khuôn mặt là hoảng sợ kinh hãi. Chấm nói suy nghĩ một chút, hiện tại chấm đã suy nghĩ kỹ. Các ngươi ma gì, không xứng làm chấm đại vũ chi thần dân. Đại triều hội rất nhanh kết thúc, mà trên triều hội phát sinh hết thảy, tựa như vào rồng, nhanh chóng hướng về toàn bộ thiên hạ khuyết tán. Nhất là những bách tính bình thường kia, đang nghe miễn thu thuế, miễn lao dịch đằng sau nào chỉ là kích động. Đang nghe các loại lợi cho bọn hắn chính sách đằng sau, vô số dân chúng hô to bệ hạ vinh an. Các nơi tần tuyệt trường sinh tử càng là như là mọc lên như nấm bình thường, từng tòa đợi lại. Ngược lại là có không ít người đọc sách nghe được chủ xuất học thuật nho ra, độc tôn khoa học đằng sau cảm giác trời sập. Nhưng cũng có rất nhiều khai sáng học sinh đối khoa học tràn ngập hứng thú. Cho đến nghe được các quốc gia quốc quân khiêu vũ, dân chúng nhao nhao mở mày mở mặt, lớn tiếng gọi tốt. Vì thế dân gian thậm chí có người bắt đầu bố trí vở kịch lớn, muốn đem một màn này phục khắc. Cuối cùng nghe được bệ hạ muốn chinh phục tứ gì, càng là có vô số nam nhi nhiệt huyết đi bộ đội. Đại vũ sẽ từ sau ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi. Chương 35, ta gặp ta chinh phục. Chương 35, ta gặp ta chinh phục các minh đệ. Trăm năm qua Bắc Man nhiều lần phạm ta biên cương, nhiều con ta dân, vô số biên quan bách tính chết bởi mọi dợ chi thủ, như thế huyết ỉu, vinh thế khó quên. Bệ hạ hôm qua tại trên đại triều hội, trước mặt mọi người nhục nhã cái kia Bắc Man ngụy đế, được không thông khoái. Có thể bệ hạ chưa vừa lòng với đó, bệ hạ muốn để cái kia Bắc Man dùng máu hoàn lại trăm năm qua phạm vào đẫm máu. Bây giờ xuất chinh sắp đến, nói cho bản tướng, các ngươi nên làm cái gì? Biên quan, điểm binh trên này. Nhạc Chấn tay phải đặt ở cán đao phía trên, âm thanh vang dội vang vọng tại mấy trăm ngàn biên quân trong hai. Vô số tướng sĩ nhìn xem Nhạc Chấn, khí thế cao, bọn hắn cùng nhau hò hét nói giết, giết, giết. Tiếng hò giết rung trời, Nhạc Chấn hài lòng gật đầu nói, lần xuất chinh này, phàm là gặp người phản kháng, giết không tha. Giết chết một tên mọi dợ, cắt lấy nó hai trái, lấy trứng quân công, đợi đến chiến sự kết thúc về sau, bản tướng chi tiết hướng bệ hạ cho các ngươi thỉnh công. Chuyên bản tướng quân làm cho, theo bản tướng, xuất chinh. Không có cái gì chiến thuật, có Nhạc Chấn người tu tiên này tại, không cần bất luận cái gì chiến thuật. Nhạc Chấn nghĩ rất đơn giản, xâm nhập Thảo Nguyên, một đường giết đi qua, cho đến đánh vỡ Bắc Man vương đỉnh. Hắn thậm chí ngay cả lương thảo đều không có mang bao nhiêu, Thảo Nguyên khắp nơi trên đất dây bỏ, hắn dọc theo đường đoạt lấy đến liền là. Lúc này bất quá là đại triều hội xong ngày thứ hai, Bắc Man một phương cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Bắc Man vương đỉnh bên trong các quý tộc vẫn như cũ ngày ngày sinh ca, trầm mê hưởng thụ. Bọn hắn tiếp nhận hướng Đại Vũ xương thần chuyện này, rất nhiều người nghĩ là xương thần liền xương thần, dù sao lại không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mà tại Thảo Nguyên một mảnh hoàn toàn như trước đây bầu không khí bên trong. Mấy chục vạn đại quân đã bước vào trong đó. Dọc theo đường căn bản không có ra dáng chống cự, số ít tuần tra Bắc Man binh sĩ tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị Nhạc Chấn tiện tay bóp chết. Đạp đạp đạp. Lã Phá mang theo một chi 5000 người kỵ binh, tùy ý tại trên thảo nguyên lao vụt. Hắn cưỡi một thất 10 phần uy vũ tuấn mã, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Khôi Ngô thân hình cao lớn phối thêm tuấn mã, một ngựa đi đầu tại phía trước nhất. Chỉ là bộ dáng này, để cho người ta nhìn liền không nhịn được khen một câu, tốt một cái hăng hái thiếu niên tướng quân. Tuy nói Nhạc Chấn chiến thuật rất đơn giản, trực đảo hoàng long, nhưng không biết là xuất phát từ bồi dưỡng La Phá hay là mục đích gì, để hắn trước xuất lĩnh 5000 kỵ binh thanh lý dọc theo đường phản kháng lực lượng. Tướng quân, phía trước phát hiện một chi ước 300 người mọi dợ bộ lạc. Một tên trinh sát ra roi thúc ngựa, đi vào La Phá trước người báo cáo. Mọi dợ bộ lạc. La Phá nghe vậy khỏe miệng phát họa lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn tìm lại cương ngựa, lập tức quay đầu nhìn về trinh sát chỉ phương hướng mau chóng bay đi. Sau lưng, 5000 kỵ binh trùng trùng điệp theo sát lấy La Phá bộ pháp. Mà chỗ kia chỉ có 300 người không đến bộ lạc nhỏ, mảy may không có ý thức được nguy hiểm đến. Bọn hắn còn như thường ngày bình thường, bộ lạc này tộc trưởng vừa bái xong trường sinh thiên, đang chuẩn bị đi xem một chút bộ lạc bầy dê. Đột nhiên cảm nhận được đại địa khe run lên. Tại trên thảo nguyên sống mấy chục năm lão nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng cơ lấy một thành có chút gì xét luôn ao, xông ra liều bài. Địch tập, địch tập. Trong bộ lạc nam tử khác nghe được thanh âm, bất luận đang làm gì, nhao nhao cơ lấy ra hỏa bỏ ra. Về phần những cái kia già yếu phụ nhỏ, thì là vội vàng tìm kiếm địa phương an toàn ẩn nút. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, gia mua tộc trưởng nghe thấy cái này dậy đặc tiếng vó ngựa liền biết người đến không ít. Tâm hắn sinh sợ hãi, có thể nghĩ đến sau lưng tộc nhân, hắn hay là cố nén sợ hãi trực diện càng ngày càng gần địch nhân. Là mặt phía Nam Đại Vũ Kỵ binh, một tên bộ lạc nam tử hãi nhiên lên tiếng. Có thể nam tử này vừa hô lên đồng thành, liền bị Lã Phá một phương thiên hỏa kích xuyên qua lạnh thấu tim. Chuyên bản tướng làm cho, nam một tên cũng không để lại. Lã Phá hét lớn một tiếng, đơn thương độc mã dẫn đầu xông vào trong bộ lạc này. Phương thiên hỏa kích không ngừng vung đẩy, cái này đến cái khác sinh mệnh trong tay hắn chết đi. Hắn hoàn toàn không nghe những này mọi dợ tiếng cầu xin tha thứ, dù là đã có mọi dợ bưng vũ khí xuống, nhưng hắn vẫn không buông tha. Đơn phương tàn sát, cho đến mảnh bãi cỏ này một mảnh huyết sắc. Cho đến lớn như vậy bộ lạc chỉ còn lại có phụ nữ trẻ em tuyệt vọng thút thít. Lã Phá xuống ngựa, lau lau rồi một chút phương thiên hỏa kích bên trên vết máu, mà không biểu tình. Lưu lại một số người đem những này phụ nữ trẻ em áp đứng lên. Ngày đó phụ mẫu người nhà chết thảm rõ mồn một trước mắt, hắn cũng sẽ không bởi vì những này mọi dợ bây giờ đáng thương mà lòng sinh thương hại. Giải quyết xong bộ lạc này đằng sau, Lã Phá xuất lĩnh lấy kỵ binh tiếp tục hướng xuống một chỗ địa điểm xuất phát. Hậu phương Nhạc Chấn xuất lĩnh đại bộ đội khoan thai tới chậm, hắn nhìn xem bộ lạc này thảm trạng, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, sát tâm thật đúng là nặng. Hắn cũng không phải trông thấy một màn này lòng sinh thương hại, chỉ là bệ hạ cho hắn đã phân phó, Bắc Man nam tử trưởng thành nếu là từ bỏ phản kháng, đều tù binh. giữ lại đến tiếp sau kiến thiết đại vũ sử dụng đây. Về phần phụ nữ trẻ em, nữ tử đương nhiên là bắt trở về làm nô lệ, hoặc là phân phối cho đại vũ không có vợ con côn. Những cái kia 5 tuổi trở xuống hài đồng thì sẽ bị tập trung giáo dục, nói khó nghe chút chính là tẩy não. Chiến sự tiến lên 10 phần thuận lợi, hành quân gấp phía dưới, nhạc trấn trên đường đi trên cơ bản không có gặp phải ra dáng phản kháng. Ngắn ngủi một ngày không đến liền sắc binh lâm Bắc Man Vương đỉnh phía dưới, lúc này trong đó các quý tộc mới phản ứng được. Bắc Man Vương đỉnh bên trong, bởi vì mới nhậm chức hoàng đế không rõ sống chết, nhị hoàng tử bị lâm thời đẩy lên vị. Người nói cái gì? Cái kia nhạc trấn xuất lĩnh đại quân đã cách vương thành không đủ 30 dặm. Nhị hoàng tử nghe được thám tử báo cáo, hai mắt tối sầm kém chút mới ngã xuống đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàng huynh không phải đã đi cái kia đại vũ kinh thành sao? Vì cái gì đại vũ còn muốn phát binh tiến đánh chính mình? Nhị hoàng tử trong đầu một mảnh đầy rối, hắn căn bản không có chuẩn bị, hoặc là nói căn bản không có ngờ tới Tần Tuyệt lại đột nhiên nổi lên. Ai có thể nghĩ tới một ngày trước đại vũ bên kia còn tại cử hành đại triều hội, ngày thứ hai mấy chục vạn đại quân liền đánh tới, hơn nữa còn là có tiên nhân lĩnh quân. Không có khả năng hoàng, không có khả năng hoàng. Nhị hoàng tử mãnh liệt cắn một cái đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hướng về bên người một tên đại thần lo lắng hỏi, "Ngụy Ái Khanh, trước mắt vương đỉnh trùng có bao nhiêu có thể chiến chi binh?" Tên này đại thần là lúc trước tiến đánh biên cương, tù binh đại vũ quan viên. Bất quá bởi vì nó học thức xuất chúng, từ tiên đế lúc liền một mực bị trọng dụng. Đại thần kia nghe vậy nhíu mày suy tư, một lát sau nói, "Cái kia đại vũ binh phát đột nhiên, bây giờ không kịp triệu tập các đại bộ lạc chiến sĩ, trước mắt vương đỉnh bốn phía đóng quân chỉ có không đến 200,000 có thể chiến chi binh 200,000, cho dù là tại tăng gấp đôi, vậy cũng đánh không lại tiên nhân a." "Ngụy Ái Khanh, ngươi có gì lương kế? Bây giờ cái kia đại vũ đại quân đều nhanh đánh tới dưới thành." Nhị hoàng tử đi qua đi lại, đột nhiên lại ngừng lại, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta đã biết, nhất định là ta cái kia đáng chết hoàng huynh hôm qua chọc giận tới cái kia đại vũ hoàng đế, lúc này mới phát binh tiến đánh chúng ta. Nhất định là như vậy, ta người hoàng huynh kia kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì. Ngụy Ái Khanh, ngươi nói ta phái người cùng cái kia nhạc trấn cầu hòa thế nào? Chỉ cần chúng ta thái độ hạ thấp, hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho hắn cái gì, nói không chừng có thể sống." Cái này họ Ngụy đại thần nghe vậy thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ sự tình xa không có đơn giản như vậy. Hoàng thượng mặc dù kiệt ngạo, nhưng cũng không phải không biết đại của người. Bây giờ thời khắc, chỉ có nhất pháp. Biện pháp gì? Nhị hoàng tử con mắt lập tức sáng lên. Trốn. Họ Ngụy đại thần quyết định thật nhanh. Trốn. Nhị hoàng tử sửng sốt một chút. Không sai, chỉ có trốn mới có một chút hy vọng sống. Chúng ta phàm phu tục tử như thế nào cùng tiên nhân đấu? Chớ nói hiện tại vương đình chỉ có không đến 200,000 đại quân, dù là vượt lên gấp 10 lần, cũng vô dụng. Cái kia đại vũ hoàng đế nếu hạ quyết tâm muốn diệt trừ chúng ta, chỉ có trốn, trốn xa xa mới có mạng sống cơ hội. Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ, là lý này. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Nhị hoàng tử liền vội vàng xoay người liền muốn đi, lại bị đại thần kia kéo lại. Không có khả năng cứ như vậy đi, bây giờ trong thành bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh đều nhìn chằm chằm ngài đâu. Ngài trước tiên có thể dạng này. Sau đó cái này đại thần tiến đến nhị hoàng tử bên hai, nhỏ giọng nói. Nhị hoàng tử nghe, biểu lộ một hồi hưng phấn, một hồi suy tư, cuối cùng mới trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt. Liền lấy Ngụy Ái Khanh lời nói. Chương 36, nô lệ chương 36, nô lệ cái này bị lâm thời đẩy lên vị là Bắc Man nhị hoàng tử đi. Ngược lại là có mấy phần khí khái, mấy chục vạn đại quân sẽ được Bắc Man vương đỉnh đoàn đoàn vây quanh. Nhạc Chấn nhìn xem cái kia chuẩn bị thể sống chết phản kháng Bắc Man binh sĩ, không khỏi cười khẽ đứng lên. Đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới lúc này đối diện còn dám phản kháng. Bất quá là vùng vẫy dây chết thôi, lã phá cưỡi ngựa chậm rãi đi vào Nhạc Chấn bên người, thần sắc tràn đầy khinh thường. Mặt tướng tỉnh mệnh, nguyện vì tiên phong phá cái này Bắc Man vương đỉnh, còn xin tướng quân đáp ứng. Lã phá xuống ngựa, một gối tỉnh mệnh đạo. Hắn muốn một ngày này đã quá lâu. Nhạc Chấn nghe vậy lắc đầu. Bắc Man mặc dù diệt vong tức ở trước mắt, nhưng trong thành còn có mười mấy vạn đại quân. Công thành khó, ta Đại Vũ Nam Nhi mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không thể chịu chết uổng. Nói, Nhạc Chấn rút ra bên hông trường đao, chậm rãi bay lên giữa không trung. Đối diện, những cái kia thủ thành Bắc Man binh sĩ nhìn thấy Nhạc Chấn chậm rãi bay lên, từng cái không khỏi nuốt một chút nước bọt. Thân thể của bọn hắn không cầm được run rẩy lên. Vẫn là câu nói kia, đừng nói là tại cổ đại, cho dù là đặt ở Tần Tuyệt xuyên qua trước hiện đại, tận mắt thấy một người biết bay, vậy cũng phải kinh hô một tiếng ngoạn tạo. Huống chi những này vốn là ngu muội người cổ đại đâu. Nhạc Chấn không nói nhảm, chỉ là rút đao nhẹ nhàng vung lên. Một giây sau, đao khí vô hình ở trước mắt trên tường thành sẽ qua. Không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Làm xong đây hết thảy, Nhạc Chấn lại rơi trên mặt đất. Truyền bản tướng quân làm cho. Vào thành. Phàm có người chống cự, giết không tha. Và anh. Theo Nhạc Chấn câu nói này rơi xuống, cách đó không xa tường thành chỗ vang lên rung trời ầm ầm thanh âm. Tiếp lấy, cái kia to lớn tường thành phảng phất đầu hũ bình thường, ầm vang sụp đổ. Một bên Lã Phá ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Nhạc Chấn xuất thủ. Trước kia hắn biết tiên phàm khác nhau. Thiên nhân rất mạnh, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hội mạnh tới mức này. Một đao, liền phá sừng sững ở chỗ này không biết bao lâu tường thành. Trong con mắt của hắn đống nhiên trở nên cực nóng không gì sánh được. Thiên nhân, đây chính là thiên nhân. Ta Lã Phá sau này cũng có trở thành như thế tồn tại. Theo tường thành sụp đổ, Bắc Man binh sĩ triệt để đã mất đi dũng khí chống cự. Lúc trước nhị hoàng tử cho bọn hắn quán thâu cái gì bảo ra vệ quốc lý niệm triệt để bị bọn hắn ném đến sau đầu. Nếu là có sức đánh một trận, những binh lính này còn có thể hung hãn không sợ chết. Nhưng khi song phương thực lực tựa như thiên chiết, như vậy cái gọi là chống cự liền trở thành một chuyện cười. Không có giao chiến, mấy trăm ngàn Bắc Man binh sĩ liền bắt đầu kêu khóc chạy tứ tán, trong thành lại càng không cần phải nói, đã sớm loạn thành một bầy. Mà theo Đại Vũ mấy chục vạn đại quân vào thành, một trận nghe rợn cả người giết chóc, như vậy kéo ra. Vũ cung, Tần Tuyệt nghiêng dựa vào trên ghế, trước người đứng đấy Bành Cao cùng Giả Hủ hai người. Đối quốc gia chung quanh chinh phục, Tần Tuyệt cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. So với cái này, hắn càng để ý Đại Vũ cảnh nội phát triển. Lúc này ba người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì? Tại Nguyên Bắc Man Vương đỉnh thiết trí hành tình, xác thực có thể thực hiện, chỉ là bây giờ Đại Vũ bách tính bất quá 30 triệu ra mặt, muốn di dân tứ phương, vẫn còn có chút cố hết sức. Bành Cao nghĩ nghĩ nói ra, "Tần Tuyệt, cái này không sao, tại bách tính sinh hoạt trình độ đi lên đằng sau, nhân khẩu tự nhiên sẽ buộc phát tức tăng trưởng, trước tiên có thể thiết trí đô hộ phủ, ngày sau tại di dân." Bành Cao, vậy hạ muốn đem Bắc Man cùng tứ di chỗ bắt được nữ tử phân phối cho Đại Vũ chưa lập gia đình nam tử, như vậy là không cho những nữ tử này ban cho công dân thân phận. Tần Tuyệt, ngươi là lo lắng có tính cách người cương liệt nhiễu loạn trật tự xã hội đúng không? Bành Cao, vậy hạ minh xét Tần Tuyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Bành Cao, có thể đem bắt được nữ tử tập trung quản lý, phái chuyên gia dạy dỗ, người hợp lệ có thể bàn cho công dân thân phận, gả cho chúng ta Đại Vũ nam tử. Bành Cao cũng không có nói không hợp cách sẽ như thế nào, bất quá không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Bành Cao tiếp tục nói, những cái kia bị bắt làm tù binh nam tử cũng đạo lý đồng dạng, nhiều nhất 3 tháng thời gian, nhạc tướng quân liền có thể đem bốn phía tiểu quốc đặt vào Đại Vũ bản đồ. Lấy ý của bệ hạ, nơi đó chưa phản kháng, phối hợp bách tính sẽ có được lần dân thân phận, những người phản kháng kia trở thành nô lệ. Vi thần đại khái tính toán qua, đến lúc đó chỉ là bị đánh làm nô lệ mà ước hội có nói ít mấy triệu, trừ bỏ đại xây dựng cơ bản cần thiết, sẽ còn lại không ít, vậy hạ có thể có an bài. Tần Tuyệt không có trả lời, thản nhiên nói tiếp. Bành Cao nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, như vậy bệ hạ có thể nhân cơ hội này đến cái đổi nô. Bây giờ Đại Vũ dân gian thị tộc mặc dù bị xử lý, nhưng còn có tương đương một bộ phận bách tính tại người khác thủ hạ làm nô tỳ, bệ hạ có thể cầm tứ di nô lệ đổi thành. Bành Cao cương nói đến đây, Tần Tuyệt liền hừ lạnh một tiếng, bọn hắn muốn nô lệ đi mua ngay, về phần chấm con dân. Kể từ hôm nay, phàm là đạt được chấm công nhận công dân không được làm nô tỳ, như người nào chống lại, Chu cựu tổng. Bành Cao sau khi nghe xong không có ngoài ý muốn, giống như là đã sớm ngờ tới Tần Tuyệt sẽ nói như vậy, hắn có chút không ngờ, vi thần sẽ mau chóng đem chính lệnh này chứng thực. Như vậy bệ hạ, đợi đến tứ di bị chinh phục, có hay không có thể lấy tay áp dụng công dân chế độ đẳng cấp? Tần Tuyệt trầm âm, ý thức của hắn chui vào ngọc tỷ xem xét nó bây giờ bị chủng linh nhân số 831 vạn hơn người. Không sai biệt lắm trước mắt Đại Vũ bản thổ bách tính đã có 1/4 bị chủng linh. Cái này không nổi, nửa năm sau công bố thiên hạ áp dụng. Chủng linh một chuyện, Bành Cao đẳng nhân cũng hiểu biết. Một mực yên lặng không lên tiếng Giả Ngọc quan sát một chút Tần Tuyệt thần sắc, mở miệng nói, "Vậy hạ, vi thần có một lời." Tần Tuyệt đương nhiên biết Giả Ngọc đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là nói khẽ, "Cứ nói đừng ngại." "Giả Ngọc, kỳ thật chủng linh một chuyện, so với bách tính tự phát bị động, không bằng bệ hạ tự mình hạ lệnh." Giả Ngọc hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Tần Tuyệt vì cái gì không hạ lệnh, khả năng nhà mình bệ hạ ra mặt có chút mỏng. Để khắp thiên hạ bách tính xây tượng đá, xây tượng thần cung phụng chính mình, tự mình hạ lệnh hoặc nhiều hoặc ít có chút hạ giá. Tần Tuyệt lườm Giả Ngọc một chút, Giả Ngọc dọa đến lập tức thu hồi nội tâm tư, vội vàng nói, "Kỳ thật bệ hạ đều có thể đem chủng linh một chuyện hoàn toàn công bố thiên hạ. Chỉ cần nói rõ chủng linh là phân chia công dân cùng lần dân mấu chốt là được, lại thêm bị chủng linh người xác thực sẽ có rất nhiều chỗ tốt, vi thần muốn thiên hạ này không ai hội cự tuyệt." Tần Tuyệt suy tư một chút, cũng đúng là đạo lý này. "Vậy liền lấy ngươi lời nói, đem chủng linh một chuyện công khai đi." Chuyện này Tần Tuyệt vô ý thức nhìn về phía Bành Cao, có thể nghĩ muốn vị này tể tướng đại nhân đều nhanh so đội sản xuất con lửa còn bận rộn, lại đem ánh mắt ném trở về Giả Ngọc trên thân. "Chuyện này nếu là ngươi đưa ra, vậy thì do ngươi tự mình chủ trì." Giả Ngọc sửng sốt một chút, há to miệng, hay là gật đầu xác nhận. "Còn có chuyện gì sao?" Tần Tuyệt nhàn nhạt hỏi. "Giả Ngọc, vi thần còn có một chuyện. Vi thần khẩn cầu bệ hạ có thể phân phối một bộ phận tù binh nô lệ cho ta giáo hóa tư. Khoa học cấp dưới sinh vật học bên trong, muốn nghiên cứu nhân thể cần đại lượng thí nghiệm tài liệu." Giả Ngọc đã sớm để mắt tới những nô lệ kia tù binh rất lâu. Tần Tuyệt không hỏi nguyên nhân, gật gật đầu, "Có thể, muốn bao nhiêu cùng bánh, cao thương lượng." Chương 37, dân gian chương 37, dân gian nửa tháng sau. "Đại thắng, đại thắng. Mau đến xem a, mau đến xem nha." Trước đó chưa từng có chi đại nhanh, võ uy đại tướng quân đại phá Bắc Man đại quân, chém địch 100. Không không không, 3 ngày phá Bắc Man vương đỉnh, bắt sống Bắc Man ngụy đế. Giang Nam một tòa thành trì phồn hoa ở trong, một tên nhìn 12-13 tuổi hải tử có một cái sọt báo chí, hưng phấn bên đường gào to. Báo chí thứ này là trước đó không lâu Giả Ngọc nghiên cứu ra được có Tần Tuyệt ban cho khoa học kỹ thuật tư liệu, loại này không có cái gì hàm kim lượng đồ vật nghiên cứu ra được đằng sau rất nhanh liền bị sản xuất hàng loạt. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày không đến, liền cơ bản trải đến Đại Vũ dưới mỗi một tòa thành trì. Theo đứa nhỏ phát báo gào to, nghe được đại thắng hai chữ, bốn phía rất nhanh liền vây đầy bách tính. Một tên mặc bộ mạc, trên mặt còn có chút bùn đất hán tử lau mồ hôi, nhìn thấy đứa nhỏ phát báo tới, đội vàng chen vào đám người, cười hỏi, "Vẫn là như cũ, đến một phần báo chí." "Được rồi, một viên đồng tiền." Đứa nhỏ phát báo chân chu từ trong cái sọt rút ra một phần báo chí đưa cho nam nhân. Nam nhân cũng không biết chữ, nhưng từ khi báo chí thứ này ra mắt đằng sau, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đều mua một phần. Làm một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là con trai mình có thể biết chữ, có thể trở nên nổi bật. Trước kia học thức bị thị tộc lũng đoạn thời điểm, loại chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Hiện tại không giống với lúc trước, thị tộc không có, học văn thứ này bách tính bình thường cũng có thể tiếp xúc. Huống hồ từ khi thị tộc rơi đài đằng sau, nam nhân phân không ít ruộng đồng. Lại thêm nàng dâu làm chút thủ công, cuộc sống trong nhà trình độ đâu chỉ tăng lên mấy cái cấp bậc. Trước kia ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn một bữa thịt, hiện tại hắn có thể không chút nào khoa trương, chỉ cần muốn ăn tùy thời có thể ăn. Gia có thừa tài, nam nhân cũng không keo kiệt. Lúc này cho hắn nhi tử tìm cái tư thục. Nhưng ai biết cái kia trong trường tư thục mặt dạy cái gì tứ thư ngũ kinh, hiện tại khắp thiên hạ người nào không biết, vậy hạ muốn phổ biến một môn gọi là khoa học học vấn. Liền ngay cả sang năm bắt đầu, làm quan cũng muốn hiểu khoa học lặc. Học những lao cổ đồng kia có cái gì được ra. Thế là nam nhân cùng hài tử hợp lại kế, liền từ cái kia tư thục nghỉ học. Chính mình mua một bộ cơ sở khoa học thư tịch, hai tử nhà mình cũng rất không chịu thua kém, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tựa hồ đối với cái kia khoa học một đạo mười phần thượng đạo. Rất nhiều thứ chỉ là tự học liền có thể học hiểu. Hắn mỗi ngày mua tờ báo này, chính mình mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn là hội lấy về để nhi tử đọc cho hắn nghe, mà lại trang giấy này cũng là đồ tốt, còn có thể dùng để lựa chữ. Bất quá hôm nay trên báo chí nội dung tựa hồ có chút không giống mới. Ngày bình thường trên báo chí đều là bệ hạ phổ biến một loạt chính sách, còn có một số khoa học tiểu thưởng thức, cùng một chút tiểu cố sự bắt quái loại hình. Hôm nay phía trên này đăng nội dung nghe người chung quanh đàm luận, tựa hồ có chút không giống mới. Không có gấp rời đi, nhìn xem ba tầng trong ba tầng ngoài người, nam nhân bình hài nghe. Trong đám người, một tên người đọc sách ăn mặc nam tử tràn đầy kích động cầm tờ báo lên, trên mặt che kín đường hồng thét lên, trời ạ, ba ngày bình định Bắc Man. Đây đều là gần nửa tháng trước chuyện. Bây giờ võ uy đại tướng quân đã tuần tự chinh phục Bắc Man, Cao Lệ, Nam Câu, Mạnh Lai bốn cái quốc gia. Theo người đọc sách này hưng phấn hô to, bốn phía bách tính kinh ngạc. Vừa mới nam nhân kia liền đội vàng hỏi, không phải nghe nói nửa tháng trước bệ hạ mới phái võ uy đại tướng quân xuất chinh sao, làm sao nhanh như vậy? Người đọc sách kia nghe vậy cười to nói, các ngươi đây cũng không biết đi. Thiên hạ đều biết bên cạnh bệ hạ có tiên nhân, thậm chí ngay cả bệ hạ chính mình cũng là tiên nhân, vậy ta hỏi một chút mọi người, bên cạnh bệ hạ có mấy tên tiên nhân? Bốn phía bách tính nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một người thét, cái này người nào không biết? Trừ bệ hạ còn có Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tần đại nhân, còn có Tể tướng Bành đại nhân. Thư sinh nghe vậy nhìn lại, là một tên chỉ có 15-16 tuổi, ánh nắng thiếu niên. Vậy các ngươi như biết, trừ hai vị này tiên trưởng bên ngoài, lần xuất chinh này võ uy đại tướng quân Nhạc tướng quân cũng là tiên nhân. Hoa, chắc không được đâu. Bốn phía bách tính bừng tỉnh đại ngộ, nam nhân kia cười ngây ngô hai tiếng, chắc không được nhanh như vậy lặc, nguyên lai đại tướng quân cũng là tiên nhân a. Thư sinh háng giọng một cái, tiếp tục nói, trừ Nhạc đại tướng quân bên ngoài, còn có chủ quản thiên hạ giáo dục trước, giáo hóa tư giả đại nhân. Nói đến Giả Ngọc, thư sinh trên mặt hiện vẻ kiêu ngạo, mà người chung quanh cũng là rất phối hợp lần nữa lên tiếng kinh hô. Nói như vậy, chúng ta Đại Vũ hết thể có 5 vị tiên nhân lặc. Nói chuyện đến tiên nhân, những này tầng dưới chót dân chúng phảng phất mở ra máy hát, nói gọi là một cái hưng phấn. Mắt thấy chủ đề có chênh lệch chút ít, người đọc sách này vội vàng nói, trừ đại thắng bên ngoài, phía trên này còn nói cùng chúng ta có liên quan sự tình. Vừa nghe đến cùng mình có quan hệ, bốn phía rất nhanh an tĩnh lại. Ta xem một chút thư sinh vừa mới nhìn lướt qua, xác thực có rất nhiều liên quan đến bách tính đại sự. Hắn đầu tiên là nhìn một lần, sau đó dùng đơn giản dễ hiểu lời nói trần thuật nói bệ hạ ít ngày nữa sẽ ở cả nước phạm vi bên trong mở ra đại xây dựng cơ bản công trình, chán. Cũng chính là muốn tại cả nước phạm vi bên trong cho chúng ta miễn phí đóng phòng ở mới. Vừa nghe đến miễn phí đóng phòng ở mới, bốn phía bách tính lại là kinh hô lên, các loại bệ hạ nhân nước, bệ hạ vinh an lời nói tầm tầng lớp lớp. Trừ cái đó ra. Ân. Nhìn thấy phía dưới một đầu chính sách, thư sinh này đống nhiên trừng lớn mắt. Người chung quanh nhìn thấy thư sinh vẻ mặt này, lập tức tò mò, vội vàng thúc giục nó nói nhanh một chút. Ha ha ha, các ngươi những này đàn ông độc thân phải có phúc rồi. Lần này Nhạc tướng quân xuất chinh, mang về mấy triệu nữ tù binh, bệ hạ đều chuẩn bị phân phát cho chúng ta Đại Vũ đàn ông độc thân đâu. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, người chung quanh là triệt để sôi trào. Nhất là những cái kia lão quan côn, từng cái trong mắt toát ra lục quang. Lĩnh bà nương, ở đâu lĩnh a? Không nghĩ tới ta lão hán quan côn nửa đời người, rốt cục có thể tìm tới bà nương. Ha ha ha, ta lão vương gia cũng có thể có hậu. Khu khu, đừng nóng đội, ai nha ngươi bừng già, ta cũng không phải bà nương. Tránh thoát mấy cái đói tức giận đàn ông độc thân, người đọc sách này vội vàng nói, còn phải chờ một đoạn thời gian, những cái kia nữ tù binh đang bị tập trung dạy dỗ, các loại dạy dỗ tốt mới có thể phân cho các ngươi. Bất quá trên báo chí nói, phàm là điều kiện phù hợp trước tiên có thể đi quan phủ châu báo danh. Ban sơ nông gia hán tử chẳng biết lúc nào đã bị đẩy ra bên ngoài, chính hắn có lao bà, thật cũng không giống những người khác kích động như vậy. Hắc hắc cười khúc khích nghe xong hôm nay báo chí nội dung chủ yếu, hắn lặng lẽ rời đi. Mà trên đường cái, hoặc là nói toàn bộ mây đến trong thành, tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Từng cái quán rượu, quán trà, trong tiểu lâu từng cái biết chữ người nước miếng băng tung tóe giảng giải trên báo chí sự tình. Náo nhiệt giống như là đang ăn Tết. Khắp nơi là ca ngợi Tần Tuyệt lời nói, khắp nơi là tiếng cười. Đám chìm tại loại không khí này ở trong, nông gia hán tử đi đến một chỗ hàng thịt trước. Yêu, đây không phải lao lý sao? Như cũ. Hai lượng thịt heo. Mập một chút. Hàng thịt này gã sai vật cũng không biết có nhận hay không chứ, dù sao là cầm một phần báo chí nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Trông thấy khách tới rồi, lúc này mới lưu luyến không rời đem báo chí buông xuống. Hắc hắc, hôm nay không cần thịt heo, đến bên trên một cân thịt dê. Họ Lý hán tử cười ngây ngô hai tiếng, đây không phải đánh thắng trận lớn thôi, ăn mừng một trận. Gã sai vặt, ha ha ha, cũng là. Cái này đều đánh thắng trận lớn không ăn mừng một trận không thể nào nói nổi. Đợi lát nữa ta về nhà cũng cho mua lấy một cân thịt. Gã sai vặt cho họ Lý hán tử cắt gọn thịt, đem nó gói kỹ, cười nói. Mua xong thịt, hán tử kia lại đi mua một chi giá cả không tính rất rẻ bút lông. Hải tử nhà mình mặc dù không nói gì, nhưng hắn kẻ làm cha này cũng biết tự mình làm bút lông dùng đến quả thực không thuận tay. Bút lông mua, thịt cũng mua, nghĩ nghĩ, hắn tử lại đi vào tiệm may, mua vài thước tốt bố. Cầm một đống lớn đồ vật, hắn tử lúc này mới hài lòng hướng phía ngoài thành đi đến. Cho đến tại thủ thành binh sĩ hữu hảo dáng tươi cười trêu chọc bên trong ra khỏi thành, nam nhân không nhanh không chậm hướng phía Lý Gia Trang đi đến. Cái này nếu là đặt ở trước kia, cầm nhiều như vậy đồ tốt không bị đoạt mới là lạ. Nhưng bây giờ họ Lý Hán tử thật là một chút phòng bị đều không có. Bệ hạ đăng cơ một năm không đến, bây giờ dân gian đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường cũng không phải nói một chút. Cương đạo, tiểu đâu, dù côn lưu manh. Có lẽ còn có đi, bất quá bây giờ hẳn là đều tại cẩm y hiệp vệ trong đại lao. Thái Dương còn không có xuống núi, nam nhân cũng đã về đến nhà. Trưởng quỹ trở về rồi. Một tên mặc chất phác nữ nhân đội vàng chào đón, nhìn thấy nam nhân bao lớn bao nhỏ, không khỏi cười mắng, ngươi cái bại gia đồ chơi, trong tay vừa có chút tiền liền luận mua. Nữ nhân ngoài miệng mặc dù mang lấy, nhưng cũng có thể nghe được cũng không trách cứ chỉ ý chút tiền đấy, đối bọn hắn ra tới nói không tính là gì. Hắc hắc, hôm nay có đại hỷ sự, mua vài thước tốt bố, cho ngươi và Văn Nhi làm kiện tốt y phục. Nghe được nam nhân lời nói, lòng của nữ nhân đầu trong nháy mắt dâng lên một cỗ ngọt ngào cảm giác. Cái gì đại hỷ sự nha? Bệ hạ lại có cái gì chính sách mới sao? Đương kim bệ hạ thật sự là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế lực, nhà chúng ta trước kia có thể qua không lên cái này ngày tốt lành. Vậy cũng không, bệ hạ là bực nào tồn tại. Đại hỷ sự đợi lát nữa nói với ngươi, Văn Nhi đâu, nên đi bãi bệ hạ lập. Văn Nhi đang xem sách đâu, ta cái này đi gọi tới. Lý ra một nhà ba người, từ khi thị tộc bị diệt đằng sau liền dọn lên Tần Tuyệt Mục Điêu, một nhà ba người mỗi ngày kiên trì cầu phúc quy lạy. Sớm hơn mấy ngày, bọn hắn còn nghe nói có người bái bệ hạ hiện linh qua. Lý ra ba miệng đối với chuyện này tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đoạn thời gian trước có một lần sau khi lạy xong lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, mà đằng sau cũng không lâu lắm, bệ hạ thật đúng là chính miệng thừa nhận được này. Nghe quan phủ lời nói là chỉ có bái qua bệ hạ, đạt được bệ hạ tán thành đằng sau sẽ bị gieo xuống linh trùng, có linh trùng mới xem như đại vũ công dân. Chỉ có đại vũ công dân mới có thể hưởng thụ một loạt quyền lợi. Nam nhân không hiểu cái gì là linh trùng, không hiểu công dân có thể hưởng thụ cái gì quyền lợi. Nhưng hắn biết, nếu là không chiếm được bệ hạ tán thành, chính mình không coi là bệ hạ con dân. Cái này khiến hắn từ đó đằng sau mỗi lần quỳ lạy đều càng thêm thành kính. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều to to nhỏ nhỏ hiện đầy bệ hạ trưởng sinh tử. Mà hắn cũng xác thực cảm nhận được, liền xem như gặp một người xa lạ, đều có thể cảm thấy giữa lẫn nhau cảm giác thân thiết. Người trong nhà cái kia càng không cần phải nói, gia đình hòa thuận gọi là một cái không muốn không muốn. Nghe được mẫu thân gọi đến, Lý Văn đẩy cửa đi ra. Cái này nhìn chỉ có 8 tuổi không đến tiểu hài, tướng mạo bình thường, nhưng nó ánh mắt nhưng lại có cùng người đồng lứa không phù hợp trầm ổn. Hắn đang thăm hỏi qua phụ mẫu đằng sau, ba người liền tới đến một chỗ chuyên môn trưng bày Tần Tuyệt Mục Điêu trong phòng. Mục điêu này không lớn, nhưng khắc họa lại là sinh động như thật. Đây là lúc trước quan phủ miễn phí phát ra. Một nhà ba người giống nhau ngày xưa, cung kính mà rườm rà sau khi lại xong, trong nhà mới dâng lên lượn lờ khói bếp. Nữ nhân đi làm cơm, nam nhân tại cùng nhi tử chia sẻ lấy hôm nay tin đồn thú vị. Lý Văn cái này 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng nhìn xem hôm nay báo chí, nghe lời của phụ thân, nội tâm lại là đang trầm tư. Đại xây dựng cơ bản, tiền giấy, tiên nhân, khoa học ngắn ngủi một năm không đến, vốn cho rằng đi tới một cái bình thường thế giới cổ đại, không nghĩ tới cái này bệ hạ, quả nhiên là thú vị đâu. Lý Văn khỏe miệng không khỏi câu lạc, thật sự là một cái triều khí phồn thịnh thế giới a, tựa như mới lên Thái Dương. Mà hắn, như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội này? Chương 38, lại một cái người xuyên việt chương 38. Lại một cái người xuyên biệt Lý Văn, nguyên danh Trương Diệu, đến từ một cái thế giới đất chết nhà khoa học nhìn xem trong ngọc tỷ phản hồi tin tức, Tần Tuyệt khỏe miệng không khỏi câu lạc. Thế giới này, thật đúng là trở nên càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Chính mình trên địa bàn đột nhiên lại xuất hiện một cái người xuyên biệt, Tần Tuyệt ngược lại là cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chính mình cũng xuyên qua còn không cho phép người khác cũng mặc. Xem hết Lý Văn thông tin cá nhân, Tần Tuyệt cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Hắn cũng không sợ sẽ chính mình trên địa bàn nhiều một ít yêu ma quỷ quái, tương phản, hắn ước gì nhiều một ít khí vận chi tử cái gì. Giống như là trong nhẫn cất dấu lao ra ra, cái gì thiên đế chuyển thế. Chỉ cần tại chính mình trên địa bàn, những người này càng mạnh, Tần Tuyệt cũng liền càng mạnh. Nam thăng cấp không thoải mái sao? Đất chết đại khoa học ra Tần Tuyệt ngược lại là có chút chờ mong sang năm khoa cử. Phía dưới là Lý Văn hồi ức, hết thể tới là như vậy đột nhiên, hết thể sụp đổ chính là như vậy hợp lý. Chính phủ, xã hội, 3 tháng ngắn ngủi, triệt để sụp đổ. Nhân loại may mắn còn sống sót bọn họ tựa như con rán bình thường, trong khe hẹp cầu sinh. Thứ 362 lần cộng hưởng thí nghiệm nhật ký. Đếm ngược, 00, 05. 36 chương rượu đem cuối cùng 238 thanh nhiên liệu cắm vào lò phản ứng lúc, trần nhà truyền đến sền sệt núc nhích âm thanh. Những cái kia màu bạc trắng thần kinh mạch xung tác ngay tại gầm mặt 30 mét dày đá hoa cương tầng, toàn bộ thiên cơ tinh chỉ còn lại có tòa này chôn sâu dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Lượng tử dây dưa trận liệt bổ sung năng lượng 97 định hướng mạch xung chuẩn bị hoàn tất. Chương rượu lao phòng hộ kính quang lọc bên trên vết máu, hình chiếu 3D bên trong chiếu ra 5 tên còn sót lại nghiên cứu viên mặt. Bác Mỹ lượng tử vật lý thủ tịch co quắp tại nơi hẻo lánh, đang dùng tay chân giả máy móc cho mình tiêm vào ngưng huyết đề. Đã từng thu hoạch được giải thưởng tinh vân tiên tài thiếu nữ Lâm Vũ, hiện tại nửa người đều quân lấy rớm máu sinh vật cách ly màng. Vẫn là thất bại à, rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc cái kia nguyên bản hoạt bát đáng yêu thiên tài thiếu nữ, bây giờ trong mắt hờ hững có chút đáng sợ. Nàng rỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Buồn cười lấy cười, nàng lại ngồi xuống nhỏ giọng sụt sùi khóc. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn thô trọng thở dốc. Đã từng phòng thí nghiệm bảo an chủ nhiệm Trần Mặc manh phá tan phòng ngừa bạo lực môn, hắn một cái cánh tay đã không cánh mà bay. Bọn hắn đã tìm tới thông phong tỉnh nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ. Giống như là tại đáp lại Trần Mặc lời nói, từng đợt tuôn rơi âm thanh chuyển vào đám người lốt hai. Thanh âm kia giống như là ngàn vạn rễ cho nước đầu lưỡi, liếm láp lấy văn minh nhân loại sau cùng tùy não. Không có người đáp lời, nhìn xem mấy người bộ dáng, Trần Mặc cũng trầm mặt lại. Hắn móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa hít sâu một cái, sớm biết lúc trước nhiều nấu mấy trận nồi lẩu. Tuyệt vọng bầu không khí bên trong, nhìn hết sức trẻ tuổi Trương Diệu vẫn như cũ tỉnh táo xử lý trong màn hình dòng lũ số liệu. Bọn hắn nghiên cứu lượng tử cộng hưởng đạn vốn có thể triệt để phá hủy mẫu xào ý thức trung tâm thần kinh tiết, có thể sắp tại thí nghiệm thành công thời điểm, giống như là vận mệnh tại đùa bỡn đám người, bọn hắn phát hiện một cái tuyệt vọng bí mật. Văn minh nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo não cơ tiếp lời kỹ thuật, hết lần này tới lần khác trở thành trở ngại mạch xung bắn ngược môi giới. Còn có cơ hội kính beo mắt bên dưới, Trương Diệu ánh mắt tỉnh táo có chút đáng sợ. Hắn cầm lấy một cây tiểu đao, đột nhiên hướng chính mình phần gáy bắt tới. Ngón tay chui vào miệng vết thương, ngạnh sinh sinh rút ra một khối to bằng móng tay tiếp lời chim. Không có ích lợi gì, thời gian không còn kịp rồi, huống hồ. Sau cùng nguồn năng lượng cũng tại vừa mới bị bọn hắn cắt đứt. Trong góc, bác Mỹ thủ tịch nhà khoa học Hanna nhìn xem Trương Diệu hành vi, nhẹ nhàng nói ra. Không, còn có nguồn năng lượng. Trương Diệu từ bàn thí nghiệm bên dưới cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay tin. Lần trước Trần Mặc trong phòng thí nghiệm nấu nổi lẩu bị ta tịch thu. Ta vừa mới sửa đổi năng lượng truyền thâu lộ tuyến, chỉ cần cực nhỏ năng lượng liền có thể khiêu động cộng hưởng đạn. Ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, giống như hắn người này bình thường, giống như là chỉ còn lại có lý trí. Nghe được Trương Diệu lời nói, nguyên bản đã bỏ đi dãy rủa mấy người một lần nữa đứng lên. Cái kia phụ trách bảo an Trần Mặc không khỏi cười lên ha ha, ai đang nói lao tử nấu nổi lẩu là đang lãng phí tài nguyên. Lao tử muốn thành nhân loại chúa cứu thế. Hắn cầm lấy mới tinh xuống ống, vì cái gì nói mới tinh? Thanh thương này hắn mỗi ngày hội lau chùi sạch mấy lần, nhìn cùng mới một dạng. Còn có 3 phút, bắt đầu đi Lâm Vũ cùng hắn nạ đi vào Trương Diệu bên người, ngón tay thật nhanh tại riêng phần mình trước máy vi tính thâu nhập cái gì. Đỉnh đầu thanh âm càng ngày càng gần, nói 3 phút, có thể đỉnh đầu địch nhân tựa hồ phát hiện mấy người hành động. Tuôn rơi âm thanh càng ngày càng nhanh nóng nảy. Ba người ngón tay cũng mau ra tàn ảnh. Ầm ầm. Đột nhiên trần nhà một trận rung động kịch liệt. Một khối đá rơi đập vào Trương Diệu trên bờ bay. Đau đớn kịch liệt để Trương Diệu mắt tối sầm lại, hắn thân thể không bị khống chế rủ xuống ngã trên mặt đất. Trương bác sĩ. Trần Mặc kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên. Có thể đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một mảnh màu bạc thác nước. Vô số nạ nổ trùng trong nháy mắt đem Trần Mặc thôn vệ sạch sẽ. Hay là kém một chút Lâm Vũ cùng Hạn Nạ thân thể bị nạ nổ trùng nhanh chóng gặm ăn, có thể nàng hay là tại một giây sau cùng đánh xuống cái cuối cùng ấn phím. Trương Diệu nửa người đã không còn chi giác. Trước mắt nạ nổ bầy trùng lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vọt tới. Hắn trên tay kia còn nắm nuốt khối kia cao năng tin. Bất quá hắn trên khuôn mặt vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Trương Diệu dễ dàng lấy đem tin cắm vào khởi động khí bên trong. Ngón tay nhấn xuống khởi động cái nút. Màu bạc côn trùng đã bò đầy toàn thân của hắn. Trương Diệu đống nhiên cười, một đám thất bại tạo vật. Nhân loại, vĩnh tồn. Ý thức của hắn chậm rãi tiêu tán. Đêm khuya, Lý Gia Thôn, Lý Văn Manh từ trên giường bừng tỉnh, từng tia mồ hôi lạnh không ngừng thuận cái trán nhỏ xuống. Hô. Lại thấy ác mộng nhìn xem chung quanh quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, Lý Văn trong mắt có chút hoảng hốt. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tán trên mặt của hắn, bên ngoài ngẫu nhiên vang lên bẹt đều. Tương hòa bầu không khí bên trong, Lý Văn cứ như vậy lặng lặng ngẩn người. Hắn cũng không biết cuối cùng có thành công hay không, hắn cũng không biết chính mình nguyên bản thế giới kia nhân loại cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn có thể làm được, đã đều làm. Nửa ngày, Lý Văn Tài lấy lại tinh thần. Hắn nhảy xuống giường, xuất ra bút mực thừa dịp ánh trăng lại ghi chép lên cái gì. Không biết có thể hay không có cơ hội trở về. Chương 39, giáo hóa ti chương 39, giáo hóa ti đại vũ một năm, nổi lên trong gió mang theo băng hàn tấu xương. Theo cửa hải cuối năm sắp tới, dân gian bách tính cũng dần dần bắt đầu chuẩn bị lên ăn Tết cần thiết vật. Toàn bộ đại vũ cảnh nội, khắp nơi tràn đầy vui sướng tiếng cười, vui mừng hớn hở không khí tràn ngập đầu đường cuối ngõ. Nhạc trấn chinh chiến cũng đến hồi cuối. Bốn phía to to nhỏ nhỏ 10 cái quốc gia đã sớm bị triệt để chinh phục, nhưng Tần Tuyệt cũng không có dừng bước lại. Nhạc trấn mang theo đại quân, tiếp tục hướng phía tây vực, hướng phía chỗ xa hơn xuất phát. Một nhóm lại một nhóm nô lệ bị áp tại đại vũ cảnh nội. Cái này chỉ có 30 triệu nhân khẩu ra mặt quốc gia, mấy tháng qua tiếp nhận nô lệ cũng đã cao tới 8 triệu. Mà mấy tháng qua, liên quan tới đại vũ bản thổ đại cải tạo công trình cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Liên tục không ngừng nô lệ bị xem như hao tài, bọn hắn làm việc tại tuyến đầu, bất luận là sửa chữa đường sông, hay là trồng trọt hoa màu, hoặc là mặt khác cao phong hiểm làm việc. Ngắn ngủi mấy tháng, nông nghiệp cách mạng dẫn đầu hoàn thành. Đại lượng nô lệ thay thế đại vũ nguyên bản nông dân, vô số thổ địa bị khai khẩn cải tấy. Tăng thêm giáo hóa tư lấy linh khí cải tạo mới cây nông nghiệp, tân sinh sinh công cụ, sản lượng đạt được khoa trương tăng lên. Nguyên bản đại vũ trồng trọt lúa mì, lúa nước các loại một mẫu dù là ở trên tốt trong ruộng cũng bất quá 2-3 thạch. Mà bây giờ, dù là kém nhất ruộng cạn, một mẫu sản lượng cũng chí ít có thể đạt tới 10 thạch. Tân Tuyệt biết, cái này bất quá vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Theo đến tiếp sau giáo hóa tư khoa học kỹ thuật sản phẩm quy mô lớn sản xuất hàng loạt, sản lượng này sẽ còn bạo tăng. Tại Tân Tuyệt đăng cơ trước đó, đại vũ thường xuyên có người chết đói tình huống. Hiện tại, dù là tại chỗ thật xa, lương thực sớm đã không thiếu. Lương thực cực lớn dư giả, giải phóng đại vũ thê đội thứ nhất các công dân. Nhưng Tần Tuyệt cũng không có đem bọn hắn dưỡng thành cái gì cũng sẽ không heo. Tại Tần Tuyệt cố ý thôi động phía dưới, toàn bộ đại vũ hướng về thượng võ cùng còn học bầu không khí bên trong phát triển. Số lớn nguyên bản nho sinh tại bị Tần Tuyệt cải tạo đằng sau, phái đến dân gian tiến hành một lần triệt để xóa nạn mù chữ. Không cầu thế hệ này mọi người biến thành phần tử trí thức, nhưng tối thiểu Tần Tuyệt muốn để tất cả công dân đều biết chữ. Theo nông nghiệp cách mạng hoàn thành, Đại Vũ lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cũng nên đón manh mối. Đầu tiên giống như là máy hơi nước loại này cơ bản nhất khí giới, giáo hóa tư sớm đã chế tạo ra. Đồng thời đang không ngừng cải tiến, cùng Tần Tuyệt kiếp trước khác biệt chính là, Đại Vũ cách mạng công nghiệp tới càng nhanh hơn, càng thêm dữ dằn. Quân không thấy, bên ngoài kinh thành đã hiện đầy một cái chuẩn bị che trời ống khói lớn. Đây hết thể nghe 10 phần ma huyễn, có thể nghĩ lại có như vậy hợp lý. Tuyệt đối độc tài, đại biểu cho Tần Tuyệt có thể như cánh tay sai sử hơn ngàn vạn người. Văn minh trong thương thành hối đoái khoa học kỹ thuật tư liệu đã giảm bất đi khoa học kỹ thuật thăm dò, tiên nhân thể phách để cái này phát triển như ngồi chung lên hỏa tiễn. Tần Tuyệt văn chừng, nhiều nhất thời gian 2 năm. Đại Vũ liền có thể phát triển đến không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước thế kỷ 19 trình độ. Đây là bởi vì muốn cho phổ thông công dân tư tưởng cải tạo quá mức phiền phức nguyên nhân. Đương nhiên, cái này trình độ khoa học kỹ thuật chỉ là dân dụng khoa học kỹ thuật. So với dân dụng khoa học kỹ thuật, Tần Tuyệt đối quân dụng khoa học kỹ thuật chú ý càng lớn, đầu nhập tài nguyên cũng nhiều hơn. Chiếm diện tích cực lớn giáo hóa tư tổng bộ, một chỗ sân tập bắn bên trên. Tần Tuyệt cầm một thanh cùng kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh AK-47 có thể nói là giống nhau như lúc súng ống, tinh tế dò xét. Đằng sau hắn lại hướng phía 300m bên ngoài bia ngắm nổ súng, phanh 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 thanh âm vang vọng lớn như vậy sân tập bắn. Vậy hạ bắn rất hay nơi xa, mấy cái bia ngắm ứng thanh ngã xuống đất. Toàn bộ chính chúng hồng tâm. Giả Ngọc không lưu dấu vết vỗ một cái mông ngựa, lặng lặng chờ lấy Tần Tuyệt đối súng trường này đánh giá. Không sai, uy lực còn có thể. Bao lâu thời gian năng lượng sinh? Tần Tuyệt khẽ gật đầu, loại này lấy thuốc nổ làm động năng vũ khí, kỳ thật khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao bao nhiêu. Giáo hóa tư có được khắp thiên hạ tài nguyên tốt nhất, có bản vẽ tình huống dưới có thể tạo ra đến không có gì tốt kinh ngạc. Giả Ngọc nghe vậy suy tư bên dưới, nguyên bộ công trình cơ bản nghiên cứu phát minh hoàn thành, hiện tại cần nhiều tài nguyên hơn mới có thể đi vào đi sản xuất hàng loạt. Nhiều nhất 3 tháng. Tần Tuyệt, cần gì tài nguyên, hoặc là nhân thủ cứ việc nói, tài nguyên chấm sẽ cho các ngươi tăng lớn nghiêng. Đúng rồi, lần trước chấm giao cho ngươi xe tăng, máy bay các loại chế tác bản vẽ nghiên cứu thế nào? Giả Ngọc nghe vậy cười khổ một tiếng, bệ hạ, so với súng ống, những cái kia tạo vật khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi cao, trước mắt giáo hóa tư trừ vi thần bên ngoài, thời gian quá ngắn, mặt khác người nghiên cứu mới còn cần một đoạn thời gian bồi dưỡng. Lại thêm cơ sở công trình chưa kiến thiết hoàn tất Tần Tuyệt, là chấm sốt ruột thời gian mấy tháng, giáo hóa tư không ngừng ở các nơi tìm kiếm có khoa học thiên phú nhân tài, nhưng trước mắt nhân tài dự trữ hay là quá ít. Lại nói, thời gian mấy tháng, trừ Giả Ngọc bên ngoài đều là phàm nhân, những người khác lại thế nào thông minh, lại thế nào học tập, nhiều lắm là cũng liền tương đương với kiếp trước cấp 3 trình độ thôi. Ngược lại là có một người Tần Tuyệt nghĩ đến Lý Văn, nhưng nghĩ, khoảng cách lần thứ nhất khoa cử cũng liền còn mấy tháng, cũng không nóng nảy. Nghĩ, Tần Tuyệt lại hỏi, súng ống đến tiếp sau có thể có cải tiến mạch suy nghĩ. Súng này đối phàm nhân mà nói là đại sát khí, nhưng đối với tu tiên giả cái gì, cũng liền tương đương với thiêu hỏa côn. Giả Ngọc, có. Vi thần thử nghiệm đem đạn bên trong thuốc nổ thay thế thành cao áp linh khí, uy lực sát thực có vẻ lấy tăng lên. Nhưng đầu đạn, thân thương các loại tài liệu hay là phổ thông vật liệu, không chịu nổi. Vậy hạ nếu là muốn súng này có thể uy hiếp tu tiên giả, như vậy cần tốt hơn vật liệu. Giả Ngọc nói tốt hơn vật liệu, tự nhiên chỉ là những cái kia ẩn chứa linh khí vật liệu, có thể đại vũ trước mắt chỗ thế giới bất quá là cái thế giới người phàm, ở đâu ra những vật kia đâu? Do xét một phen giáo hóa tư, Tần Tuyệt về tới vũ cung ở trong. Hắn nhắm mắt, trong đầu rất mau ra hiện một bức địa đồ. Địa đồ này kỹ càng không gì sánh được, phía trên có toàn bộ đại vũ bản đồ, bao quát đã bị chinh phục địa khu. Đại vũ bản thổ đã bị chinh phục địa khu đều hiện ra màu đỏ, về phần chưa liên quan đến địa phương thì là một mảnh mê vụ. Trên địa đồ còn có lít nha lít nhít không ngừng lấp lóe tiểu hoàng điểm. Những này tiểu hoàng điểm đại biểu là đạt được Tần Tuyệt thừa nhận đại vũ công dân. Trong đó, xa nhất một mảnh tiểu hoàng điểm cách mình chỗ ở đã 10 phần xa xôi. Đó là nhạc trấn dẫn đầu quân Viễn Trinh. Còn có một cái tiểu hoàng điểm hướng phía phương hướng ngược nhau không ngừng di động, cái kia điểm vàng càng lớn, càng thêm lập lòe. Đó là Tần Tuyệt phái đi ra Tần Cẩu Nhi. Đúng vậy, Tần Tuyệt từ lần trước đại triều hội đằng sau, liền đem Tần Cẩu Nhi phái ra ngoài, để hắn dọc theo phương Nam duyên hải, không ngừng phi hành thăm dò. Tần Tuyệt muốn biết, thế giới này đến cùng là như thế nào, phải chăng cũng là tại một viên tinh cầu phía trên, phải chăng có cuối cùng? Nếu là thật sự có cuối cùng, đó là dạng gì? Hắn không muốn tin tưởng, thế giới này thật chỉ là một phàm nhân thế giới. Nếu là như vậy hắn rất nhiều khát vọng sẽ không cách nào thực hiện. Chương 40, thế giới phần cuối chương 40, thế giới phần cuối lại là 5 tháng đi qua, tiếng ve kêu lần nữa tại ngoài phòng vang lên. Khoảng cách đại vũ lần thứ nhất khoa cử còn 1 tháng nữa thời gian. Vừa mới tham gia xong tiết kiệm thi Lý Văn đi ra trường thi, hắn nhìn xem đã dần dần có cao lầu đứng lên thành trì, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn đã xác nhận đương kim vị bệ hạ này cũng giống như mình, là một tên người xuyên việt. Mặc dù không biết có phải hay không là đến từ cùng một thế giới, nhưng có thể khẳng định là Tần Tuyệt cũng tuyệt đối là một tên người hiện đại. Trường thi bên ngoài, thật thà lao phụ thân mong mỏi cùng trông mong, rũi dài đầu không ngừng vào bên trong nhìn quanh. Cùng hắn bình thường bộ dáng phụ mẫu, có thể là thân nhân không phải số ít. Mấy tháng trước, Tần Tuyệt phế trừ vốn có hành chính địa khu phân chia, cải thành đơn giản hơn sáng tỏ tỉnh thị huyện cấp 3 phân chia. Lý Văn vị trí tên mới gọi là Vân An tỉnh. Tại chính thức vào kinh đi thi trước đó, còn cần thông qua huyện thi, thị thi, cùng tiết kiệm thi. Bởi vì lần này khoa cử lấy khảo sát khoa học làm chủ, trên cơ bản có tiêu chuẩn đáp án. Lại thêm Tần Tuyệt đối với lần này khoa cử 10 phần coi trọng, tự mình chọn lựa quan viên chủ trì các nơi khảo thí, bởi vậy làm việc tiền tư trên cơ bản không có khả năng. Trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói khoa cử đã tại 2 tháng trước huyện thi lúc coi như bắt đầu. Đối với khoa cử, Tần Tuyệt cũng không có hạn chế tuổi tác, cho nên nếu là đi vào trường thi bên ngoài, liền sẽ phát hiện vô cùng thần kỳ một màn. Các thí sinh cho tới 8 tuổi hài đồng, từ 80 tuổi lão đầu, nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có. Mà Lý Văn Tại thuận lợi thông qua huyện thi cùng thị thi đằng sau, thiên tài nhi đồng thanh danh sớm đã tại toàn bộ Vân An tỉnh truyền ra. Giờ phút này Lý Văn từ trong trường thi đi ra, không chỉ có là phụ thân hắn, bên người đã có thật nhiều người xì xào bàn tán. Các loại tán thưởng không ngừng bên hai, nghe được Lý Văn lão phụ thân cũng không khỏi thẳng sống lưng. "Đi, vi phụ dẫn ngươi đi ăn tiệc." Nắm Lý Văn tay, vị này thật thà phụ thân chưa từng có hỏi Lý Văn khảo thế nào. Có thể thông qua huyện thi thị thi, đã có công danh tại thân, hắn nghe nói chỉ cần thông qua huyện thi, liền có thể đạt được quan phủ nhận chứng giáo sư tư cách, cũng chính là có thể làm tiên sinh. Hắn không hiểu giáo sư tư cách có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghĩ đến không thể so với lúc trước tú tài kém. Mà thông qua thị thi, cái kia càng ghê gớm, công danh tại thân, đã có thể tại thị cấp một địa khu đảm nhiệm lại biên, sau này làm cái địa phương tiểu quan đó đã là chắc chắn. Nói cách khác, chính mình cái này chỉ có 8 tuổi nhi tử, chỉ cần lớn lên, cái kia đã có thể làm quan lặc. Đối với cái này hắn đã 10 phần thỏa mãn, hiện tại cũng không phải trước kia, tuyển quan cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là một cái tiểu lại, đó cũng là không biết bao nhiêu người bên trong giết ra tới. Về phần thông qua tiết kiệm thi, cái này trung thực nông dân không dám suy nghĩ nhiều. Hắn nghe nói chỉ cần thông qua tiết kiệm thi, đừng nói là địa phương đại quan, dù là vào kinh tại một chút trọng yếu bộ môn nhậm chức đều có cơ hội. Đây chính là bệ hạ dưới chân a. Cái kia đến cỡ nào làm dạng dỡ tổ tông. Nghe nói bệ hạ lập tức liền muốn công khai nô lệ bán chúng ta gần nhất có chút tiền nhàn rỗi, đợi đến thời điểm mua cho ngươi 2 cái tiểu nha hoàn. Tốt xấu có công danh trên người trong nhà không có hạ nhân sao được, nhi tử ngươi muốn cái gì, vi phụ mua cho ngươi, gần nhất trong đất thu hoạch không sai, vi phụ trong tay vụng trộm toàn điểm. Ngươi cũng đừng cùng mẹ ngươi nói a. Cũng vậy, thổ địa đều cho những nô lệ kia chủ đi, nằm đều có thể lĩnh tiền, từng ngày này không có chuyện làm bên trên, cũng là toàn thân không được tự nhiên, nghe nói Nhạc đại tướng quân đã đánh tới thật xa địa phương, hiện tại thật nhiều người đều ra biển đi cái gì thám hiểm. Nghe nói không ít người phát đại tài lộc, vi phụ liền cùng mẹ ngươi hợp lại muốn hay không cho ngươi tái sinh cái đệ đệ muội muội, tốt nhất sinh cái đệ đệ. Đến lúc đó để cho ngươi đệ đệ đi học võ, vậy hạ khởi sướng văn võ song toàn, ngươi từ nhỏ thể cốt yếu, võ coi như xong. Nếu là có cái đệ đệ đi học võ, chúng ta lão Lý gia cũng coi là văn võ song toàn. Lạc lão phụ thân nói liên miên lẩm bẩm, nói liên miên lẩm bẩm. Lý Văn không có chút nào không kiên nhẫn, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một cô ấm áp. Chỉ bằng thi xong đi ra câu đầu tiên không hỏi thi thế nào, điểm này đừng nói là tư tưởng này sơ bộ giải phóng cổ đại, cho dù là hắn cái kia thời đại cũng không nhiều gặp. Vậy hạ, phía trước tựa hồ có đồ vật gì ngăn trở vi thần. Nhìn không thấy bờ trên đại dương bao la, Thần Cẩu Nhi nhẹ nhàng đưa tay hướng về phía trước xóa đi, rõ ràng nhìn rất bình thường bất quá địa phương, có thể theo bàn tay hắn vuốt ve, trước mắt không gian đông nhiên nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. 10 tháng, Thần Cẩu Nhi mặc dù tốc độ phi hành cũng không nhanh, ở giữa thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Có thể một người trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, dòng dã ở trên mặt biển bay 10 tháng, thẳng đến một đầu đụng vào cái này vô hình trên vòng bảo hộ. Tại phía xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm đại vũ kinh thành, vũ cùng ở trong. Tần Tuyệt xuyên thấu qua Thần Cẩu Nhi ánh mắt, thấy cảnh này trầm mặt lại. Hắn cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Nửa ngày, Tần Tuyệt tài trong lòng cho Tần Cẩu Nhi hạ lệnh, công kích trước mắt vòng bảo hộ, trước dùng một thành lực lượng, từng bước tăng lớn. Trên mặt biển Tần Cẩu Nhi trong đầu vang lên Tần Tuyệt thanh âm, không do dự. Hắn kéo về phía sau mở một khoảng cách, đầu tiên là dùng linh khí điều khiển phi kiếm cho vòng bảo hộ này tới một kích. Một kích này, như là Tần Tuyệt phân phó, hắn dùng một thành lực lượng. Nhưng khi phi kiếm đâm về vòng bảo hộ kia thời điểm, chỉ là lại để cho trước mắt không gian nổi lên một tia gợn sóng, lại không có đến tiếp sau. Mà phi kiếm kia, cũng bịch một cái nổ thành mảnh vỡ. Tần Cẩu Nhi khẽ nhíu mày, hắn xuất thủ lần nữa, lần này dùng hai thành lực, trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ, hướng phía vòng bảo hộ kia công kích mà đi. Nhưng kết quả hay là như trước đó bình thường, chỉ bất quá vòng bảo hộ này nổi lên gợn sóng càng lớn mà thôi. Ba thành, bốn thành, cho đến Tần Cẩu Nhi không còn bảo lưu, toàn lực hướng về vòng bảo hộ kia công kích. Bất quá sau cùng hiệu quả còn như là trước đó, không có hiệu quả lớn lắm. Vũ cung, Tần Tuyệt chau mày, lặn xuống nước, mãi cho đến tận dưới đáy chỗ. Vẫn như cũng là ngắn gọn mệnh lệnh, Tần Cẩu Nhi vẫn không có do dự. Hắn đang nghe mệnh lệnh đằng sau, liền một đầu đâm vào trong nước. Dưới nước 1000m, 2000m, 3000m. Thẳng đến Tần Cẩu Nhi lặn xuống gần nửa canh giờ, mới đi đến được đáy biển chỗ sâu nhất. Lần này không đợi Tần Tuyệt phân phó, hắn vận chuyển linh lực lần nữa hướng về phía trước vỗ tới một trường. Soạt. Bốn phía nước biển quả thực là bị tạc ra một mảnh ngắn ngủi chân không, có thể phía trước vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Rõ ràng phía trước cũng là nước biển, rõ ràng Tần Cẩu Nhi đều có thể nhìn thấy đối diện du đãng quái dị sinh vật. Mà nếu cùng một cái gương, triệt để ngăn cách hai thế giới, giống như là cái gọi là đại trận. Tần Tuyệt thầm nghĩ đến, hắn cũng đắn đo khó định. Nói không chừng còn có thể là văn minh cao cấp tạo vật, cùng loại với tợ lạt ma hộ thuẫn. Ngọc tỷ mặc dù để hắn có thể tu tiền, nhưng lại chưa nói qua bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Trầm tư một hồi, Tần Tuyệt lúc này mới cho Tần Cẩu Nhi hạ đạt trở về mệnh lệnh. Mà không qua bao lâu, Tần Tuyệt lần nữa cảm nhận được nhạc trấn kêu gọi. Vậy hạ, từ một tháng trước đụng phải cái cuối cùng quốc gia bên ngoài, mặt tướng một mực hướng tây, tại không thấy bất luận dấu chân người. Hiện tại mặt tướng nơi này, tựa hồ có đạo tượng. Chương 41, Lý Văn trầm tư chương 41, Lý Văn trầm tư 32 ước cây số vương thế giới này thổ địa diện tích, không sai biệt lắm là nguyên bản thế giới gấp 2. Chỉ có một khối đại lục, còn lại chính là khu đều là hải dương. Mà đại vũ nguyên bản bản đồ, tại toàn bộ đại lục phía đông nhất. Nhìn xem trong đầu đã đại khái hoàn chỉnh bản đồ, Tần Tuyệt âm thầm suy tư. Nhạc Chấn một đường hướng tây, trên đường to to nhỏ nhỏ đụng phải gần trăm cái quốc gia, mà Tần Cẩu Nhi hướng phía phương Nam Hải Dương không ngừng xâm nhập, trừ một chút lẻ tẻ đảo nhỏ bên ngoài, không còn bất luận cái gì thành hình đại lục. Tần Tuyệt đánh giá một chút, cho dù có rất nhiều trước mắt không tìm được địa phương, cái này bị không biết tên vòng bảo hộ bao phủ thế giới, nhân khẩu thế mà cộng lại không tới 200 triệu. Gấp 2 tại địa cầu diện tích bề mặt, 200 triệu nhân khẩu. Tỷ lệ này, quả thực có chút mất cân bằng. Mà lại, nhìn xem trong đầu có chút vương bức bản đồ, Tần Tuyệt thấy thế nào đều cảm thấy tràn đầy nhân công vết tích. Âm thầm cân nhắc trong chốc lát, hỏi thăm Ngọc tỷ cũng không có đáp lại, Tần Tuyệt đành phải đem việc này tạm thời buông xuống. Đối với thần bí vòng bảo hộ nghiên cứu đến tiếp sau khẳng định còn muốn tiếp tục, nhưng bây giờ đại vũ không có như vậy nhân tài. Phát triển, phát triển, phát triển. Đây mới là đại vũ trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất. Đại vũ 1 năm tháng 6. Khoảng cách chính thức khoa cử còn có không đến thời gian 10 ngày. Bên ngoài kinh thành, đến từ cả nước các nơi thông qua tiết kiệm thi đám học sinh ngồi xe ngựa, xe bò lung la lung lay hướng về kinh thành lại tới. Một cố không lớn trên xe ngựa, Lý Văn một nhà chen ở trong đó. Đây chính là kinh thành thôi, thật sự là phồn hoa a ngoài thành, Lý Văn một nhà ba người người, cùng nhau thăm dò ra cửa sổ. Lý Văn còn tốt, hai cái này trung thực nông dân vợ chồng nhìn xem ngoài xe ngựa cảnh sát, một trận lại một tráng tốt lên. Kinh thành, làm đại vũ thủ đô, Tần Tuyệt dưới chân. Nơi này tự nhiên nghiêng về nhiều tài nguyên hơn, cải tạo công trình tự nhiên so địa phương khác phải nhanh hơn rất nhiều. Tần Tuyệt tại giữ lại vốn có kinh thành cơ sở kiến trúc tình huống dưới, đối toàn bộ kinh thành tới một lần triệt để đổi mới. Đằng sau lại đang nguyên bản chiếm diện tích phạm vi bên trong, hướng ra phía ngoài không ngừng quyết trương. Bây giờ kinh thành chia làm nội ngoại hai thành. Nội thành tự nhiên là lúc trước kinh đô, đằng sau không ngừng khuyết trương bách tính xưng là ngoại thành. Nội thành là đường đường chính chính nếp xưa, ngoại thành thì là hiện đại gió cùng nếp xưa giao hòa, nhưng vẫn là nếp xưa nguyên tố chiếm cứ nhiều một chút. Không có gì nguyên nhân, đơn thuần là bởi vì Tần Tuyệt càng ưa thích loại này cổ kính kiến trúc. Về phần chiếm diện tích, cái kia nào chỉ là lớn gấp đôi. Ngoại thành không có thiết tường thành, trên thực tế nội thành tường thành cũng nhiều hơn trở thành một loại biểu tượng tác dụng. Rộng rãi sáng tỏ xi măng đường cái tự đứng ngoài thành không ngừng kéo dài, bên ngoài kinh thành khắp nơi là bận rộn nô lệ, tại từng đội binh sĩ giám sát bên dưới, không ngừng kiến thiết lấy từng tòa kiến trúc. Khi Lý Văn một nhà xe ngựa lái vào ngoại thành đằng sau, một tên thân mang kỳ quái nhưng tràn ngập mỹ cảm binh sĩ cầm trong tay kỳ quái vũ khí đem nó ngăn lại, theo thường lệ kiểm tra đối chiếu sự thật. "Ngươi tốt, ta là Thiên Võ vệ cấp dưới bộ đội cơ động binh sĩ Lưu Đại Hổ, hoan nghênh đi vào kinh đô, còn xin phối hợp chúng ta thông lệ kiểm tra." Lưu Đại Hổ tay phải nắm tay, hướng ngực có chút đập một cái. "Đây là đại vũ mới nhất của lễ." Nghe được thanh âm, trong xe Lý Văn một nhà đội vàng xuống xe. Hai tay của hắn ôm quyền, có chút xoay người, khách khí nói: chào ngươi, ta gọi Lý Phong Thu, đây là con của ta Lý Văn, nàng dâu Hoàng Tiểu Yến, bọn ta là Vân An tiết kiệm tới, đưa ta nhi tử đến kinh thành đi thi nhỏ. Ngài cần kiểm tra cái gì?" Lưu Đại Hổ nghe chút là đến kinh thành đi thi, lại xem xét Lý Phong Thu nói nhi tử bất quá là một cái 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ giật mình. Không nghĩ tới hay là một thiên tài. "Tốt, đã kiểm tra hoàn tất. Các ngươi trên thân đều có linh chủng khí tức, không cần kiểm tra." Lưu Đại Hổ trên mặt phủ lên dáng tươi cười, trên thực tế đây có phải hay không là công dân cách thật xa liền có thể cảm nhận được. Hắn đây cũng là tận chức tận trách thôi. Người tiểu ba nhi này niên kỷ nhỏ như vậy, thế mà qua tiết kiệm thi, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cái này đi tham gia khoa khảo, không nói trước có thể hay không cấp ba, liền riêng một điểm này đều không được. Nói không chừng sẽ còn bị bệ hạ tự mình coi trọng đâu. Lưu Đại Hổ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nói đi hắn chỉ một cái phương hướng, nơi đó đã có không ít người tại xếp hàng. Tham gia khoa cử ở nơi đó báo danh sau khi thành công sẽ có chuyên gia mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. "Tốt, ta còn có công vụ tại thân, liền không mang theo các ngươi đi qua." "Lý Văn đúng không? Ta đại hổ chúc ngươi cấp ba, đến lúc đó thúc thúc mời ngươi ăn tiệc, ha ha ha." Lưu Đại Hổ cười ngồi xuống bóp một chút Lý Văn gương mặt non nớt, hoàn toàn không có chú ý Lý Văn cái kia tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Phóng khoáng cười một tiếng sau, Lưu Đại Hổ liền cầm thương hướng phía địa phương khác đi đến. Mà Lý Văn một nhà cũng thuận Lưu Đại Hổ chỉ phương hướng đi đến. Rộng rãi, sáng tỏ. Đây là Lý Phong Thu tiến vào kinh thành đằng sau cảm giác đầu tiên, lộ tu 10 phần động. Bốn phía mặc dù có rất nhiều cao lầu, nhưng xen vào nhau tinh tế, bố cục 10 phần hợp lý. Tuyệt không lộ ra kiềm chế. Trên đường càng là lui tới, đám người nối liền không dứt. Mỗi người đều 10 phần hữu hảo, nhất là nhìn xem Lý Văn một nhà giống như là nơi khác tới. Một đoạn ngắn đường liền có mấy người tiến lên hỏi thăm có cần hay không hỗ trợ. Trang diện này, đừng nói là Lý Phong Thu liền ngay cả Lý Văn cũng đầy là cảm khái. Ngẫm lại thế giới kia của hắn, kinh đô dân bản địa nhìn người bên ngoài cái nào không phải mũi bệnh lên trời. Làm sao giống người nơi này như thế hữu hảo? Thường cách một đoạn đường, ven đường còn có người tình nguyện trước người bày biện ăn uống thủy các loại, toàn bộ miễn phí cấp cho. Chào ngươi, vừa từ chối nhã nhặn tiến lên trợ giúp người qua đường của bọn họ, một tên người mặc quần dài màu lam nhạt, cổ tay có màu đỏ dây buộc nữ tử liền gọi bọn hắn lại. Nữ tử kia ôm một đống lớn ăn uống, chạy chậm tới, các vị là đến kinh đi thi à? Cho, trên đường đi mệt nhọc, đây là bệ hạ miễn phí cấp cho các ngươi ăn uống. Tất cả đều là buổi sáng hôm nay hiện làm a. Nữ tử này nhìn tuổi tác không lớn, 16 tuổi dáng vẻ trưởng, mặc váy dài tự nhiên hào phóng, cười lên còn có hai cái răng mèo. Nói, hắn đem trong ngực hộp cơm đưa cho Lý Phong Thu, trong đó còn có mấy bình đựng vào bình thủy tinh đồ uống. A, a. Tốt, tạ ơn Lý Phong Thu ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn không có kịp phản ứng, đồ vật đã cầm tại trên tay. Không cần cảm ơn, muốn tạ ơn cũng là tạ bệ hạ. Chúc các ngươi đi thi thuận lợi, ta đi trước bận biểu rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lý Văn tướng mạo làm người khác ưa thích nguyên nhân, nữ tử này nói đi cùng cái kia Lưu Đại Hổ một dạng, sờ lên Lý Văn đầu, thật đáng yêu tiểu hoa nhi. Đợi đến nữ tử sau khi đi, Lý Phong Thu lúc này mới mở ra tạo hình duyên dáng hộp cơm. Hộp cơm có hai tầng, năm đồ ăn một chén canh, ăn thịt thức ăn đều có. Thứ này lại có thể là thịt trâu. Trông thấy bên trong còn bốc hơi nóng đồ ăn, Lý Phong Thu không khỏi kinh hô một tiếng. Mặc dù đoạn thời gian trước Tần Tuyệt đã phế trừ dân gian không cho phép tư làm thịt trâu cày lệnh cấm, nhưng thịt trâu cái đồ chơi này cũng không phải người nào đều có thể ăn bảo. Đây là vật gì, thật có thể uống sao? Đại khái nhìn một chút món ăn, Lý Phong Thu lại bị trong tay cái kia pha lê trang màu lam đồ uống hấp dẫn lực chú ý. Pha lê thứ này trước kia được gọi là lưu ly, Lý Phong Thu trước kia tự nhiên chưa từng gặp qua. Bất quá theo đại xây dựng cơ bản bắt đầu, các nơi lục tục ngoe thành lập các loại nhà máy, pha lê tự nhiên cũng chậm chậm chạy vào dân gian. Ngược lại là trong này đồ uống hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lý Phong Thu vừa nói đi, vợ hắn liền hướng nó bên hông nhéo một cái. Nhìn ngươi nói gì vậy, bệ hạ cho đồ vật làm sao không thể uống? Cái này bình pha lê thật đúng là đẹp mắt lặng, các loại xong lúc trở về mang về làm cái vật trang trí không sai. Ầm ầm. Ngay tại hai vợ chồng đấu võ mồm thời điểm, ven đường lại lái tới một cỗ tạo hình phục cổ xe buýt. Mẹ a, quái vật. Nhìn xem cái kia tạo hình kỳ quái, không ngờ kéo còn có thể chính mình chạy xe cộ, Lý Phong Thu kinh hô một tiếng, dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn một cử động kia ngược lại là đem người chung quanh cho gây cười. Một tên người qua đường đem nó kéo lên, đây cũng không phải là yêu quái, đây là chúng ta giáo hóa tư mới nhất nghiên chế công cụ thay đi bộ. Gọi xe buýt, mấy ngày nay vừa vận thử vận hành đâu. Các ngươi là đến đi thi à? Thí sinh cực kỳ người nhà có thể miễn phí cưới, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tốt à, Lý Phong Thu mặc dù vẫn có chút sợ, nhưng cuối cùng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hay là mang theo người nhà lên cái này cái gì xe buýt. Người một nhà tìm xong chỗ ngồi, xe buýt cũng bắt đầu khởi động, hướng phía điểm báo danh chậm rãi chạy tới. Lý Phong Thu vợ chồng tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, mà Lý Văn thì là lâm vào triệt để trong trầm tư. Sơ đại gas động cơ cùng áo thác lãng dễ tự do piston động cơ cực kỳ tương tự, nhưng đội hồ làm cải tiến Lý Văn nho nhỏ trên khuôn mặt cho mày, là một cái đất chết đại khoa học gia, nghe thấy tiếng động cơ âm là hắn có thể đại khái đánh giá ra nó trình độ khoa học kỹ thuật. Loại này gas động cơ không sai biệt lắm tương đương với hắn tiếp trước cuối thế kỷ 18 kỳ dáng vẻ. Cái này thôi, trong xe các loại công nghệ, nhìn xem cũng không giống như nhân công chế tạo. Đã sơ bộ có bán tự động dây chuyền sản xuất, gia công kỹ thuật đạt tới thế kỷ 19 trình độ, vũ khí khoa học kỹ thuật càng là thế mà nhảy tới thế kỷ 20. Cái này hợp lý sao? Lúc này mới 2 năm không đến a. Vị bệ hạ này phát triển khoa học kỹ thuật hắn có thể hiểu được, nhưng cái này nhảy cũng quá nhanh đi. Ở giữa thật nhiều cách tân đều không cần sao? Chẳng lẽ lại bệ hạ có hệ thống? Lý Văn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn qua một chút văn học mạng. Chương 42, khoa cử chương 42, khoa cử 1132 người vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ, đầy đủ cơ số phía dưới, thiên tài vĩnh viễn không thiếu. Tuy nói là lần thứ nhất khoa cử, huyện thi độ khó không sai biệt lắm tương đương với tiểu học trình độ, thị thi tương đương với cấp 2, tiết kiệm thi tương đương với cấp 3 trình độ. Cần phải biết rằng, hơn 1000 người này đều là không có cái gì người dạy bảo tình huống dưới, một năm không đến thời gian thông qua tự học đã không sai biệt lắm tương đương với cấp 3 ưu tú sinh viên tốt nghiệp tiêu chuẩn. Hoàng cung trải qua tu sửa xây dựng thêm võ thành trên điện. 1.123 người xen vào nhau tinh tế ngồi nghiêm chỉnh. Tần Tuyệt ngồi tại vị trí cao nhất, tháng 6 nhiều, thái dương bay động, nhưng tại trận học sinh lại đều một chút cũng không cảm giác được nóng bức. Thậm chí có loại thấm lòng người phi mát mẻ. Rất an tĩnh, hơn ngàn tên học sinh có già có trẻ, thậm chí có một phần nhỏ nữ tính. Tất cả mọi người ngồi trực tiếp, con mắt không ngừng liếc trộm phía trên Tần Tuyệt. Trong lòng mỗi người đều đè nén kích động, bọn hắn đều cố gắng đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cho bệ hạ. Mà ở trong đó, ở giữa rựa vào phía dưới một chút xíu vị trí bên trên, 8 tuổi nhiều Lý Văn tại một đám học sinh bên trong lộ ra cực kỳ dễ thấy, cực kỳ tuổi trẻ. Đây là Lý Văn nhìn thấy Tần Tuyệt ý nghĩ đầu tiên, coi là thật uy nghiêm. Tần Tuyệt mặc dù tuổi trẻ, có thể trên thân khí thế tựa như đại dương mênh mông bình thường, Lý Văn quang là liếc trộm, cũng không khỏi cảm thấy một cô áp bách cảm giác. Thượng thủ, Tần Tuyệt khẽ miệng mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái học sinh, nhất là tại Lý Văn trên thân dừng lại thêm 2 giây. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Tần Tuyệt ra hiệu một chút, một bên Tiểu Lục Tử ngầm hiểu, giọng the thế nói, khảo thí thời gian đến, phát quyền. Tiểu Lục Tử một tiếng ngậm uống, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Một chút thí sinh thậm chí trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Từng cái binh sĩ cầm thật dày bài thi, ngay ngắn trật tự cấp cho lấy. Lần này khoa cử, hết thể có 5 trận, 3 ngày thời gian. Sáng sớm cùng giữa trưa tất cả một trận. Quốc văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật. Hiện tại trận đầu thi chính là quốc văn, kỳ thật cũng chính là tương đương với kiếp trước lịch sử thêm chính trị địa lý. Lật ra bài thi, Lý Văn cũng không có trước tiên đáp lại, mà là từ đầu tới đuôi đem bài thi lật xem một lần. Xong, hắn nhắm mắt trầm tư một hồi, chính trị chiếm tỷ lệ lớn nhất, trong đó có rất nhiều là liên quan tới quốc sách thảo luận cùng kéo dài. Lý Văn nghiêm chỉnh mà nói kiếp trước là cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, nhưng loại vật này hắn cũng có liên quan đến. Nhất là hiện tại thời đại này, chỉ là tầm mắt của hắn cũng không biết vượt qua bao nhiêu người. Bởi vậy thoáng suy nghĩ đằng sau, hắn liền múa bút thành văn đứng lên. Dầm dầm, trên trường thi xoay tròn không ngừng bên hai. Đại bộ phận học sinh nhìn thấy khảo đề trên mặt thoáng nhẹ nhõm. Liên quan tới quốc sách đề nghị cùng cải tiến, những người này ở đây ra thời điểm phần lớn nghiên cứu qua. Ngòi bút xẹt qua bài thi, trên cơ bản tất cả mọi người bắt đầu chăm chú viết đứng lên. phía trên Tần Tuyệt lặng lặng nhìn. Hết thảy ngũ khoa, 3 ngày thời gian. Mỗi khoa khảo thí thời gian hắn đều cho 10 phần dư giả. Không có đến giờ liền cưỡng chế thu quyển vừa nói như vậy. Đồng thời đến lúc đó kết thúc về sau, hắn cũng sẽ không đi xem tổng thành tích. Toàn năng thiên tài quá ít, nhưng ở một phương diện khác cực kỳ có thiên phú tuyệt đối không ít. Ngũ khoa, mỗi một khoa đều là đang tuyển chọn các phương diện nhân tài. Cũng tỉ như nói cái này quốc văn, liên quan đến chính trị lịch sử địa lý, thành tích cao giả, hắn sẽ chọn an bài nó thay thế một chút chiến tích không tốt quan biên. Bài thi đề mục không ít, Lý Văn trước mặt đề đơn giản trên cơ bản quét mắt một vòng liền biết ra đáp án. Càng đi về phía sau, đề mục càng khó. Hơn một canh giờ đi qua, đợi đến cuối cùng mấy cái đại đề thời điểm, Lý Văn tài thoáng chậm lại. Nhất là cuối cùng một đạo đại đề, để Lý Văn lai hứng thú rất lớn. Hỏi, phát triển kinh tế hội thúc đẩy sinh trưởng một cái giai cấp mới, như thế nào tại phát triển kinh tế điều kiện tiên quyết bóp chết tân sinh này giai cấp? Lý Văn ánh mắt nhắm lại, hắn tự nhiên rõ ràng cái này giai cấp mới là cái gì. Mà cái này giai cấp nếu thành hình, hắn cũng hiểu biết lớn bao nhiêu năng lượng. Bất quá cân nhắc đến bệ hạ phong cách hành sự, cùng đối nguyên bản thị tộc triệt để thanh lý, lại thêm bệ hạ rõ ràng là muốn sáng tạo một cái có chút dị dạng ô tháp bang, vấn đề này cũng không khó giải. Nghĩ nghĩ, hắn biết, thiên hạ tài nguyên hoàn toàn thu về quốc hữu, tiền tệ đành phải mua sắm bình thường vật phẩm, lấy linh chủng là giới, thiết trí điểm cống hiến số, cao cấp vật tư hối đoái chỉ nhìn công dân cống hiến. Linh chủng thứ này, người khắp thiên hạ chỉ biết là một loại phân chia công dân cùng lần dân thủ đoạn. Có thể Lý Văn do làm sao lại muốn không đến cấp độ càng sâu đồ đâu? Bị trùng linh người chỉ sợ không chỉ là tượng trưng một loại thân phận, nếu là hắn đoán không sai, bị trùng linh người đã có thể bị cái này vị bệ hạ triệt để điều khiển. Nhưng hắn không thèm để ý những vật này, hắn ngược lại cảm thấy, trùng linh quả thực là đánh vỡ vốn có giai cấp, sáng tạo ô thác bang hoàn mỹ đường tắt. Lấy số ít đặc quyền giai cấp là trụ cột, còn lại công dân người người cưỡng chế bình đẳng. Tài nguyên không còn vì tư có, do đế quốc thống nhất phân phối. Tiền tài lại nhiều, chỉ có thể mua sắm một chút dựa mặt bình thường đồ vật. Mà nhìn trước mắt phát triển xu thế, đừng nói tiền tài, về sau những cái kia bình thường đồ vật toàn bộ miễn phí làm công dân đặc quyền, Lý Văn cũng không có chút nào kinh ngạc. Như vậy đến lúc kia, phổ thông tiền tài tích lũy lại nhiều thì có ích lợi gì đâu? Có thể công dân đặc quyền to lớn như thế, khó tránh khỏi hội nuôi ra một đống lớn thiên long nhân. Cho nên muốn tốt hơn tài nguyên, muốn tấn thăng, như vậy thì đến cho quốc gia này làm ra công hiến. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục viết, thiết trí linh chủng thay đổi chế độ, lấy khoảng cách đoạn thời gian tiến hành khảo hạch phương thức, xác nhận phải chăng giữ lại nó linh chủng, thiết trí một cái giới hạn, như đạt tới giới hạn này khảo hạch không thông qua, tước đoạt linh chủng, xuống làm lần dân. Khảo hạch này có thể là các phương các diện, không nhất định cần quá lớn công hiến, nhưng đừng cho một bộ phận hết ăn lại nằm công dân ngồi ăn rồi chờ chết là được. Thì như ngày sau bệ hạ nếu là thực hành toàn dân tinh anh giáo dục, như vậy có thể lấy hoàn thành việc học tình huống coi là công hiến. Quyền lợi cùng trách nhiệm là ngang nhau muốn hưởng thụ đặc quyền, cái kia nhất định phải trả giá đắt. Hắn có thể đoán ra Tần Tuyệt một bộ phận tâm tư, nhưng cũng không biết Tần Tuyệt đối công dân cụ thể định nghĩa ở đâu. Dù sao tại hắn nghĩ đến, công dân không có khả năng ánh sáng không công hưởng thụ đặc quyền. Lý Văn mua bút thành văn, rất nhanh liền đem trong đầu của mình sách lược tràn ngập dòng dã ba trang. Viết xong đằng sau, hắn lại đem cả tấm bài thi từ đầu tới đuôi lần nữa kiểm tra một lần, xác định không sai đằng sau, lúc này mới nhấc tay nộp bài thi. Hắn không phải cái thứ nhất nộp bài thi hơn 1000 người bên trong có chuyên môn nghiên cứu quốc sách học sinh, nhưng hắn tốc độ cũng thực không chậm. Lục tục ngoe, càng ngày càng nhiều người đáp xong bài thi. Đáp xong đám học sinh đợi đến binh sĩ lấy đi bài thi đằng sau, mới yên tĩnh rời đi. Cho đến những học sinh này đi ra trường thi, đi ra hoàng cung, mới top 5 top 3, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Văn đi theo một đám học sinh sau lưng, hắn cái này 8 tuổi hài đồng quả thực dễ thấy đến cực điểm. Phu cận không ngừng có người quăng tới ánh mắt, nhưng lại không ai đi lên cùng hắn giao lưu. Chỉ có hắn cha mẹ của kiếp này lo lắng chờ ở bên ngoài. Hay là như là trước đó bình thường, phụ mẫu cũng không có hỏi đến hắn thi thế nào. Một nhà ba người trở lại chuyên môn an bài chỗ ở, đơn giản đến qua đằng sau, Lý Văn liền nghỉ ngơi đi. Buổi chiều còn có toán học, bất quá đối với hắn cái này đại khoa học gia tới nói, đến tiếp sau khảo thí lại không có cái gì độ khó. Đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chương 43, chờ đợi chương 43, chờ đợi cùng sáng sớm khác biệt, ngay sau đó buổi trưa khảo thí chính thức sau khi bắt đầu. Khi bài thi kia rơi xuống thí sinh trên tay thời điểm, ở trên trận ngàn tên học sinh nhìn xem đề mục phía trên, không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Đừng nói là những này bản thổ thí sinh, liền ngay cả Lý Văn nhìn thấy phía trên đề mục đều thoáng kinh ngạc một chút. Hắn nghĩ tới cái này cuối cùng khảo tra đề mục sẽ rất khó, nhưng không nghĩ tới như thế siêu cương. Trước mặt đề mục còn tốt, cũng liền tương đương với đại học trình độ. Cái gì vi phân và tích phân, đại số một loại. Mà tới được phía sau, vậy không có kiếp trước nghiên cứu sinh trình độ căn bản làm không được. Thậm chí cuối cùng mấy cái đại đề đã hoàn toàn là tiến sĩ tiêu chuẩn. Bốn phía thí sinh từng cái vào đầu bứt tai, thở dài thanh âm liên tiếp, không ít tâm tư để ý năng lực chịu đựng kém, thậm chí đều gấp đến độ khóc ra tiếng. Khảo đề tại siêu cương, đó cũng là đối với những người khác tới nói. Lý Văn thoáng sau khi kinh ngạc, nâng bút lại viết. Lần này càng nhanh, không đến nửa canh giờ, hắn liền đáp xong cả tấm bài thi. Đáp xong đằng sau, hắn thậm chí ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra. Nhấc tay nộp bài thi đằng sau, hướng về phía trên Tần Tuyệt xoay người hành lễ, đằng sau đối với người khác tràn đầy trong ánh mắt khiếp sợ liền đi ra trường thi. Phía trên, Tần Tuyệt có chút nằm nghiêng, ngón tay hắn nhấc câu. Lý Văn bài thi liền bay đến trong tay của hắn. Những khảo đề này đáp án hắn sớm đã ghi tạc trong lòng, không cần so với, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tần Tuyệt trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ hài lòng. Không hổ là đại khoa học gia, quả nhiên là nhặt được bảo. Hắn gật đầu cười, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn là tiêu chuẩn đáp án. thậm chí cả thật nhiều đề mục Lý Văn đều cấp ra mấy loại giải pháp, thậm chí còn phụ lên chính mình kéo dài mạch suy nghĩ. Đem bài thi nhẹ nhàng khép lại, Tần Tuyệt có chút nghiêng đầu, hướng về Tiểu Lục Tử nói tại nội thành tới gần hoàng cung địa phương chọn lựa một tòa phủ đệ ban cho ban thưởng Lý Văn, lại chọn lựa trăm tên tốt nhất nô lệ đưa qua. Tiểu Lục Tử xoay người nghe xong trong lòng không khỏi giật mình. Hắn nhưng không biết Lý Văn là người xuyên biệt, đành phải trong lòng cảm khái một câu, tốt một cái trời sinh thần đồng. Thế mà có thể được bệ hạ coi trọng như thế. Là Tiểu Lục Tử xoay người lui ra, mà Tần Tuyệt thì tiếp tục xem phía dưới thí sinh. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đại vũ lần thứ nhất khoa cử cũng hạ màn. Trong ngoài kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ, vô số người nghị luận lần này khoa cử, từ quan trà lâu, quán bên đường, từ quan to hiền quý, cho tới phổ thông công dân. Nhao nhao đoán được đấy là vị nào học sinh có thể nhổ khơi thủ. Mà theo bài thi chảy ra, những cái kia vô duyên khoa cử học sinh hoặc là bách tính đều cầm từng tấm bài thi ba lượng tụ tập, trưng cầu lời bàn cao kiến. Cũng không quan tâm những người này có thể nhìn hiểu hay không đề mục, dù sao từ khi đại lượng nô lệ tổng sự các loại làm việc đằng sau. Các công dân được giải phóng đi ra, lại thêm một năm đã qua Tần Tuyệt không ngừng xóa nạn mù chữ, dù là trước kia anh nông dân hiện tại hoặc nhiều hoặc ít biết chữ hiểu một chút khoa học. Còn học không khí tại toàn bộ đại vũ đã đơn giản hình thức ban đầu, dù là xem không hiểu, ngươi không đụng lên đi nói hai câu trên mặt cũng thật mất mặt không phải sao. Mà nhắc tới mấy ngày, nổi danh nhất là ai? Cái kia không hề nghi ngờ, tuy nói bảng danh sách còn chưa có đi ra, nhưng Lý Văn cái này thần đồng thanh danh là triệt triệt để chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Mỗi trận khảo thí, Lý Văn đều là cái thứ nhất nộp bài thi. Đồng thời bài thi đều là Tần Tuyệt tự mình xem xét, sau khi xem xong còn không ngừng mỉm cười gật đầu. Sự tích này đã sớm bị những học sinh khác tuyên dương ra. Vân An tỉnh ra một cái thần đồng. Cái này trên cơ bản đã bị kinh thành mấy trăm vạn người đều biết. Đồng thời còn tại không ngừng hướng về bên ngoài truyền bá, nghĩ đến không bao lâu, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều có thể nhớ kỹ Lý Văn hai chữ này. Mà tại nội thành, 10 phần tới gần hoàng cung một chỗ phủ đệ. Tòa phủ đệ này vốn là một tên đại thần phủ đệ, bất quá từ khi đại thần kia bị Tần Tuyệt kê biên tài sản đằng sau, liền một mực rông xuống tới. Đằng sau ban cho Lý Văn một nhà, bây giờ đổi tên thành Lý phủ. Lý phủ Trung, đổi một thân quần áo mới, Lý Phong Thu cười đưa tiễn hôm nay bái phòng khách nhân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn bây giờ còn có chút như mộng như ảo cảm giác, phản phất bốn phía hết thảy đều như vậy không chân thực. Cũng không phải điều kiện vật chất, dù sao tại hắn nguyên bản ra cái kia, theo bệ hạ cải tạo, chính mình cũng được phân phối một bộ rất lớn phòng ở trong nhà nhiều như vậy mẫu đất, chính mình cũng không cần trồng trọt. Nam liên có thể lấy tiền, ăn uống ngủ nghỉ cái gì cũng không thiếu. Cũng không phải về mặt thân phận vượt qua, công dân ở giữa không có giai cấp phân chia. Đây là bệ hạ thời gian dài như vậy đến nay không ngừng cường điệu, không ngừng quán thâu tư tưởng. Công dân chính là một cái chỉnh thể đặc quyền giai cấp. Những cái kia làm quan dù là lớn hơn nước quan. Về mặt thân phận cùng phổ thông công dân là bình đẳng, chức quan cũng bất quá là tương đương với công việc thôi. Bách tính bình thường trước kia gặp quan, dù là lớn bằng hạt vừng nhỏ quan vậy cũng phải giật đầu. Hiện tại trừ bệ hạ, ngươi cho dù là đương triều tể tướng đứng ở trước mắt cũng nhiều lắm là chắp tay lễ thôi. Để hắn cảm thấy không chân thực là chính mình cái này thiên tài nhi tử. Có đôi khi hắn thật hoài nghi, đứa con trai này quả nhiên là chính mình thân sinh sao? Vì cái gì con trai mình thông minh như vậy, hắn kẻ làm lao tử này như vậy cờ. Bệ hạ xóa nạn mù chữ đã qua một năm, hắn cũng khó khăn lắm quen biết toàn bộ chữ Hán, hiểu đơn giản một chút toàn thuận. Càng sâu một điểm, hắn chỉ là nhìn xem liền đau đầu. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Lý Phong Thu cuối cùng chỉ có thể tổng kết cho hắn lao Lý ra mộ tổ bước lên khói xanh. Lao ra, nên ăn cơm tối. Đứng tại Lý phủ cửa ra bảo, Lý Phong Thu cảm khái một hồi. Một vị tướng mạo đoan trang, khí chất bất phàm, nhìn bất quá 12-13 tỷ nữ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tô ấm a, ta đã biết." Lý Phong Thu có chút không thói quen sờ sờ đầu. Dân gian có thể mua bán nô lệ, nhưng bây giờ giá tiền hơi đắt. Hắn lúc đầu nghĩ đến cho mình hảo nhi tử mua mấy cái tỷ nữ đâu, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu hành động, bệ hạ đã ban cho nhà bọn hắn. Mà lại những nô lệ này thân phận đây chính là bất phàm. Nhất là trước mắt cái này gọi Tô Âm trước kia là Cao Lệ quốc tam công chúa. Cao Lệ bị bệ hạ sau khi diệt quốc, vị này đã từng cao cao tại thượng công chúa cũng thay đổi thành nô lệ. Văn Nhi đâu? Thiếu gia cùng phu nhân đều đang đợi ngài đâu. Ừ, tốt, ta cái này đi. Lý Phong Thu nhấc chân, đột nhiên trên dưới đánh giá một phen Tô Âm, suy tư. Bộ dáng ngược lại là đoan chính, và Văn Nhi cũng kém không được mấy tuổi. Giáo dưỡng cũng tốt, đáng tiếc là cái nô lệ công dân chế độ đẳng cấp áp dụng đã có một đoạn thời gian, Lý Phong Thu tự nhiên rõ ràng công dân, lần dân, nô lệ ba cái giai cấp ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Lần dân có trèo lên trên đường tắt, có thể nô lệ. Có vẻ như cũng không phải không có cơ hội. Hắn nhớ kỹ đoạn thời gian trước bệ hạ vừa đối công dân chế độ tiến hành bổ sung. Nói là trong nhà nô lệ chỉ cần làm đầy thời gian nhất định, lại đạt được chủ nhân đảm bảo, là có cơ hội lấy được lần dân thân phận. Nghĩ nghĩ, Lý Phong Thu đạo, ngươi về sau liền theo Văn Nhi bên người đi, Văn Nhi bên người vừa vặn thiếu tiến áp sát người nha hoàn. Vị này thật thà nông gia hán tử, dù là hắn có thể tùy ý xử tử trong phủ nô lệ, nhưng hắn tính cách vẫn là trước sau như một, chất phát thiện lương, cho dù là nô lệ hắn cũng một mực lo liệu lấy hữu hảo thái độ. Tô Âm nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng nàng hay là bất động thần sắc, hướng về Lý Phong Thu thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ lao ra ai cam tâm làm nô lệ đâu. Không có người, nhất là nàng cái này đã từng cao cao tại thượng công chúa. Nàng sẽ không nhận mệnh, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn, nàng cũng muốn leo đi lên. Thoát khỏi nô lệ cái này không bằng heo chó vận mệnh. Lúc trước tập trung cải tạo thời điểm, nàng liền biểu hiện cực kỳ nhu thuận xuất sắc. Lúc đầu cải tạo hoàn tất, nàng trong hoàng cung làm nô. Mà khi nàng nghe được Lý Văn thần đồng thanh danh đằng sau, nàng biết mình cơ hội tới. Dùng hết các loại thủ đoạn, Tô Âm cũng thành công bị Lục Công Công an bài vào Lý phủ.
Chương 44, Tiết bảng chương 44, Tiết bảng Tiết bảng lao ra. Tiết bảng.
Sau 3 ngày, Lý phủ, trong hậu hoa viên đổi một thân thô bố ma y để Lý Phong Thu trồng mông lên, chơi đùa lấy cái kia nho nhỏ vườn rau. Một tên tướng mạo thô kệch, dáng người rắn chắc Bắc Man nô lệ hưng phấn đường chạy chậm.
Tiết bảng.
Ngay tại canh tác Lý Phong Thu manh ngẩng đầu, cũng không lo được trên tay trên mặt bùn đất, trên thân tùy tiện xoa xoa, liền muốn ra bên ngoài chạy. Còn đi hai bước liền bị vợ hắn một thanh níu lại.
Gấp cái gì mà gấp, ngươi bộ dáng này ra ngoài cũng không ngại mất mặt. Thay quần áo khác chúng ta cùng đi.
Bị nàng dâu níu lại, Lý Phong Thu cúi đầu nhìn một chút cái này tràn đầy bùn đất quần áo, không có ý tứ cười cười. Lúc này mới vội vàng xông vào trong phòng đổi một thân quần áo sạch đi ra. Một nhà ba người vội vàng hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Ngoài hoàng cung, đợi đến Lý Văn một nhà ba người đến thời điểm, nơi này đã vây đầy rất nhiều người. Xem náo nhiệt bách tính, đi thi thí sinh, tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng còn vang lên từng tiếng kinh hô, có thể là hưng phấn hô to, vô cùng náo nhiệt. Người mặc dù nhiều, nhưng dù sao cũng là ngoài hoàng cung. Lại thêm có canh cổng thị vệ duy trì trật tự, cũng là không lộ vẻ loạn. Lại thêm Lý Văn cái này thần đồng danh khí vô cùng lớn, nhìn thấy Lý Văn một nhà ba người tới, bốn phía chợt im lặng một cái chớp mắt. Thần đồng tới. Không biết là ai hô to một tiếng, rầm rầm, một đám toàn bộ ánh mắt đặt ở Lý Văn một nhà ba người trên thân. Lý Phong Thu ba người bỗng nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, Lý Văn còn tốt, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Lý Phong Thu cùng vợ hắn liền tràn đầy có quắp.
Lý Lao Ca chúc mừng a.
Nhà ngươi thần đồng cấp ba.
Chúc mừng chúc mừng.
Thần đồng coi là thật chính là sao văn khúc hạ phàm, năm bảng trừ cái kia quốc văn bên ngoài, đều là thứ nhất a.
Đây chính là thần đồng a.
Coi là thật như là truyền ngôn như vậy, coi là thật bất phàm. Bốn phía bỗng nhiên lại bộc phát ra từng đợt đạo cùng thanh âm. Lúc này, Lý Phong Thu lại thế nào phản ứng chậm, cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn kích động có chút run rẩy, thậm chí liền nói tạ ơn đều không có nói, tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Văn đi vào bảng trước. Hết thể năm cái bảng danh sách, đối ứng 5 môn ngành học. Mỗi bảng thu nhận sử dụng 10 ngày. Lý Phong Thu nhìn lại, trừ cái kia quốc văn nhất bảng, nhà mình nhi tử xếp hạng thứ 3, còn lại 4 khoa tất cả đều là thứ nhất. Đồng thời đều là điểm tối đa.
Cái này.
Lý Phong Thu hai tay không ngừng sai sử run rẩy, to lớn kinh hỉ để trong đầu hắn trống rỗng. Sau đó, dưới sự kích động, hắn hai mắt tối sầm, lại thẳng tắp té xỉu đi qua.
Phu thân,
a u, đưa ra. Cái này nhưng làm Lý Văn Nương hai dọa sợ, liền vội vàng tiến lên. Chu vi người xem cũng một trận rối loạn. Cũng may trong đám người có y sư, đội vàng đứng dậy. Người y sư kia tiến lên một phát bắt được Lý Phong Thu cánh tay, bắt mạch qua đi, cũng không nói chuyện, móc ra tùy thân châm nhỏ hộ, động tác nhanh chóng cho Lý Phong Thu tới vài châm. Cũng không lâu lắm, Lý Phong Thu thăm thẳm tỉnh lại. Lệnh tôn kinh hỉ quá độ, khí huyết dâng lên, không ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể.
Tạ ơn, tạ ơn.
Lý Phong Thu nàng dâu đội vàng nói tạ ơn. Không cần cảm ơn tên kia nhìn hết sức trẻ tuổi y sư cười cười. Mà gặp Lý Phong Thu tỉnh lại không ngại, bốn phía người không khỏi lại trêu chọc đứng lên. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, hiện trường lại trở nên nhiệt liệt, duy chỉ có người y sư kia lặng lẽ chui vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Có người vui vẻ có người buồn, cấp ba tự nhiên mừng rỡ như điên. Về phần những cái kia thi rất tự nhiên vui vẻ không đến đi đâu. Bất quá có thể một đường thông qua huyện thi, thị thi, tiết kiệm thi. Đối với trước mắt đại vũ tới nói, đã là hiếm có nhân tài. Tân Tuyệt tự nhiên sẽ đem cái này hơn ngàn người an bài thật kỹ. Buổi tối hôm nay, hắn sẽ còn trong hoàng cung cử hành một trận yến hội long trọng, đến tự mình gặp một lần những thiên tài này. Pháo hoa này thật là dễ nhìn à, từ khi bệ hạ sau khi lên ngôi, dân chúng một mực tại cười đâu. Ban đêm, cái này nếp xưa cùng hiện đại gió giao hòa trong kinh đô, pháo hoa từng đóa ở trên không nở rộ. Trên đường phố, nam nữ già trẻ, một phái cảnh tượng nhiệt náo, trên mặt mỗi người đều treo dáng tươi cười, lửa đèn chiếu rọi tại trên mặt bọn họ, cái gọi là thịnh thế, thế hệ này người rất may mắn đụng phải. Nội thành trên tường thành, một thân phi ngư phục tần cầu nhi thản nhiên ngồi ở phía trên, trong tay còn cầm một bầu rượu. Bên cạnh, còn ngồi một tên dáng người thướt tha, nhưng trên mặt có mảng lớn bất nữ tử mặt lạnh. Tần cầu nhi miệng lớn được một hớp rượu, nhìn phía dưới cái tia náo nhiệt không khí không khỏi cảm khái lên tiếng. Bệ hạ chính là thiên cổ không có chi thánh quân, bây giờ lần này thì thế, cũng không có gì thật là kỳ quái. Nữ tử thanh lãnh mở miệng, không lưu dấu vết xê dịch thân thể, cùng muốn dựa đi tới tần cầu nhi giữ vững khoảng cách nhất định. Bị nhìn xuyên tâm tư tần cầu nhi trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, lại được một hớp rượu. Thời gian này thanh nhàn, ngược lại là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lúc trước thị tộc ở thời điểm còn có thể động đậy, hiện tại từng ngày đều làm thành văn trước. Tần cầu nhi không thế nào cao minh tìm được chủ đề.
Làm sao?
Ngươi là hoài niệm thị tộc bóc lột bách tính thời gian. Nữ tử lườm tần cầu nhi một chút, không có chút nào ngữ khí ba động đạo. Lời này nghe được tần cầu nhi một nghẹn, hắn vội vàng nói, không, lời này cũng không dám nói lung tung. Chán tần cầu nhi bị đuổi một chút, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Không khí có chút xấu hổ, nửa ngày. Nữ tử đông nhiên đứng người lên, nếu không có chuyện khác, hạ quan đi tuần tra.
Chờ chút.
Tần cầu nhi đứng người lên. Cái kia chán, đây là ta hôm nay dạo phố, nhìn xem rất đẹp, chán, xúc động nhất thời mua.
Cái kia, sau đó ta phát hiện giống như không dùng được tần cầu nhi từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một cái hồ điệp bộ dáng châm gài tóc.
Ta nhìn ngươi.
Ân.
Đưa cho ngươi.
Ấp úng nửa ngày, như thế một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tiểu nhi khóc nỉ non cầm y liễu vệ chỉ huy sứ, đường đường tiên nhân lại có chút thẹn thùng, một tay lấy hộp phóng tới nữ tử trong tay.
Làm xong đây hết thảy, cũng không cho nữ tử cơ hội nói chuyện, hắn lập tức nghiêm túc nói,
hôm nay đế bảng, bệ hạ khắp trốn mừng vui, trong kinh nhân khẩu đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có nhiễu loạn, là nên hảo hảo tuần tra. Nói đi, Tần Cẩu Nhi vèo một cái nhảy xuống tường thành. Trên tường thành, nữ tử nhìn xem trong tay cái hộp nhỏ, đôi mắt chớp lên. Nàng đem bên trong châm gài tóc xuất ra, nâng ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, đông nhiên nở nụ cười. Tiếng cười tựa như chim sơn ca, cùng nàng cái kia bình thường lạnh lùng bộ dáng nào chỉ là tương phản hai chữ. Lại nhìn một chút Tần Cẩu Nhi nhảy đi xuống địa phương, thuận tay đem châm gài tóc cắm ở trên tóc. Lúc này mới chậm rãi hướng về dưới tường thành đi đến. Giả Ngọc luôn có loại dự cảm xấu. Ngoài hoàng cung phi thường náo nhiệt, trong hoàng cung đồng dạng náo nhiệt. Tần Tuyệt Tà nằm tại vị trí cao nhất, phía dưới cấp 3 học sinh ngồi tại hai bên. Ở giữa, một đám vũ nữ huyền chuyển nhảy múa. Những nữ tử này vô luận là hình dạng hay là tư thái, đều là có thể xưng cực phẩm tồn tại. Trong đó thậm chí có sống mũi cao, mắt xanh người da trắng nữ tính, cũng có làn da lệch màu đâu, màu đỏ mái tóc nữ tử. Các nàng đến từ thế giới này từng cái địa phương, có thể là đã từng công chúa, có thể là đã từng quan lớn chi nữ, hay là mặt khác thân phận. Đại bộ phận đám học sinh thấy như si như say, duy chỉ có một tên 8 tuổi hài đồng ngồi tại Tần Tuyệt trái ra tay vị trí, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ lo ăn uống. Chương 45, chúc phúc bản chất chương 45, chúc phúc bản chất Văn Nhi có thể có danh tiếng. Tần Tuyệt diện mang ý cười, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía chỉ lo ăn uống Lý Văn. Hắn mới mở miệng này, hiện trường ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ lạc tại Lý Văn trên thân. Văn Nhi tiểu lục tử trong lòng thất kinh, bệ hạ kêu thân thiết như vậy, cái này tiểu thần đồng xem ra tại bệ hạ trong lòng phân lượng cực nặng, ai những người khác biểu lộ cũng nhiều bao nhiêu ít có chút quá dị. Mà Lý Văn nghe được Tần Tuyệt lời nói, động tác trên tay một trận, lau miệng, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bẩm bệ hạ, học sinh xuất thân thấp hèn, trong nhà chưa lấy chữ. Dạng này a, Tần Tuyệt ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Cái kia chấm cho ngươi lấy một cái, liền gọi chữ Hối Minh, ngươi thấy thế nào? Hối Minh những người khác nghe vậy âm thầm cân nhắc hai chữ này hàm nghĩa. Lý Văn cũng là trong đầu suy nghĩ, sau một lát, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịp tim cứng lại. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia chấn kinh. Người khác khả năng không hiểu hai chữ này hàm nghĩa, nhưng hắn thoáng suy tư liền hiểu rõ ra. Hối lấy từ dịch minh di minh xuống đất bên trong tận thế ý tưởng, không bàn mà hợp đất chết tận thế bối cảnh minh đã chỉ khoa học lý tính chi quang, lại hai âm mệnh ám chỉ sinh mệnh chuyển thế điện ra chu lễ hối minh lấy kính thiên thời ám chỉ xuyên qua thời không trí tuệ. Đây là đang ám chỉ hắn đã nhìn ra chính mình là người xuyên việt thân phận. Không đúng, không chỉ có biết được chính mình là người xuyên việt, hơn nữa còn biết mình là đến từ đất chết nhà khoa học. Vậy hạ như thế nào biết được? Đồng thời biết đến cặn kẽ như vậy. Lý Văn có chút túi đầu, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Trong đầu nào đã sớm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Suy nghĩ một lát sau hắn lộ ra một bộ thiên chân vô tà dáng tươi cười, đáp, học sinh tạ bệ hạ ban thường chữ, học sinh ngu kiến, hối minh hai chữ khi hiệu dịch hệ từ treo tượng lấy minh, lớn lao hổ nhật nguyệt. Như cái này thần hôn giao thế, hối lúc cám xúc tinh thần quy tích, minh lúc dọi khắp nơi sơn hà hoa văn, vừa hợp chu bễ toán kinh lời nói ngày đi một lần, tháng đi 13 độ thiên địa trường pháp. Lý Văn bỗng nhiên lại giật giật trên cổ ngọc bội, cười nói, kỳ thật hai chữ này chơi tốt nhất tại tuế thời quảng ký nói hối ngày đương nghèo, minh đường ninh giàu. Tháng riêng hối ngày khả năng giúp đỡ trong cung tiết kiệm dầu thấp, thập ngũ trăng sáng vừa vặn nhìn lén còn ăn cục làm mỡ tốt bánh. Bốn phía người nghe vậy, không khỏi phát ra một trận cười vang. Tần Tuyệt cũng cười đứng lên, hai chữ này còn có thể như thế giải. Nhưng học sinh càng nhớ kỹ Nhan thị gia vấn dạy giới, đồng tử hối nói có thể thủ kém cỏi, đôi mắt sáng cần xem xét từng ly từng tí. Mặc kệ từ góc độ nào, hối minh hai chữ coi là thật vô cùng tốt. Lý Văn chứng chạc đàng hoàng, Tần Tuyệt bị chọc cho dựa bàn cười to. Tốt. Vậy sau này ngươi liền chữ hối minh. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa, hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt. Nhất là những thí sinh này phát hiện, Tần Tuyệt kỳ thật cũng không có ngoại giới truyền ngôn khủng bố như vậy. Cái này trẻ tuổi tiên nhân hoàng đế, đối với người một nhà hay là mười phần thân hòa. Phát hiện điểm này sau, những người này cũng không có ngay từ đầu như vậy câu nệ. Một chút thí sinh càng là mượn tự kình, hiện trường ngâm thi tác phú, sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng lại một cái cao trào. Cho đến đêm khuya, tiến hội mới tại mọi người không bỏ bên trong kết thúc. Những người khác ai về nhà nấy, duy chỉ có Lý Văn bị Tần Tuyệt đơn độc lưu lại. Tần Tuyệt nắm Lý Văn hướng về vũ cung đi đến, từng bước sinh phong, đi không nhanh, nhưng mười phần có khí thế. Trên đường đi, hai người không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Cho đến trở lại có chút đen kịt vũ cung, Tần Tuyệt tòa hạ, vung tay lên, vũ cung bên trong trong nháy mắt sáng tỏ như ban ngày. Ngôi Tần Tuyệt nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, uy nghiêm đạo. Là Lý Văn gật đầu xác nhận, ngồi ở Tần Tuyệt bên tay phải. Biết chấm vì cái gì đơn độc đưa ngươi lưu lại sao? Tần Tuyệt ngữ khí không chút hoang mang. Lý Văn liếc trộm một chút Tần Tuyệt thần sắc, nhìn không ra cái gì. Hắn suy tư một chút, tấm kia 8 tuổi hài đồng trên khuôn mặt không còn lúc trước ngây thơ, ngược lại mang tới tuổi tác cùng hắn 10 phần không hợp trầm ổn. Học sinh không biết. Lý Văn trả lời, bất quá bệ hạ yên tâm, nếu đi vào thế giới này, học sinh tự sẽ làm tốt chính mình bản chức làm việc, không có gì tốt che giấu. Nếu Tần Tuyệt đã cái gì cũng biết, vậy còn không như chính mình thoải mái thừa nhận. Tần Tuyệt luôn không khả năng hại chính mình, không phải sao? Tần Tuyệt nghe vậy nét miệng lên, ngươi ngược lại là thành thật. Chấm tự nhiên không lo lắng ngươi có thể thế nào, chỉ cần sinh ở quốc gia này, mảnh thế giới này, không ai có thể đào thoát chấm trong lòng bàn tay. Chấm muốn đem giáo hóa tư một bộ phận chức quyền tách ra, thành lập Đại Vũ Khoa Học Viện. Nay sẽ là một cái độc lập bộ môn, đối với chấm phụ trách. Chấm nghĩ đến, ngươi đường đường một cái đến từ đất chết đại khoa học gia, nên có thể đảm nhiệm. Lý Văn trầm mặc suy tư, một lát sau khẳng định nói, học sinh tự nhiên dốc hết toàn lực, nhưng lại một chuyện muốn nhờ. Tần Tuyệt, cứ nói đừng ngại, tài nguyên, nhân thủ, thậm chí cả các phương diện khoa học kỹ thuật tư liệu, chấm đều sẽ toàn lực thỏa mãn. Lý Văn, học sinh muốn trở thành tiên nhân. bệ hạ tuyên dương khoa học cùng học sinh tiếp trước sở học có khác biệt lớn, không thành tiên người không cách nào khai triển đến tiếp sau nghiên cứu. Nói lời kinh người, đây là cái thứ nhất dám hướng Tần Tuyệt đòi hỏi tiên nhân danh ngạch tồn tại. Tần Tuyệt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Văn. Không lớn vũ cung bên trong, bầu không khí bỗng nhiên có chút kiềm chế. Lý Văn cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, nhưng hắn hay là con mắt nhìn thẳng Tần Tuyệt. Trong ánh mắt kia có điên cuồng, có thản nhiên. Đông đông đông, theo Tần Tuyệt có tiết tấu đánh cái bàn, không khí bốn phía đều đi theo rung động. Nhưng đột nhiên, Tần Tuyệt ngừng đánh động tác, trên mặt lại khôi phục nụ cười thân thiết. Có thể hô, Lý Văn tâm bên trong tối bừng lòng một hơi. Không nên phản kháng, tinh tế cảm thụ. Tần Tuyệt nói đi, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Lý Văn đỉnh đầu. Hắn nơi này trước mắt còn có cái cuối cùng chúc phúc danh ngạch. Được ban cho phúc người có được chính mình tám thành thực lực, cơ hội này cũng không phải vô cùng đơn giản chân quý hai chữ liền có thể khái quát. Mà danh ngạch này, Tần Tuyệt vốn là muốn lưu cho Lã Phá. Cái kia đồ lậu Lã Bố biểu hiện rất không tệ, làm việc rất là phù hợp khẩu vị của hắn. Bất quá bây giờ xem ra, ban cho Lý Văn hiệu quả muốn tốt một chút. Lúc này Tần Tuyệt cũng không biết cái này chúc phúc danh ngạch xa so với hắn tưởng tượng muốn chân quý, càng không biết cái này sẽ là hắn chân chính một danh ngạch cuối cùng. Lý Văn từ trên ghế đứng dậy, cung cung kính kính quỳ gối Tần Tuyệt diện trước. Đây là một loại thần phục biểu hiện. Như là Tần Cẩu Nhi mấy người bình thường, Lý Văn năng cảm nhận được một cỗ tinh thuần không gì sánh được năng lượng chậm rãi chui vào thân thể mình. Nhưng cùng trước mấy cái được ban cho phúc người không giống với, hắn không có trầm mê lực lượng không ngừng cường đại, mà là tinh tế cảm thụ được cái này năng lượng, trong lòng còn tại không ngừng suy tư. Cũng không phải là linh khí, một loại khác không biết năng lượng. Mấy ngày trước đây hắn từng gặp Tần Cẩu Nhi một mặt, trên thân nó tiêu tán linh lực cùng lúc này Tần Tuyệt cho hắn quán thâu hoàn toàn không giống. Nói đúng ra, không giống như là năng lượng. Giống như là Lý Văn có chút mở mắt, theo chúc phúc không ngừng tiến hành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía trở nên khác biệt. Hắn cùng nơi này, không, nói đúng ra là cùng vùng thiên địa này có lực tương tác. Vương triều khí vận. Lý Văn trong đầu ma xuôi quỷ khiến tung ra bốn chữ này. Chương 46, 25 năm chương 46, 25 năm thì ra là thế, thì ra là thế. Là, đây mới là bản chất. Theo chúc phúc hoàn thành, Lý Văn lần nữa nhìn về phía Tần Tuyệt, lần này, hắn nhìn thấy không còn là một cái uy nghiêm mênh mông đế vương, mà là một cái thái dương, một cái ngưng tụ toàn bộ đại vũ khí vận, sau lưng có thiên địa, có vô số con dân thái dương. Tần Tuyệt là đế quốc này khí vận người gánh chịu. Mình bị chúc phúc đằng sau, thành Tần Tuyệt cùng loại với phụ thuộc quyến tộc một loại tồn tại. Tựa như chữ vàng kia tháp, Tần Tuyệt là ngọn tháp. Chính mình ở vào tầng tiếp theo, từ Tần Tuyệt nơi đó phân ra một bộ phận khí vận gánh chịu đến trên người mình. Đây chính là chúc phúc bản chất. Tần Tuyệt nhìn xem Lý Văn thâm tư dáng vẻ, cũng không có quấy rầy. Hắn hai tay chắp sau lưng, đợi đến Lý Văn mở mắt ra, lúc này mới buồn bã nói, ngươi là người thứ nhất nhìn ra chúc phúc bản chất người. Rất không tệ, Tần Tuyệt cười, cười rất là vui mừng. Tần Cẩu Nhi cũng tốt, Bành Cao cũng được, bọn hắn tiếp nhận chúc phúc thời điểm, đều trầm mê ở lực lượng bành trướng, hoàn toàn không có ý thức được cái này bản chất đến cùng là cái gì. Trên thực tế, Tần Tuyệt chính mình cũng là trải qua nghiên cứu mới phát hiện cái này bản chất. Không nghĩ tới Lý Văn thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Lực lượng là có đại giới từ khi đằng sau, ngươi liền triệt để cùng chấm, cùng quốc gia này khóa lại. Viện khoa học giao cho ngươi, chấm tin tưởng ngươi có thể cho chấm không giống với kinh hỉ. Dừng một chút, Tần Tuyệt tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thế để cho chấm hài lòng, về nhà, chấm sẽ giúp ngươi thực hiện. Tần Tuyệt ngữ khí tràn đầy kiên quyết, chính hắn chẳng lẽ không nhớ nhà sao? Đương nhiên muốn, nguyên bản thế giới chính mình cũng có thân nhân, mặc dù những người thần kia có rất nhiều địa phương không tốt. Nơi này, chính mình mặc dù trở thành hoàng đế, mặc dù thành tiên, có thể người cô đơn cảm giác cũng theo đó mà đến. Hắn không biết cần bao lâu, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, có lẽ đến lúc đó đã cảnh còn người mất, nhưng cũng coi như một cái nho nhỏ chấp niệm. Đại Vũ 2 năm tháng 7, Đại Vũ Vương triều khoa học viện chính thức thành lập. Để người trong thiên hạ ngoác mồm kinh ngạc chính là, cái này chuốt xuống toàn bộ quốc gia quá nhiều tài nguyên viện khoa học, thủ tịch đại khoa học gia cộng thêm viện trưởng cũng chỉ là một cái chỉ có 8 tuổi hài đồng. Ngoại giới nghị luận ở Mỹ, có chất nghi, có nghi hoặc, nhưng không có một người dám trên mặt nổi nói không phải. Tần Tuyệt làm quyết định, người phía dưới từ trước đến nay chỉ có chấp hành hai chữ. Nhưng từ khi một cơ hội, Lý Văn triển lộ nó tiên nhân thân phận đằng sau, ngoại giới tiếng chất vấn cũng theo đó tiêu tán. Lý Văn một tên, chính thức vang vọng toàn bộ thiên hạ. Đằng sau thời gian, lớn như vậy quốc gia sớm đã đi đến quỹ đạo, có rất ít để Tần Tuyệt quan tâm địa phương. Lần thứ nhất khoa cử tuyển ra nhân tài cũng từng bước thay thế nguyên bản quan biên. Khoa học ở quốc gia này chậm rãi cắm rễ, có thể thông qua tiết kiệm thi học sinh cũng nhiều, trên cơ bản làm quan, mặt khác gia nhập giáo hóa tư có thể là viện khoa học. Về phần những cái kia thông qua được huyện thi thị thì một bộ phận bị Tần Tuyệt bổ nhiệm thành quan viên địa phương, mặt khác rất lớn một bộ phận thành giáo sư. Có cái này nhóm đầu tiên giáo sư, Tần Tuyệt đã sớm kế hoạch xong chế độ giáo dục cũng bắt đầu thực hành. Nhỏ đến huyện thành, lên tới tỉnh lỵ, từng tòa trường học lấy đáng sợ tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, cùng kiếp trước một dạng bốn cái giai đoạn, trước mắt thực hành chính là tiểu học 6 năm chế, sơ lớp 12 năm, 4 năm đại học. Nói tới giai đoạn cùng kiếp trước một dạng, nhưng chế độ giáo dục hoàn toàn không giống với. Bởi vì đại vũ công dân không có sinh tồn áp lực, bởi vậy học tập không khí 10 phần rộng rãi. Lại thêm Tần Tuyệt một mực lo liệu lấy toàn dân tinh anh giáo dục nguyên tắc, còn có giảng ngọc độc sĩ này đảm nhiệm giáo hóa tư bậc trước, mục nát cái gì cơ bản sẽ không phát sinh. Mà một năm này, các loại chính sách áp dụng, giống như là ăn uống ngủ nghỉ đã không phải là vấn đề, ngay cả giáo dục đều miễn phí, các công dân tự nhiên bạo phát trước nay chưa có sinh em bé nhiệt tình. Đại vũ 3 năm, liên quan tới một năm trước sinh dục điều tra, một năm trước vừa độ tuổi công dân nam nữ tính ước chiếm tổng nhân khẩu 20. Hài nhi tỷ lệ tử vong từ Tần Tuyệt đăng cơ trước đó 60 hạ xuống 30. Đại Vũ 2 năm, xuất sinh nhân khẩu 52 vạn, người tử vong miệng 29 vạn, chỉ toàn tăng trưởng ước 1. Đại Vũ 3 năm, theo lần thứ 2 khoa cử kết thúc, giáo sư tài nguyên lần nữa được bổ sung. Ngoại ra khoa học viện tại chữa bệnh phương diện lấy được nhất định thành quả, tăng thêm linh chủng hiệu dụng. Đại Vũ công dân tỷ lệ tử vong lần nữa giảm xuống. Một năm này, xuất sinh nhân khẩu đi tới 800. Không đường sắt cũng trải khắp cả toàn bộ Đại Vũ cảnh nội, công dân xuất hành đạt được cực lớn cải thiện. Đại Vũ 4 năm, điện lực phổ cập toàn bộ quốc gia, các loại cơ sở kiến thiết cơ bản tuyên cáo hoàn thành. Nữ tính từng bước giải phóng, tri thức không ngừng phổ cập. Đại Vũ công dân nhân khẩu lần nữa tăng vọt, nhưng ngược lại tại toàn thế giới bắt nô lệ tỷ lệ tử vong đạt đến một cái dọa người trình độ. Đại Vũ 5 năm, dân dụng khoa học kỹ thuật lần nữa cách tần, có Lý Văn cái này đại khoa học gia cộng thêm đông đảo khoa học kỹ thuật tư liệu. Tiên kỳ khoa học kỹ thuật phát triển, căn bản không có bình cảnh nói chuyện. Một năm này, dân dụng khoa học kỹ thuật phát triển đến kiếp trước thế kỷ 18 tả hữu tiêu chuẩn. Hơn ngàn vạn nô lệ dùng huyết nhục làm nhiên liệu, xây lên cái này ngày càng cường thịnh đế quốc căn cơ. Đại Vũ 6 năm, dân dụng khoa học kỹ thuật triệt để phổ cập toàn Đại Vũ. Các công dân có loại ảo giác, thế giới này mỗi ngày một cái dạng. Phát triển tốc độ nhanh đến bọn hắn có chút không tiếp thu được. Đại Vũ 7 năm, 8 năm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Tuyệt từ đầu đến cuối ngồi cao cái kia trên đế tọa, nhìn xem toàn bộ quốc gia hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Đại Vũ 25 năm. Vũ cung ở trong, Tần Tuyệt trên người uy thế càng nồng hậu dày đặc. 25 năm tuế nguyệt, tại trên mặt hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trước mặt hắn, Vành Cao, Giả Ngọc, Lý Văn ba người cung kính mà đứng. Nhóm đầu tiên tiếp nhận chính thức giáo dục công dân đã toàn bộ trưởng thành, ước 30 triệu người, chiếm được tổng nhân khẩu 1/3. Giả Ngọc nói, thần sắc bình tĩnh, số liệu này có phải hay không nghe rất không hợp lý? Kỳ thật phi thường hợp lý. 25 năm, 30 triệu tiếp nhận chính thức giáo dục người trưởng thành, rất không thể tưởng tượng nổi đi. Không cần kinh ngạc, bởi vì cái này 30 triệu người bên trong 90% cũng không phải là nguyên Đại Vũ công dân tự nhiên sinh dục hậu đại. Tần Tuyệt nói qua rất nhiều lần, Đại Vũ công dân không nhìn huyết mạch, nhìn chính là linh chủng. Tốt như vậy, tại chinh phục toàn bộ thế giới đằng sau, hết thảy bắt làm tù binh ước hơn 30 triệu nô lệ. Những nô lệ này không có nhân quyền, là một loại hao tài. Nếu dạng này, vậy bọn hắn khẳng định là các loại tiêu cực bãi công, không hề có hy vọng sống sót. Bước mặt tới, Giả Ngọc độc sĩ này nghĩ đến một cái diệu kế. Nếu Đại Vũ công dân không nhìn huyết mạch, vậy vì sao không để cho những nô lệ này điên cuồng sinh dục đâu? Sinh ra tới hải tử từ nhỏ do quan phủ thống nhất thu dưỡng, thống nhất bồi dưỡng. Những hải tử này từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, trong lòng tự nhiên chỉ có Đại Vũ, chỉ có bệ hạ. Mà nguyên bản các nô lệ lấy sinh con làm một cái chỉ tiêu, sinh nhiều, kiếm sống thiếu, tại nô lệ bên trong địa vị liền cao. Một hòn đá ném hai chim, đã để nô lệ có nhất định còn sống động lực, lại giải quyết Đại Vũ nhân khẩu chưa đủ vấn đề. Có động lực, cái kia hơn ngàn vạn nô lệ tự nhiên điên cuồng tạo em bé, đây cũng là vì cái gì tỷ lệ này sẽ như vậy mất cân bằng nguyên nhân. Về phần những người này có thể hay không nhận nguyên bản công dân kỳ thị, không cần lo lắng, không nói trước những người này chiếm tỷ lệ bao lớn, liền ánh sáng linh chủng món đồ kia, liền từ công dân trong tiềm thức sẽ không để cho bọn hắn sinh ra kỳ thị ý nghĩ. Tần Tuyệt thậm chí có loại dự cảm, có lẽ theo Đại Vũ không ngừng phát triển, loại mô thức này sẽ trở thành một loại trào lưu. Gia đình quan niệm không ngừng đạm mạc, sinh ra tới hải tử hoàn toàn do quốc gia nuôi dưỡng. Ngoài ra còn có một bộ phận lần dân thông qua các loại đường tắt tấn thăng làm công dân, 25 năm thời gian, Đại Vũ nhân khẩu mắt thấy lập tức quá 100 triệu. 1/3 đều là nhận qua tiêu chuẩn giáo dục nhân tài a. Kinh khủng bực nào tỷ lệ, lại có 2 năm, những người này sau khi tốt nghiệp, đầu nhập các ngành các nghề, toàn bộ Đại Vũ lại hội nên đón một lần bay vọt thức tiến bộ. Giả Ngọc đốn một lúc sau, tiếp tục hồi báo giáo dục phương diện các loại tình huống. Tổng thể tới nói, Đại Vũ giáo dục phương diện một mực duy trì tốt đẹp phát triển xu thế. Đợi đến Giả Ngọc hồi báo xong, Tần Tuyệt vừa nhìn về phía Bành Cao. Cái này làm không biết bao nhiêu năm tể tướng, vẫn là trước sau như một thâm trầm. Nhìn xem Tần Tuyệt quăng tới ánh mắt, hắn chậm rãi mở miệng, quan viên phương diện, bản thổ quan viên cơ bản toàn bộ thay phiên, nguyên Đại Vũ bản thổ bên ngoài, các tỉnh cũng kiến thiết hoàn tất, các nơi quan viên toàn bộ là máu mới. Trong đó quan viên phương diện, Tần Tuyệt một mực là người có khả năng lên, dòng giả hạ nguyên tắc. Bởi vậy Đại Vũ quan trường, vậy nhưng gọi là chân chính tu la trận. Bất luận là trung ương quan viên hay là quan viên địa phương, liều mạng làm chiến tích. Bọn hắn không dám khó xử công dân, gặp nạn tự nhiên là những nô lệ kia cùng là dân. Mà thế giới này, lục địa diện tích có kiếp trước gấp 2 nhiều. Đại Vũ nguyên bản bản đồ bên ngoài, rất nhiều nơi một cái diện tích hành tinh đều không khác mấy có nửa cái Đại Vũ lớn. Nhân khẩu còn là chưa đủ, các nơi cũng chỉ có một phần nhỏ công dân di dân. Nhiều như vậy địa phương, tự nhiên phương quan viên cũng là rất thiếu. Cũng may thế hệ trẻ tuổi nhân tài cũng không ít, lúc này mới khó khăn lắm bước xạ toàn thế giới. Bành Cao hồi báo xong, mấy người khác cũng một cái tiếp một cái mở miệng. Khoa học kỹ thuật phương diện, 25 năm thời gian, có thể nói một mực ở vào khoa học kỹ thuật trong lúc nổ tung. Dân dụng khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển đến tương đương với kiếp trước lần thứ nhất tin tức cách mạng trước giờ, quân dụng khoa học kỹ thuật đó càng là ghê gớm. Cái gì xe tăng, chiến cơ, hàng không mẫu hạm loại hình đã bị làm đi ra. Đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ thay đổi thăng cấp. Nếu là lúc này lại đến một cái người xuyên việt, thể nghiệm một phen Đại Vũ phong tình đằng sau khẳng định sẽ mở bức. Một nửa người trẻ tuổi mốt đến cực điểm, nhìn hoàn toàn là người hiện đại. Một nửa người khác thao lấy một ngụm nạn ngữ, há miệng chính là thể văn ngôn. Các nơi thành thị kiến thiết cũng cực kỳ phong cách, nếp xưa lâm viên tọa lạc, số ít nhà cao tầng che trời. mỗi một tòa thành thị bên trong trung tâm nhất đều đứng vững vàng tần tuyệt pho tượng. Khoa học kỹ thuật, tu chân, cổ đại cùng hiện đại, huyền huyễn cùng khoa học. Vô số nô lệ lao động tại tuyến đầu, toàn bộ quốc gia hiện ra một mảnh quỷ dị phồn bình cùng hoang đường. Tựa như là Lý Văn nói, quốc gia này ngay tại không ngừng hướng phía dị dạng xã hội không tưởng phát triển. Chương 47, Ngọc tỷ dị động chương 47, Ngọc tỷ dị động Đại Vũ 25 cuối năm, thiên hạ thái bình. Vũ cung bên trong, đang tu luyện Tần Việt đã lâu cảm nhận được trong đầu Ngọc tỷ dị động. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, bốn vương tám hướng, khổng lồ vương triều khí vận từ các nơi trên thế giới không ngừng hướng hắn vọt tới. Toàn bộ vũ cung, không, toàn bộ hoàng cung thậm chí kinh thành một vùng, đều bị khí vận màu vàng bao phủ. Cái kia khổng lồ khí vận thậm chí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng mảnh mây trôi màu vàng, chân trời càng là xuất hiện thực chất long phượng dị tượng. Kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ ước vạn bách tính lòng có cảm giác, giờ khắc này, vô luận bọn hắn đang làm gì, nhao nhao nâng lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, dị tượng. Long phượng trình tượng, đây là điểm lành. Chẳng lẽ là bệ hạ lại mạnh lên? Màu vàng lưu vân bao trùm toàn bộ đại vũ, tất cả mọi người cảm giác được một cô ấm áp cảm giác. Trong kinh thành, bành cao đẳng năm tên tiên nhân cũng lập tức phóng lên tận trời, hoảng sợ nhìn xem cái này đầy trời dị tượng. Chân trời dị tượng không ngừng ngưng tụ, cho đến xuất hiện một đạo hư ảnh. Một đạo đỉnh tiên lập địa hư ảnh. Đây là bành cao mấy người ngắm mắt nhìn lại, mà khi bọn hắn thấy rõ hư ảnh khuôn mặt sau, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bệ hạ, không sai, cái kia đỉnh thiên lập địa hư ảnh chính là đương kim bệ hạ, Tần Tuyệt. Muốn đột phá vũ cung bên trong, Tần Tuyệt cảm thụ được cái kia khí vận không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, cho đến chậm rãi ngưng tụ ra một viên kim đan bộ dáng. Từ ban đầu hư ảo, đến không ngừng ngưng thực. Nửa khắc đồng hồ sau, trong đan điền kia kim đan triệt để hóa thành thực thể. Và anh, chúng thiên khí thế từ vũ cung không ngừng quyết tán. Tần Tuyệt ý thức không ngừng lên không, cho đến cùng chân trời kia hư ảnh hòa làm một thể. Một giây sau, tại toàn bộ thiên hạ bách tính trong ánh nhìn chăm chú, hư ảnh kia chậm rãi mở mắt ra. Thật kỳ diệu, cảm giác Tần Tuyệt cảm giác hoàn toàn khác nhau, ngưng tụ kim đan cùng hư ảnh này hòa làm một thể đằng sau, trong mắt của hắn cảnh sắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong con mắt của hắn, nguyên bản thế giới nhiều từng tia hơi mở dây nhỏ. Những dây nhỏ này lít nha lít nhít, kết nối với từng cái phát sáng điểm sáng nhỏ. Linh chủng vũ cung bên trong, Tần Tuyệt có chút đưa tay, hướng về trong đó một cây dây nhỏ sờ soạn. Bên ngoài, hư ảnh kia cũng đồng bộ lấy một dạng động tác. Mà khi hắn sờ đến dây nhỏ kia thời điểm, trước mắt hắn hình ảnh ầm vang biến đổi. Bệ hạ hiển linh, bệ hạ vinh an. Đại vũ nơi nào đó, một tên nam tử nhìn lên trời bên cạnh dị tượng, cung kính quỳ trên mặt đất, trong lòng của hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy bệ hạ vinh an mấy chữ, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Mà hết thảy này, Tần Tuyệt không chỉ có thể nhìn thấy, càng có thể cảm nhận được nó suy nghĩ trong lòng. Tần Tuyệt trong lòng hơi động, trong nháy mắt, ý thức của hắn liền bám vào tại tên nam tử này trên thân. Chỉ gặp nguyên bản cung kính quỳ trên mặt đất nam tử chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Cái này nhưng làm bên cạnh hắn những người khác dọa sợ. Một cái chỉ có 12-13 tuổi hài đồng đội vàng dắt lấy nó ống quần, ba ba nhanh quỳ xuống, bệ hạ hiển linh, không có khả năng lớn như vậy bất kính. Bệ hạ hội giáng tội. Đứa nhỏ này trong thanh âm đều mang tiếng khóc, hiển nhiên là lo lắng, những người khác cũng nhỏ giọng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có thể nam tử kêu bất vi sở động, như có điều suy nghĩ dò xét một phen bốn phía đằng sau, đột nhiên hai mắt khẽ đảo ngã xuống đất ngất đi. Mà tại sau một lát, nó lại tỉnh lại. Ba 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 ba, ngươi thế nào? Ô ô ô, bệ hạ nổi giận, này làm sao xử lý nha? Nam nhân thâm thẳm tỉnh lại, một mặt một bức. Đây là thế nào? Tốt một cái đạo tâm chủng ma. Tấn thăng kim đan đằng sau, chủng linh năng lực này rõ ràng cũng đi theo thăng cấp. Nguyên bản hắn chỉ có thể xem xét bị chủng linh người cơ bản tin tức, bây giờ lại trực tiếp có thể phụ thân trên thân nó, cái này không phải liền là hắn kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết đạo tâm chủng ma thôi. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với hắn từ đó về sau có được vô tận phân thân. Chỉ cần còn có một tên bị chủng linh người vẫn còn tồn tại, Tần Tuyệt liền có thể đoạt xá chúng sinh. Chúc Phúc cũng có dị biến quan chức Chúc Phúc lần này sau khi đột phá, Ngọc tỷ không còn cho Tần Tuyệt tân Chúc Phúc danh lệch, ngược lại là nhiều một cái quan chức Chúc Phúc năng lực. Cái gọi là quan chức Chúc Phúc là chỉ toàn bộ đại vũ quan biên, từ cựu phẩm đến nhất phẩm, căn cứ chức quan lớn nhỏ, từ đó thu hoạch được khác biệt khí vận chiếu cố. Năng lực này khóa lại không phải người nào đó, mà là cái kia chức quan. Ầm ầm. Tần Tuyệt thuận lợi đột phá hoàn tất, có thể chân trời dị tượng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tần Cẩu Nhi các loại năm người ngay sau đó cũng bắt đầu đột phá, Chúc Cơ trung kỳ, Chúc Cơ hậu kỳ, Kim Đan. Tần Tuyệt tám thành tu vi, chính hắn cũng bất quá Kim Đan sơ kỳ. Có thể tám thành tu vi quả thực là để bọn hắn từ Chúc Cơ sơ kỳ nhảy lên đột phá đến Kim Đan. Cái này vẫn chưa xong, trừ Tần Cẩu Nhi năm người, trong kinh thành, hoặc là nói toàn bộ đại vũ cảnh nội, quan viên lớn nhỏ cũng nên đón khí vận chiếu cố. Kinh thành đó là địa phương nào? Bao nhiêu chính nhất phẩm tổng nhất phẩm quan viên ở chỗ này sinh hoạt? Những người này, theo khí vận chiếu cố, cũng bắt đầu từ một kẻ phàm nhân, hướng về tiên nhân dạo bước tiến lên. Cẩm Y Liễu vệ đại bản doanh, trong tam phẩm giả chân đã 41 tuổi. Nàng vốn là một kẻ phàm nhân, 16 tuổi đi theo ca ca Giả Ngọc đi vào kinh đô. Ca ca của mình năng lực xuất chúng, rất nhanh bị bệ hạ coi trọng. Nàng bởi vì thân thủ đến, cũng tại Tần Cẩu Nhi thủ hạ làm việc. 25 năm thời gian, nàng từ một tên tiểu kỳ, một đường làm được tổng tam phẩm Cẩm Y Liễu vệ đều chỉ huy đồng chi. Không có dựa vào người khác, tại cái này nhìn năng lực nói chuyện đại vũ quan trường, nàng dựa vào từng kiện chiến tích ngạnh sinh sinh leo đến vị trí này. Mình đã 41 tuổi, mặc dù dáng người vẫn như cũ nóng bỏng, có thể tuế nguyệt hay là tại trên người mình lưu lại không nhỏ vết tích. Cấp trên của mình Tần Cẩu Nhi sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu truy cầu chính mình, đây không phải bí mật gì. Có thể chính mình một mực không có đồng ý nam nhân kia, rất ngốc, nàng rất ưa thích. Có thể chính nàng biết, tiên phàm khác nhau. Tựa như hiện tại, mình đã có vẻ giản mua, Tần Cẩu Nhi vẫn như cũ ý hệt năm đó. Vậy hạ lại đột phá. Hắn cũng càng cường đại, có lẽ trăm năm về sau, hắn liền sẽ quên ta người như vậy đi. Giả chân ngẩng đầu, nhìn xem tắm rửa tại khí vận màu vàng bên trong Tần Cẩu Nhi, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn thoáng qua, nàng cúi đầu xuống, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Mà hắn nàng không có phát hiện chính là, cái kia phong phú khí vận, vậy mà phân ra đến một bộ phận hướng phía nàng bay tới. A. Vừa cúi đầu xuống, giả chân bỗng nhiên cảm giác được một dòng nước ấm tràn vào thân thể mình, tiếp lấy, thân thể của nàng không bị khống chế hướng về không trung bay đi. Cùng nàng người bình thường không phải số ít, giữa không trung bỗng nhiên phiêu lên rất nhiều người. Mà những người này, thình lình đều là hiện nay đại vũ quan biên. Từ cửu phẩm đến chính nhất phẩm, chỉ là kinh thành liền đem gần ngàn người. Khí vận chui vào bọn hắn thân thể, trên thân những người này tán phát khí tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lớn mạnh. Giả chân tinh tế cảm thụ được thể nội không ngừng mạnh lên lực lượng, mở to hai mắt nhìn. Luyện khí một tầng, tầng hai. Thẳng đến luyện khí đại viên mãn. Quay chung quanh tại bên người nàng khí vận lúc này mới tán đi. Trước mắt tổng tam phẩm quan viên phân phối đến khí vận, chính là luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Mà những cái kia chính nhất phẩm quan viên, quả thực là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhiều người như vậy tập thể đột phá, thanh thế nào chỉ là to lớn. Toàn bộ kinh thành vô luận là công dân hay là nô lệ, đều triệt để nhìn ngây người. Kinh thành còn như vậy, địa phương khác lại càng không cần phải nói. Kinh thành các công dân tốt xấu phần lớn thấy tận mắt tiên nhân, địa phương khác 99 công dân chưa từng thấy. Hôm nay, ngay trước vô số người mặt, dù là một tên nho nhỏ cựu phẩm quan cấp dịu, cũng từ phàm nhân đột phá đến luyện khí một tầng cảnh giới, thành một vị tiên nhân. Thiên hạ chấn kinh. Chương 48, Văn Minh Dạ Đạ chương 48, Văn Minh Dạ Đạ đẩy trời dị tượng kéo dài suốt nửa ngày nhiều thời gian, thẳng đến một tên sau cùng quan viên triệt để thoát ly phàm tục, cái kia màu vàng khí vận mới lần nữa trở về giữa thiên địa. Dị tượng tiêu tán, nhưng lúc này tạo thành ảnh hưởng, còn tại không ngừng lên men. Nhất là những quan viên kia, nhỏ đến cửu phẩm quan cấp dịu, lớn đến các bộ thượng thư, đều là ngơ ngác đứng ở nguyên địa, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thể nội quần quật lực lượng. Cuối cùng vẫn là Tần Tuyệt hạ lệnh, tự mình đối với chuyện này làm giải thích. Toàn bộ thiên hạ người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chỉ cần làm quan, liền có thể biến thành tiên nhân. Mà nếu là phạm sai lầm, đã mất đi quan chức, cái kia một thân lực lượng cũng sẽ không còn sót lại chút gì, biến thành phàm nhân. Thiên hạ sôi trào. Người trong thiên hạ ai không muốn trường sinh cửu thị? Ai không muốn có được Di Sơn đảo hải vĩ lực? Làm quan phát tài thời đại sớm đã đi qua, hiện tại làm quan không làm tài, chỉ vì trở thành tiên nhân. Vũ cung, Tần Tuyệt đối với ngoại giới phản ứng cũng không thèm để ý, hắn quan tướng bị chúc phúc giải thích thiên hạ, bất quá là vì cho đại vũ quan viên tốt nhất áp lực thôi. Quan viên là quốc gia này vận chuyển khung xương, có áp lực, bọn hắn mới có thể càng thêm ra sức. Luyện khí hết thể 68,000432 người, trúc cơ 321 người, đây là quan chức chúc phúc sau đại vũ tất cả tu chân giả, đê giai tu chân giả nhiều, là bởi vì đại vũ bản đồ quá lớn, các nơi phái đi đê giai quan viên đông đảo. Cũng là một cố không nhỏ lực lượng, tỷ lệ này đến tiếp sau sẽ còn không ngừng mở rộng, cũng là không phải nói hắn có thể tùy tiện thiết kế thêm quan chức. Quan chức chúc phúc nói ở trên rất rõ ràng, cái này chúc phúc số lượng là cùng nhân khẩu, lãnh thổ, từng cái phương diện quá lại. Bây giờ đại vũ có thể thiết quan chức, cái số này không sai biệt lắm đã chiếm bảy thành. Mà vì cái gì Tần Tuyệt kết luận như vậy cái số này sẽ còn không ngừng biến lớn đâu? Cái này còn muốn nói đến hôm nay tấn thăng kim đan đằng sau, Ngọc tỷ mới tăng thêm một cái công năng. Sơ cấp văn minh dạ đạ, sơ cấp văn minh dạ đạ, tiêu hao 100 điểm văn minh một chút số tiến hành tìm kiếm, nhất định vị ra một ba cấp văn minh thế giới. Đây nào chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liên quan với thế giới biên cảnh vòng phòng hộ kia, Tần Tuyệt đã nghiên cứu 20 mấy năm, không tiến triển chút nào. Nguyên bản Tần Tuyệt còn tưởng rằng muốn ở vùng thiên địa này đang đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có giải quyết biện pháp. Có thế giới khác, đem nó chinh phục, đại vũ không ngừng phát triển. Tần Tuyệt tin tưởng một ngày nào đó, dù là chỉ dựa vào man lực cũng có thể đem vòng bảo hộ kia đánh vỡ. Trong lòng suy tư một lát, Tần Tuyệt quả quyết hao tốn 100 văn minh một chút số tiến hành tìm kiếm. Nhiều năm như vậy, hắn lúc trước để Vi Hà tiểu thái giám kia không ngừng thu thập các loại vật phẩm, góp nhặt 531 điểm văn minh một chút số, trừ bỏ hối đoái khoa học kỹ thuật tư liệu các loại tốn hao. Hiện tại còn thừa lại hơn 400. Có thể nhiều nhất tiến hành 4 lần tìm kiếm, bất quá đến trước mắt, toàn bộ đại vũ có thể hối đoái đồ vật trên cơ bản đều siêu tập đủ, văn minh một chút đếm xong lâu không có gia tăng qua. Bất quá cái này không sao, cùng lắm thì chinh phục thế giới khác đang thu thập. Thậm chí có thể đem những cái kia chinh phục thế giới đóng gói bán đi. Theo Tần Tuyệt trong lòng hơi động, túi tiền số dư còn lại soạt một chút thiếu 100. Văn Minh Dạ Đạ cũng chính thức tìm đòi. Trong đầu, cái kia từng vòng gợn sóng không ngừng tiêu tán. Tần Tuyệt lặng lặng chờ đợi. Ước chừng sau 3 canh giờ, gợn sóng đứng im, thành công tìm thấy được thế giới thứ nhất. Không biết văn minh đẳng cấp, một đợi thăm dò văn minh cấp 1. Văn minh này phân cấp, trên Ngọc tỷ không có quá nhiều giải thích. Hắn chỉ biết là trước mắt đại vũ là 2 cấp văn minh. Như vậy cái này văn minh cấp 1, hẳn là nguy hiểm hệ số không lớn. Tần Tuyệt trong lòng hơi động, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu xanh thảm cổng không gian. Nhìn cái này cao bằng một người cổng không gian, Tần Tuyệt nhíu mày. Cũng may Ngọc tỷ kịp thời cho hắn phản hồi. Nguyên lai có thể tự do khống chế lớn nhỏ, đây cũng là xử lý. Tâm niệm vừa động, cái kia nguyên bản một người lớn nhỏ cổng không gian trong nháy mắt trở nên tốt đẹp vài vòng, đem toàn bộ vũ cung lấp đầy. Chợt lại thu nhỏ, trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thí nghiệm một phen, Tần Tuyệt mới đem thu hồi. Hắn cũng không có sốt ruột đi qua thăm dò. Thân là một tên đế vương, có được lớn như vậy quốc gia, loại chuyện này sao có thể tự thân đi làm đâu? Người tới, truyền chấm mệnh lệnh, Triệu Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tần Cẩu Nhi, võ uy đại tướng quân Nhạc Trấn, tể tướng. Đến đây vũ cung nghị sự. Tần Tuyệt đứng người lên, trong mắt bắn ra một cái tên là dã tâm quan mang. Thế giới mới a, cái này không chinh phục nói thế nào lại đi đâu? Một thế giới khác, Lạc Dương bên ngoài một chỗ trong đồng ruộng. Một tên ngay tại canh tác lão nông nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến lớn thu nhỏ lại đột nhiên biến mất cổng không gian, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Quỷ, quỷ a. Giữa ban ngày, Thái Dương độc ác như vậy cay. Có thể cái này kinh dị một màn kém chút dọa đến lão nông hai mắt khẽ đảo kém chút ngất đi. Không lo được trong ruộng cây trồng, lão nông dọa đến co cẳng liền hướng trong nhà chạy. Một bên chạy còn một bên hô to yêu thọ giữa ban ngày gặp quỷ loại hình lời nói. Phía sau không bao lâu, chuyện này liền huyên náo người cả thôn người người đều biết, nhưng lại không ai tin tưởng hắn lời nói. Người lão nông này chưa từ bỏ ý định, thậm chí đem việc này báo lên quan phủ. Kết quả đạt được lại là một phen đối xử lạnh nhạt. Không có người ý thức được sắp phát sinh cái gì, chỉ có người lão nông kia chưa từ bỏ ý định, về sau mấy ngày thường xuyên tới đây xem xét. Ước chừng 25 năm, đồng chí. Thiên hạ còn không có lúc trước trong dị tượng lấy lại tinh thần, một tin tức lần nữa đem người khắp thiên hạ đốt bạo. Vậy hạ muốn tại cả nước phạm vi bên trong quy mô lớn chứng minh. Tin tức này như là như vòi rồng, ngắn ngủi 2 ngày liền truyền khắp toàn bộ đại vũ cảnh nội. Công dân cũng tốt, lần dân cũng được, thậm chí cả những nô lệ kia đều điên cuồng. Từ khi chinh phục thế giới, thiên hạ thái bình đằng sau, đại vũ quân đội quy mô đã tiêu giảm đến trên cơ bản không có nhiều. Mà bây giờ lần nữa chứng minh, cái kia ý vị như thế nào? Công dân điên cuồng là bởi vì tại trong quân đội có thể cầm tới chức công, có thể có cơ hội trở thành tiên nhân. Lần dân cùng nô lệ điên cuồng là bởi vì tham quân liền có tương đối dễ dàng tấn thăng con đường. Vô luận một đầu nào, đều là những công dân này lần dân nô lệ không thể cự tuyệt nguyên nhân. Tại tin tức truyền ra ngày thứ hai, toàn bộ thiên hạ nha môn bên ngoài đẩy đến đây báo danh các công dân, nam, nữ, tuổi trẻ tuổi già, chứ không có tiểu hài, mặt khác từng cái tuổi trẻ đều có. Giang Nam, Hoa Giang tỉnh tỉnh lỵ, Cổ An Thành. 10 giờ sáng, vừa mới lên làm tiểu lại, công chức, không bao lâu Vương Hoan khẽ hát, bộ pháp nhẹ nhàng hướng phía chính mình đi làm quan phủ bộ môn đi đến. Hắn năm nay chỉ có 23 tuổi, mặc kiểu mới nhất áo lông màu đen, giữ lại gọn gàng tóc ngắn, chỉ là nhìn bên ngoài đã cùng tiếp trước Tần Việt thời đại kia người hiện đại không có gì khác nhau. Buổi sáng tốt lành A Vương Thẩm Hai Nha, đây không phải tiểu thiến thôi, đã lâu không gặp. Buổi sáng tốt lành A Vương công tử, buổi sáng tốt lành Vương Hoan, bộ pháp nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đi trên đường không ngừng cười cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi. Những này hàng xóm bên trong có giống như hắn cách ăn mặc đơn giản hiện đại gió, cũng có kéo đuôi tóc, một thân rườm rà nếp xưa giả dạng cổ đại gió. Có người đáp lại việc khác đơn giản người tốt hai chữ, cũng có người ôm quyền hành lễ, vẻ nho nhã. Đối với cái này, Vương Hoan ngược lại là không có cảm giác đến cái gì kỳ quái. Hắn không có cha mẹ, chính hắn cũng biết chính mình là nô lệ nhi tử. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, chính mình là bị quan phủ tập trung bồi dưỡng lớn lên, có linh chủng, cùng mặt khác công dân không hề khác gì nhau. Năm ngoái hắn vừa mới thông qua tiết kiệm thi, đi tới cái này của An Thành làm việc. Tuy nói công dân người người bình đẳng, nhưng từ khi trước mấy ngày qua đi, hắn tiểu lại này thân phận đây chính là nước lên thì thuyền lên, không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Thành tiên a. Vương Hoan cũng đương nhiên muốn, hắn bây giờ đã một chân bước vào tiên môn, sao có thể không vui. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, nhưng khi hắn đi vào đơn vị cửa ra vào thời điểm, người choáng váng. Làm sao nhiều người như vậy? Nhìn xem ba vòng tròn, ba vòng ngoài, quan tướng phủ cửa lớn chắn cực kỳ chặt chẽ đám người, Vương Hoan đầu óc trong lúc nhất thời có chút đứng máy. Chẳng lẽ lại chính mình bỏ lỡ cái gì? Đại Vũ nhưng không có tăng ca nói chuyện, dù là Vương Hoan là một tên công chức, hắn hôm qua cùng mấy cái hảo hữu hẹn bia nhỏ thiếu nướng, về nhà liền chóng mặt ngủ một giấc đến 9 giờ. Bất quá không biết liền hỏi, Vương Hoan kéo trước người một thân nếp xưa trường sam nam tử, hỏi, vị huynh đại này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nơi này vây quanh nhiều người như vậy. Nam tử kia nghe vậy quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, huynh đệ, vậy hạ muốn bắt đầu trương binh ngươi thế mà không biết. Đúng rồi, đừng như vậy vẻ nho nhã, ta mặc y phục này đơn thuần là ưa thích, nhưng cái kia vẻ nho nhã lời nói ta nghe liền đầu đau. A, trương binh. Chương 49, tìm đòi chương 49, tìm đòi Vương Hoan sửng sốt một chút, thế giới này cũng tại không có gì địch nhân nha, trương binh làm gì, đánh ai. Bất quá Vương Hoan lại nghĩ lại, vậy hạ thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân, làm như vậy tự nhiên có đạo lý riêng. Đa tạ huynh đệ, ta đi trước đi làm, không cùng ngươi làm nhảm. Vương Hoan vô vô nam tử kêu bà bay, gạt mở đám người, trực câu câu đi vào trong đó. Nam tử trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, ngươi nha một cái công chức thế mà không biết việc này. Khoan hay nói, Vương Hoan quang là trên bảo, liền phí hết lão đại một phen công phu. Rộng rãi sáng tỏ quan phủ trong cơ quan, những đồng nghiệp khác đều đã tới không sai biệt lắm. Có chút mượt mà lãnh đạo nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy Vương Hoan tới cười lên tiếng chào. Lão đại hảo a, hôm nay tới sớm như thế. Đại vũ quan trường không có cái gọi là quan lại tác phong, lãnh đạo cùng cấp dưới quan hệ trong đó 10 phần hòa hợp. Vương Hoan những tiểu lại này bình thường xưng hô cái kia mập mạp lãnh đạo đều là gọi lão đại. Không tới sớm một chút không được nha, cái này không lập tức cuối năm khảo hạch liền muốn bắt đầu sao, tại không có điểm chiến tích, đem ta lột xuống dưới làm sao bây giờ? Nói, cái kia mập mạp lãnh đạo trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia khí thế. Bốn phía những đồng nghiệp khác không khỏi quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đây chính là thực sự tiên nhân. Mặc dù căn cứ bệ hạ mới nhất phát xuống tu luyện đẳng cấp nói rõ, nhà mình cái này lãnh đạo chỉ có luyện khí một tầng, sơ bộ bước vào tu hành trình độ. Nhưng chỉ là hưởng thụ 150 trở, điểm này cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. "Lão đại, nghe nói bệ hạ muốn bắt đầu chứng minh." Hâm mộ một chút, Vương Hoan cười hì hì hỏi: "Người tên mắt con này, ngươi lại không thể đi làm lính, đối cái này để ý như vậy?" Cái kia lãnh đạo cười mắng một câu: "Chuyện này là thật, phía trên đã quyết định quy mô lớn chứng minh, hẳn là sẽ tại sau 3 ngày chính thức bắt đầu. Bất quá về sau thế nào không biết, có tin tức xác thật, lần này chứng minh chủ yếu sẽ ở nô lệ cùng lần dân bên trong chọn lựa. Về phần phổ thông công dân muốn làm binh, vậy cũng là từ chuyên môn quân sự viện giáo chọn lựa sĩ quan." Dạng này A Vương Hoan suy nghĩ một lát, vậy bên ngoài những công dân này có thể thất vọng. Lãnh đạo nghe vậy cười lắc đầu: "Những đồng bào đền đáp bệ hạ, đền đáp quốc gia nhiệt tình ta cũng có thể lý giải. Có thể mấu chốt là chúng ta cái này tựa như là sinh dục xử lý nha." Béo lãnh đạo ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lại nhìn một chút bên ngoài đám người, có chút im lặng. Nhóm đầu tiên binh sĩ dự tính thu thập 5 triệu người, biên đầy 5 cái quân đoàn, trước mắt các đại quân sự viện giáo sinh viên tốt nghiệp vừa vặn có thể bổ đầy cơ tầng sĩ quan. Nơi này quân đoàn 100 vạn người làm một quân, không cần đưa vào hiện thực. Bất quá chờ thu thập hoàn tất, cộng thêm muốn hình thành nhất định sức chiến đấu, chí ít cần thời gian 3 năm. Nhạc Chấn hay là cái kia thân áo giáp, hiện tại đại vũ khoa học kỹ thuật đã đầy đủ phát đạt, có thể vị này một đường chứng kiến đại vũ quật khởi lão tướng hay là yêu quý chính mình bộ kia khôi giáp. Hắn đứng trực tiếp, mỗi chữ mỗi câu báo cáo. "Không sao, hiện hữu quân đội đầy đủ ứng đối thế giới thứ nhất. Trinh nhiều lính như vậy, tần tuyệt cũng không phải vì cái kia chỉ có một cấp văn minh thế giới. Theo về sau tìm thấy được thế giới càng ngày càng nhiều, quân đội nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. 5 triệu, chẳng qua là mới bắt đầu thôi. Bất luận là đời trước hay là thế giới này, quân sự khoa học kỹ thuật phát triển đều viễn siêu dân dụng khoa học kỹ thuật. 25 năm, nói câu không khách khí, bây giờ đại vũ trừ đạn hạt nhân loại đồ vật kia không có làm ra đến, mặt khác trang bị trình độ không thể so với kiếp trước kém. Tuy nói toàn bộ đại vũ thường trực binh sĩ tăng thêm quân dự bị, chỉ có 1 triệu không đến. Nhưng bình thường thế giới, Tần Tuyệt thậm chí có lòng tin, không cần dưới trướng hắn tu tiên giả xuất thủ, chỉ là dòng lũ sắt thép liền có thể lợi ngang. Xuống dưới chuẩn bị đi, lần này nói không chính xác còn muốn ngươi xuất thủ." Tần Tuyệt ngữ khí bình thản. Mà Nhạc Chấn nghe chút lời này, hai mắt lập tức sáng lên. Đối với một tên võ tướng tới nói, này hòa bình 20 mấy năm có bao nhiêu gian nan, chỉ có chính hắn biết. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, xuất đại quân xuất chinh. Nhạc Chấn một gối quỳ xuống. "Ha ha, không nên nóng lòng. Các loại cần ngươi xuất thủ, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Thủ hạ ngươi cái kia lã phá cũng không tệ, các loại tần cầu nhi bọn hắn dò xét sáng tỏ thế giới kia tình huống, ngược lại là có thể đi học hỏi kinh nghiệm 2 ngày trước, tại tìm thấy được thế giới kia đằng sau, Tần Tuyệt liền phái tần cầu nhi mang theo một bộ phận cầm ý vệ trước một bước đi dò xét tình huống. Đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, liền có thể thăm dò đại khái tình huống. Thời gian trở lại 2 ngày trước, một thế giới khác, vẫn như cũng là Lạc Dương bên ngoài chỗ kia đồng ruộng. Đã nhanh 60 lão nông sử lấy cây gậy, ngồi tại trong ruộng ngơ ngác nhìn qua trước mắt không gian. Hắn mỗi ngày đều lại ở chỗ này ngồi yên hồi lâu, vài ngày trước một màn kỳ dị kia tại trong đầu hắn thật lâu vung đi không được, thậm chí ngay cả nằm mơ đều sẽ mộng thấy. Không có người tin hắn, người trong nhà cũng cho là hắn điên rồi. Có thể chỉ có chính hắn biết, đó là thật. Thái dương cay độc phơi trên mặt của hắn, vàng như nến tràn đầy khe rãnh trên gương mặt không ngừng chảy ra mồ hôi. Nhưng hắn không có chút nào động đậy dấu hiệu. Cho đến Thái Dương sắp xuống núi, lão nông thở dài một tiếng sau, mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở về ra. Ngay tại lúc này, trước mắt không gian xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó, một đạo so trước mấy ngày còn muốn lớn mấy lần cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Lão nông lập tức trừng lớn mắt, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là cả gan tiến lên xem xét. Nhưng khi hắn mới vừa đi tới cái kia màu xanh thẳm trước cửa không gian, bỗng nhiên một cái chân chậm rãi bước tới. "Quỷ nha!" Lão nông bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, vừa mới thành lập dũng khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. "A, lại có thể có người." Có chút thanh âm âm trầm tại lão nông vang lên bên tai, bên trong cửa không gian, Tần Cẩu Nhi chậm rãi đi ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức điều động thể nội linh lực, tại thân thể bốn phía trúc tốt vòng phòng hộ. Trong dự đoán công kích cũng không có đến, hắn bung ra thần thức dò xét một phen bốn phía tình huống, lúc này mới con mắt nhắm lại, nhìn về phía dưới chân sủi lơ lão nông. Tại hắn sau khi đi ra, sau lưng lục tục ngo ngoe lại là một đoàn người đi ra. Dòng dã trăm người, mỗi người trên thân đều tản ra hoảng sợ khí thế. Tìm hiểu tình báo là cầm ý liễu vệ nghề cũng nhiệm vụ lần này 10 phần trọng yếu. Tần Cẩu Nhi tự nhiên tuyển chọn tỉ mỉ một phen, mới từ toàn bộ trong cầm ý liễu vệ chọn lựa ra 100 người tham gia nhiệm vụ lần này. 10 người một tiểu đội, người dẫn đội đều là trúc cơ tu vi, còn lại thấp nhất đều là luyện khí tầng 7, trung kỳ tu vi. Do xét một phen bốn phía không gian, bảo đảm không có nguy hiểm đằng sau, Tần Cẩu Nhi mới phân phó bọn thủ hạ đem khí thế trên người thu lại. Hắn nhìn về phía bên chân lão nông. "Phàm nhân." Tần Cẩu Nhi nỉ non, một tay đem nó nhấc lên, bắt đầu siêu hồn. Đại vũ từ một phàm nhân thế giới đạn sinh ra tu chân giả, tự nhiên không có công pháp pháp thuật cái gì. Cái này siêu hồn loại hình tiểu pháp thuật, hay là Tần Tuyệt tại văn minh thương thành hối đoái. Thuận tiện chen một câu, thật tơ mơ quý, chỉ là siêu hồn cái này tiểu pháp thuật, lại để cho hắn 10 điểm văn minh một chút số, quả thực là đoạt tiền. Vì thế Tần Tuyệt còn đau lòng một hồi lâu. Một tên kim đan cường giả tìm kiếm một phàm nhân hồn, chỉ là trong khoảnh khắc, người lão nông này biết hết thảy liền bị Tần Cẩu Nhi đều biết được. Đại Thủy, Giang Hồ, Lạc Dương. Tần Cẩu Nhi rất nhanh liền từ lão nông trong trí nhớ rút ra 3 cái từ mấu chốt. Xem ra không phải đơn giản thế giới người phàm, người lão nông này chỉ là một cái anh nông dân, biết rất ít. Chỉ biết là bây giờ cái này tên là Đại Tùy triều đình sắp không được, rất nhiều nơi đã loạn cả lên. Mà cái gọi là giang hồ, hắn cũng chỉ là tin đồn, chỉ biết là những cái kia cái gì hiệp khách rất lợi hại, còn lại hoàn toàn không biết. Đem những tin tức này thật sâu nhớ kỹ, Tần Cẩu Nhi quay đầu nhìn về phía mặt khác cấp dưới, thản nhiên nói, dựa theo nguyên bản phân tổ, bắt đầu hành động. Một tháng sau ở chỗ này tụ họp, nhớ lấy không thể bại lộ thân phận. Tiện tay cho cái này đã si ngốc lão nông tới cái vật lý siêu độ, Tần Cẩu Nhi phân phó nói, là đại nhân. Trong tên cẩm y liề vệ túi đầu xác nhận, vừa định rời đi, Tần Cẩu Nhi bỗng nhiên lại nói chân mà, hành sự cẩn thận. Hắn nhìn bên trong một cái dẫn đội nữ tử, nữ tử kia trên mặt bất sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tịnh lệ trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Nghe được Tần Cẩu Nhi thanh âm, nàng thoáng dừng một chút, biết nói đi cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng đi đến. Về phần mặt khác cẩm y liề vệ, mắt nhìn mũi, một bộ cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng, thậm chí chạy nhanh hơn. Thẳng đến cấp dưới toàn bộ rời đi, Tần Cẩu Nhi mới động. Hắn một cái đường đường kim đan cường giả, tự nhiên là hành động độc lập, mà mục đích tự nhiên là cách nơi này gần nhất là Dương. Tùy mặt loạn thế lên hạt bụi nhỏ, song giao xuất thủy này, một bích nát thiên mệnh, một xá lợi nuốt giang sơn. Hẳn là có người có thể đoán được cái gì thế giới đi. Chương 50, Lưu Phú Thương chương 50, Lưu Phú Thương nhìn các hạ mặc, hẳn là nhân sĩ giang hồ đi. Một cỗ tiến về Lạc Dương trên xe ngựa, Tần Cẩu Nhi chẳng biết lúc nào đổi một thân kình trang cách ăn mặc. Trong xe ngựa, trừ hắn ra, còn có một tên tròn vo, mập con mắt đều híp thành khe hở, mặc áo gấm hoa phục phú thương ăn mặc nam nhân. Xe ngựa bốn phía, còn có rất nhiều tùy hành thị vệ, từng cái thân thể cường tráng. Cụ thể có hay không công phu thật không biết, nhưng bộ dáng sát thực dọa người. Tần Cẩu Nhi là trước khi đến Lạc Dương trên quan đạo gặp đoàn người này. Lúc đó cái này họ Lưu Phú Thương nhìn Tần Cẩu Nhi một người, cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì, đem hắn mời lên xe. Không tính là nhân sĩ giang hồ, bất quá là thiên hạ không yên ổn, cách ăn mặc một chút, hù dọa người thôi. Tần Cẩu Nhi vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có ngày xưa âm trầm bộ dáng. Đúng vậy a, thiên hạ bây giờ thật không yên ổn. Gần nhất các nơi lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện quân khởi nghĩa, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, ai cái này họ Lưu Phú Thương cũng là hay nói. Tần Cẩu Nhi lên cái cửa, hắn liền phối hợp nói đi xuống. Tần Cẩu Nhi nghe vậy ánh mắt chớp lên, không lưu vết tích tiếp tục nói, những phản tặc này coi là thật đáng giận, tại hạ nghe nói bệ hạ đã điều động đại quân tiến về trấn áp, cũng không biết tình huống thế nào. Tần Cẩu Nhi nào biết được thế giới này hoàng đế có hay không phái binh trấn áp, nhưng không ảnh hưởng hắn soạn bậy. Ai ngờ hắn lời này vừa ra, cái kia Lưu Phú Thương đống nhiên trở nên như tên trộm. Hắn hạ giọng nói, lão ca ta nói thật, ngươi liền nghe nghe, cũng đừng loạn truyền. Đương kim bệ hạ tàn nhẫn bạo ngược, các loại lao dịch thuế má ép bách tính thở không nổi, người trong thiên hạ đã sớm bất mãn. Nói là phái binh trấn áp, khả năng phái ai? Vũ Văn tướng quân. Vậy cũng không nhất định có thể chỉ huy động. Thiên hạ này cũng không phải bách tính thiên hạ, hiện tại liền ngay cả rất nhiều môn phiệt cũng đối vị kia bất mãn, nói không chừng Lưu Phú Thương không có tiếp tục nói đi xuống, cho Tần Cẩu Nhi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tần Cẩu Nhi không có trả lời, ngay cả một cái Phú Thương cũng dám bí mật như vậy bố trí, nhìn xem cái này đại tùy sát thực không còn sống lâu nữa. Nhắc tới bệ hạ nha, quả nhiên là mấy năm trước nói rời đô tới chúng ta Lạc Dương, kết quả đây, trên danh nghĩa chúng ta Lạc Dương thành kinh thành, có thể kết quả bệ hạ bản thân chạy đến Giang Đô đi. Ai, hao người tốn của A Lưu Phú Thương lại cảm khái một câu. Tần Cẩu Nhi trong lòng nghe vậy khẽ động, không nghĩ tới cái này Lạc Dương bây giờ hay là đại tùy trên mặt nổi kinh đô. Đúng rồi, không biết vị tráng sĩ này đến Lạc Dương thế nhưng là chuyện gì. Tại hạ mặc dù là một kẻ nho nhỏ thương nhân, nhưng cũng có chút năng lực, nói không chừng còn có thể cho lão đệ ngươi giúp một tay. Người ta trò chuyện với nhau thật vui, ta cả gan lấy ca tương xứng, huynh đệ không để ý đi. Tần Cẩu Nhi cười cười, tại hạ có tài đức gì, bèo nước gặp nhau, Lưu lão ca đối tại hạ tốt như vậy, thực không dám nhận. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ vốn là anh nông dân, đây không phải thiên hạ không yên ổn sao? Tại hạ liền nghĩ có thể hay không tại cái này Lạc Dương tìm thế lực, cũng tốt hơn lẻ loi một mình. Tìm hiểu xong quốc gia này đại khái tình huống, Tần Cẩu Nhi lại đem chủ đề dẫn tới giang hồ thế lực bên trên, đây mới là hắn quan tâm. Hắn còn không biết kia cái gọi là giang hồ võ giả đến cùng trình độ gì đâu. Nguyên lai dạng này a, loạn thế này, cũng xác thực nên tìm cho mình cái chỗ dựa. Bất quá cái này trong thành Lạc Dương thế lực rắc rối phức tạp, phía sau đều đứng đấy đội đâu, hơi không chú ý, lão ca ta nói khó nghe chút, chết như thế nào cũng không biết. Ngươi nhìn dạng này thế nào? Lão ca ta thiếu cái thiếp thân thị vệ, ta xem ngươi khí huyết như rồng, một thân khí thế nói ít cũng có nhị lưu cao thủ cấp độ đi. Yên tâm, khi lão ca ta thị vệ, sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Cẩu Nhi cuối cùng biết cái này Lưu Phú Thương vì sao nhiệt tình như vậy, tình cảm là coi trọng hắn người này. Tần Cẩu Nhi lắc đầu cười cười, Lưu lão ca tâm ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá tiểu đệ còn muốn xông xáo một phen. Bị trực tiếp cự tuyệt, cái kia Lưu Phú Thương cũng không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, người trẻ tuổi có bước đường tốt, đã như vậy, lão ca ta cũng không miễn cưỡng. Nhắc tới Lạc Dương bên trong thế lực, lớn nhất phải kể tới cái kia Lạc Dương rút, cái kia Lạc Dương rút khống chế địa phương này thủy vận, song bạc, thanh lâu này địa phương, thế lực không thể bảo là không lớn, nó bang chủ Vinh Phượng Tưởng cũng là lừng lẫy nổi danh hào hán cao thủ. Lão ca ta cùng Lạc Dương rút trong đó một vị đường chủ có chút giao tình, ngược lại là có thể giúp ngươi tìm hiểu tìm hiểu. Thứ yếu còn có thiết thương hội, là trong thành làm tiêu cục. Mặt khác như cái gì Kim Đao chùa, Bạch Mã hội loại hình, cũng là có chút danh tiếng. Lưu Phú Thương hiển nhiên đối với phương diện này rất có tâm đắc, đem Lạc Dương một vùng tất cả thế lực lớn nhỏ lần lượt giới thiệu một lần. Cho đến nói miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới ngừng lại. Hắn uống một hớp nước nói Tần lão đệ, lão ca ta vẫn là để cử ngươi đi cái kia Lạc Dương rút, có tiền đồ. Mặt khác hắn còn muốn nói nhiều cái gì, thị vệ phía ngoài bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở đã đến cửa thành. Không biết Tần lão đệ có thể có nơi đặt chân, không ngại tới trước hàn xá nghỉ ngơi một chút. Tần Cẩu Nhi lắc đầu, không cần phiền phức lão ca, còn xin lão ca chỉ cái đường, tại hạ muốn lời đầu tiên mình đi thử xem. Lưu Phú Thương, tốt à, cái này Lạc Dương giúp nhận người cũng không phải trên mặt nổi, người đi thành Tây có ra sòng bạc, tên là Vận May đến, nơi nào đây tìm một cái tên là nói, hai người xuống xe ngựa, thủ thành thị vệ theo thường lệ vào mẹo. Người khác đều lấy ra một tờ cùng loại với chứng minh thân phận dạng đồ vật. Tần Cẩu Nhi lướt qua, tay tại trong tay áo một trận tìm đòi, lại cũng trống rỗng biến ra một tấm. Hắn còn không biết từ chỗ nào móc ra hai khối bạc vụn, không lưu dấu vết đưa tới thủ vệ kia trong tay. Hiệu quả kia tự nhiên không cần phải nói, binh sĩ kia thậm chí liền thân phận chứng minh đều không có nhìn, liền đem Tần Cẩu Nhi bỏ vào. Trong thành, Lưu Phú Thương lôi kéo Tần Cẩu Nhi tay, có chút không bỏ. Huyên Viên nói một tràng, hai người lúc này mới tách ra. Sắp chia tay, nó còn ngữ trọng tâm trường nói, Tần lão đệ nếu là có cái gì không thuận lợi, đều có thể đến thành Đông Lưu phủ tầm lão ca ta, yên tâm, lão ca ta tùy thời hoan nghênh. Nhất định nhất định. Tần Cẩu Nhi vội vàng thoát khỏi cái kia mập phì bàn tay, nói đi liền hai ba bước biến mất tại đám người. Cho đến Tần Cẩu Nhi sau khi đi, một bên thị vệ đầu lĩnh lúc này mới xuống tới. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, lao ra, ngài vì cái gì đối na tiểu tử coi trọng như vậy, nhỏ xem người kia một nội lực ba động đều không có, không giống nhân sĩ giang hồ vừa mới còn ý cười đầy mặt. Lưu Phú Thương dáng tươi cười dần dần lãnh đạm, trong mắt tràn đầy thâm trầm nói, tiểu chiêu à, ngươi đi theo ta cũng tốt thời gian dài, nhưng đến hiện tại cũng bất quá tam lưu cấp độ, lao ra ta mặc dù không luyện võ, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Người này tuy không nội lực ba động, nhưng người mang sát khí, một thân khí thế hoàn toàn không phải người bình thường có thể có được. Lão gia ta đoán không lầm lời nói, người này tối thiểu có giang hồ đỉnh tiêm cao thủ tiêu chuẩn, mà lại thấy nó làm sự tình tác phong, một chút cũng không giống như cái gì anh nông dân nha. Lưu Phú Thương con mắt nhắm lại. Chẳng lẽ thị vệ kia đầu lĩnh đông nhiên con mắt trừng lớn? Ha ha, không cần truy đến cùng thân phận của người khác, ngươi chỉ cần biết nhiều cái bằng hữu nhiều con đường là được. Đi thôi, ngươi muốn học còn nhiều nữa. Chương 51, liền cái này. Chương 51, liền cái này. Tần Cẩu Nhi tựa như ưu linh, xuyên thẳng qua ở trong đám người. Náo nhiệt trên đường phố người đến người đi, cũng không có một người phát hiện hắn. Đại Vũ liên quan tới tu chân phương diện tri thức thiếu nghiêm trọng, cũng không có so sánh, đừng nói Tần Cẩu Nhi chính mình không ý thức được tu sĩ kim đan cường đại đến cỡ nào, liền ngay cả Tần Tuyệt cũng một biết nửa hiểu. Về phần tại sao có Văn Minh Thương Thành thứ này, sẽ còn cơ sở tư liệu không đủ đâu. Nhắc tới cũng là buồn cười, Văn Minh Thương Thành lại là có bán tu chân cơ sở tư liệu nhưng thuộc loại nhiều lắm. Thế giới khác biệt tu chân hệ thống mặc dù đại khái nghe giống nhau, nhưng khác nhau một trời một vực, có trúc cơ đều nha chính là cái gì thiên đạo trúc cơ, có thánh nhân mới một quyền bảo cây. Tần Tuyệt lại cụ thể không biết mình tu chính là cái nào, Ngọc Tỷ cũng không nói. Đánh cái miếng bá, hai ba bước, Tần Cẩu Nhi liền tới đến cái kia tên là Vận May đến sòng bạc. Ngoài cửa, mấy cái tiểu lâu la ngã trái ngã phải, ngáp liên tục. Bên trong, tiếng ồn ào, tiếng gào to liên tiếp. Tần Cẩu Nhi mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn những này canh cổng lâu la một chút, đi thẳng vào. Vẹn vẹn thần thức quét qua, hắn liền tìm được mục tiêu lần này. Cũng chính là Lưu Phú Thương giới thiệu tên kia đường chủ. Cũng là không phải hắn nhận biết, thật sự là lớn dồn quét xuống một cái, toàn bộ sòng bạc trong nhiều người như vậy mặt, liền nó khí huyết thịnh vượng nhất. Xin hỏi thế nhưng là Trần Hổ Trần đường chủ? Tần Cẩu Nhi tiến lên, cười hỏi. Cái kia tên là Trần Hổ đường chủ đại mã kim đao ngồi trên ghế, trong ngực còn ôm một tên nữ tử tiểu diễm. Nghe được thanh âm, hắn khẽ ngẩng đầu, quan sát một chút Tần Cẩu Nhi, con mắt nhắm lại nói, gương mặt lạ, ngươi là ai, như thế nào biết được ta? Tại hạ Tần Cẩu Nhi, là Lưu Tài Lưu lão ca giới thiệu qua tới, muốn gia nhập quý bang. Tần Cẩu Nhi cũng không đi vòng mèo, trực tiếp điểm minh ý đồ đến. Lưu Tài. Trần Hổ có chút ngồi thẳng, giống như là đang suy tư người này. Một lát sau hắn bừng tỉnh đại ngộ, thương nhân kia a hắn nhớ tới tới, xác thực có người như vậy, nguyện nguyện cho hắn dâng lễ. Trần Hổ đẩy ra nữ tử trong ngực, đứng lên. Vây quanh Tần Cẩu Nhi chăm chú dò xét một vòng, cũng là khỏe mạnh, bất quá ta Lạc Dương bang cũng không phải người nào đều thu. Trần Hổ ý vị thâm trường nói. Tần Cẩu Nhi nghe vậy nội tâm cười nhạo một tiếng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Hắn lại từ trong cửa tay áo móc ra một khối phân lượng không nhỏ nén bạc, hai ba bước tiến lên, vừa nói, còn xin Trần đại ca giàn xếp, tại hạ ngưỡng mộ quý bang đã lâu, đặc biệt chạy tới. Nói, liền đem trong tay nén bạc phóng tới Trần Hổ trong tay. Ước lượng trong tay rõ ràng phân lượng không nhỏ nén bạc, Trần Hổ trong nháy mắt mặt cười như hoa, mặc dù ta Lạc Dương bang không phải là người nào đều thu, bất quá ta nhìn huynh đệ ngươi khí độ bất phàm, cũng có thể phá lệ một lần. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Trần Hổ nội tâm kỳ thực đã nổi lên lòng tham. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy ngân lượng, người này không đơn giản á, ai nha, đa tạ Trần đại ca. Tần Cẩu Nhi vội vàng làm cảm kích trạng, đột nhiên hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ ta cái này còn có một thứ đồ tốt đưa cho đại ca. Thứ này là tại hạ thời gian trước đạt được, bây giờ coi như hiếu kính đại ca, mong rằng đại ca về sau chiếu cố một hai. Tần Cẩu Nhi lặng lẽ nói đi, cái kia Trần Hổ quả nhiên mắc lửa. Lập tức hỏi, vật gì tốt? Tần Cẩu Nhi nhìn chung quanh một chút, ra vẻ thận trọng nói, nhiều người ở đây, không biết có thể có an tĩnh một điểm địa phương. Trần Hổ nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Tần Cẩu Nhi một chút, đột nhiên nết miệng cười nói, an tĩnh một chút. Có, đương nhiên là có, ngươi đi theo ta. Hắn cười vỗ vỗ Tần Cẩu Nhi bả vai, nói phối hợp hướng phía sau lưng một cái phòng nhỏ đi đến. Tần Cẩu Nhi theo sau lưng, hai người tâm hoài quỷ thai, cũng là ai cũng không có điểm phá. Thằng đến tiến vào một cái bí ẩn phòng nhỏ ở trong, đóng cửa thật kỹ đằng sau, Trần Hổ mới quay người, một thân khí thế đột nhiên triển khai. Vừa mới còn cười hì hì thật lớn cái bộ dáng, trong nháy mắt biến thành một cái sói đói giống như. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Đến tột cùng có chuyện gì? Nếu không nói ra cái nguyên cớ, đừng trách Trần Mỗ tâm ngoan thủ lạn. Tần Cẩu Nhi nhìn xem cái này dọa người bộ dáng, đông nhiên cười. Hắn cũng lười nói nhảm, một thanh nắm nó cái cổ. Hơn 200 cân tráng hắn cứ như vậy sinh sinh bị nhấc lên. Ngươi Trần Hổ thậm chí còn không có kịp phản ứng, thân thể của hắn bản năng phản kháng dây rồi lấy. Có thể Tần Cẩu Nhi chỉ là thoáng phóng thích một tia kim đan uy áp, cái kia Trần Hổ trong nháy mắt cảm giác tựa như vạn quân đại sơn đặt ở trên thân. Không có nhiều lời, Tần Cẩu Nhi lập tức đối với nó triển khai sư hồn. Nửa ngày, thẳng đến cái kia Trần Hổ hai mắt ngốc trệ, Tần Cẩu Nhi mới đem tiện tay ném qua một bên. Lật xem xong người này ký ức, nét mặt của hắn không khỏi trở nên cổ quái. Nội tâm cũng tung ra hai chữ, liền cái này. Cái này Trần Hổ dù sao cũng là hắc đạo thế lực, biết được nhưng so sánh người lão nông kia có nhiều lắm. Thậm chí còn nhàn nhạt biết được một chút chuyện bí ẩn. Đây chính là cái gọi là nhị lưu cao thủ. Tần Cẩu Nhi nhìn xem như chó chết Trần Hổ, trên mặt không còn che giấu xem thường. Nay cậu thí nhị lưu cao thủ, đừng nói là hắn, dù là một cái nho nhỏ luyện khí một tầng cũng có thể tiện tay bóp chết. Về phần cái này Lạc Dương bang bang chủ, cũng bất quá là nhất lưu đỉnh tiêm thôi. Căn cứ ký ức, nghe nói có thể bách nhân địch. Bách nhân địch? Hắn luyện khí đại viên mãn thời điểm chỉ có một người đánh vỡ mấy chục vạn đại quân ta. Lật hết người này ký ức, Tần Cẩu Nhi trong nháy mắt cảm giác mình có phải hay không có chút cẩn thận quá mức. Suy tư một lát, Tần Cẩu Nhi không coi ai ra gì đi ra phòng nhỏ. Hắn muốn đi tìm cái này cậu thí Lạc Dương bang bang chủ, Vinh Phượng Tường. Mình cũng không có thời gian thật gia nhập Lạc Dương bang từ từ đi lên trên bộ kia. Cùng tới thời điểm một dạng, không có người phát giác mới vừa cùng Trần Hổ nói chuyện với nhau người trẻ tuổi biến mất. Thẳng đến mấy cái canh giờ đằng sau, mới có người phát giác không đúng. Vinh Phượng Tường làm to như vậy Lạc Dương bang bang chủ, địa phương khác không nói, tại cái này Lạc Dương cảnh nội đây chính là nổi tiếng đại lão. Căn cứ Trần Hổ ký ức, cái này Vinh Phượng Tường tại Lạc Dương có mấy chỗ phủ đệ. Bất quá nhất thường đợi, là nằm ở thành đông một chỗ an tĩnh địa điểm. Tần Cẩu Nhi lý do an toàn, đem Trần Hổ biết mấy cái địa điểm lần lượt vòng vo một lần, nhưng lại không có phát hiện Vinh Phượng Tường người này. Chẳng lẽ tại cái kia Lạc Dương bang tổng bộ? Nghĩ nghĩ, khoảng thời gian này người không ở nhà cũng bình thường. Hắn lại hướng về Lạc Dương bang đại bản doanh đi đến. Lạc Dương bang tổng bộ, một chỗ rộng rãi trong gian phòng. Vinh Phượng Tường ngồi tại vị trí cao nhất, hai bên theo thứ tự ngồi chớ chừng mười mấy người, những người này có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là xem xét liền không giống người tốt lành gì. Lúc này trong phòng, đám người giống như là tại thương nghị chuyện gì. Bang chủ, cái kia Vương Thế Sung trong ngoài không đồng nhất, bây giờ bên ngoài dùng chuyện, hắn lúc này bỏ công như vậy lôi kéo chúng ta, không thể không phòng. Một tên trên mặt có mặt sẹo, hung hãn to con nam nhân trầm giọng mở miệng. Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn cần chúng ta Lạc Dương bang duy trì trật tự, tìm hiểu tình báo, ta sao lại không phải mượn nhờ thế lực của hắn phát triển thêm một bước đâu. Vinh Phượng Tường trà một ngụm trà, không mặn không nhạt nói. Trên đời này không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Vương Thế Sung nói thế nào cũng là thành Lạc Dương Đông Đô lưu thủ, nắm giữ lấy toàn bộ Lạc Dương một vùng quân chính đại quyền, hắn nếu muốn lôi kéo chúng ta, trên mặt nội khẳng định là muốn đáp ứng. Tốt, chuyện này không cần quan tâm, ta tự có định đoạn. Các ngươi cùng thường ngày bình thường liền có thể. Vinh Phượng Tường nói đi, đứng dậy gắt tay, phối hợp đi ra ngoài. Trong phòng mấy người khác trầm mặt một lát, cũng riêng phần mình rời đi. Vì cái gì luôn có cố cảm giác tâm thần có chút không tập trung đâu. Lạc Dương bang hội nghị cấp cao kết thúc, Vinh Phượng Tường không có gấp rời đi. Hắn hai ngày này luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đi tới, bất chi bất giác đi vào một chỗ trong vườn hoa. Nhìn xem trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, Vinh Phượng Tường tâm tình thoáng tốt một chút. Có thể lập tức hắn đột nhiên bừng tỉnh, không đúng. Hắn muốn là kế hoạch đi tìm Vương Thế Sung làm sao chuyển tới trong hoa viên tới. Thấy lạnh cả người tự tâm đầu dâng lên, Vinh Phượng Tường mánh quay đầu. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào đang đứng một người thanh niên, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Chương 52, đại đường song long chuyện. Chương 52, đại đường song long chuyện. Người là ai? Vinh Phượng Tường lui ra phía sau mấy bước, cùng Tần Cẩu Nhi kéo ra khoảng cách nhất định. Đồng thời chân khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển, làm xong phòng bị tư thế. Ngươi chính là Vinh Phượng Tường. Nhìn ngược lại là so cái kia gọi Trần Hổ lợi hại hơn nhiều. Tần Cẩu Nhi hai tay vào ngực, tựa như nhìn con cừu nhỏ bình thường, trên dưới không chút kiên kỵ đánh giá Vinh Phượng Tường. Trần Hổ. Vinh Phượng Tường nội tâm dâng lên một cố dự cảm không tốt, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Các hạ thế mà lặng yên không một tiếng động chạm vào ta Lạc Dương bang toàn bộ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Không biết là ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong một đường nào đại nhân. Vinh Phượng Tường nói, đột nhiên ngang nhiên xuất thủ. Hắn đột nhiên ném ra một thanh phi đao, tiếp lấy bóp nát trong lòng bàn tay một viên hình tròn ám khí. Siêu. Phi đao xẹt qua không khí, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tần Cẩu Nhi đâm vào. Mà nó cũng không biết bóp nát thứ gì, bốn phía bỗng nhiên bị màu tím độc vật bao trùm. Nhiếp hồn. Cái này vẫn chưa xong, Vinh Phượng Tường khẽ quát một tiếng, phát động hắn một kích mạnh nhất. Đây là Vinh Phượng Tường tu hành lão quân xem bí thuật, nhiếp hồn thuật. Thông qua ánh mắt hoặc là ngôn ngữ đến điều khiển lòng người, hắn chính là dựa vào bí thuật này mới tại Lạc Dương đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Bất quá hắn cũng biết, nhiếp hồn thuật tối đa cũng liền mê hoặc một chút phàm nhân, người trước mắt không có khả năng bị mê hoặc. Nhưng cao thủ so chiêu từ trước đến nay là tại trong nháy mắt, chỉ cần có thể nhiễu loạn Tần Cẩu Nhi dù là một cái chớp mắt tâm thần, giết chết đối phương sát suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Ma môn lưỡng phái lục đạo, nghe ngược lại là rất dọa người. Tần Cẩu Nhi còn tại dư vị Vinh Phượng Tường lời nói, hoàn toàn không có làm ra bất luận phòng ngự nào. Vinh Phượng Tường thấy vậy mừng rỡ trong lòng, theo phi đao ném ra chính mình cũng đi theo ép trên thân trước. Có thể không điểm lẻ loi một giây đằng sau, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp được một giây còn đứng ở nguyên địa Tần Cẩu Nhi thuấn di bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Cái kia ngâm độc phi đao tại Tần Cẩu Nhi một tấc trước người không được tiến thêm, bốn phía khí độc tức thì bị nó một ngụm hút khô, mà chính mình cũng bị nó một tay nắm cổ. Ngươi, Vinh Phượng Tường trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đầu óc của hắn trống rỗng. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, coi như khoảng cách vị tông sư kia cũng bất quá khoảng cách nửa bước, nhưng vì cái gì chính mình tất cả thủ đoạn ở đây mặt người trước tựa như trò cười? Tông sư Vinh Phượng Tường lung tung bay nhảy, trong miệng gian nan phun ra hai chữ. Tại trong nhận biết của hắn, có thể làm cho mình không hề có lực hoàn thủ cũng chính là vị tông sư kia. Tông sư, nếu ngươi cái này cái gọi là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ liền tài nghệ này, như vậy cái gọi là tông sư đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Tân Cẩu Nhi với cái thế giới này nhiệt tình đã triệt để tiêu tán, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là cái gì nhiệm vụ gian khổ đâu, kết quả là cái này. Cái này Vinh Phượng Tường quả thật có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Vừa mới bộ kia nước chảy mây trôi đánh lén, nếu là tới một cái luyện khí 1-2 tầng tiểu tu sĩ, nói không chừng thật sẽ cắm. Nhưng cũng liền như vậy. Nghe Tần Cẩu Nhi tràn đầy khinh bị ngữ khí, Vinh Phượng Tường con mắt lần nữa trừng lớn. Hắn có rất nhiều nghi vấn, có thể hiển nhiên Tần Cẩu Nhi sẽ không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Lần nữa phát động siêu hồn, một lát sau, cái này cũng coi là có chút danh tiếng địa đầu xà, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại Lạc Dương Bang đại bản doanh. Yêu, thế mà còn là ma môn lưỡng phái lục đạo lao quân xem con chủ. Tần Cẩu Nhi không nghĩ tới địa đầu xà này thế mà còn có một cái khác tầng thân phận. Tiểu tiểu cảm thán một chút, Tần Cẩu Nhi sửa sang lại Vinh Phượng Tường biết tin tức. Ma môn lưỡng phái lục đạo, từ hàng tinh trai, Hòa Thị Bích, Tà Đế Xá Lợi, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Thiên Đao Tống Quyết, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Liêu Không Thiền Sư, cùng từ hàng tinh trai trai chủ a. Chỗ này vị tông sư ngược lại là so ta dự đoán mạnh hơn một chút. Tại cái này Vinh Phượng Tường trong trí nhớ, hắn từng gặp Tống Quyết xuất thủ. Một đao chặt đứt vách núi, đao khí tung hoành 3 cây số, lực phá hoại này có thể không thấp. Bình thường luyện khí tu sĩ cũng không có tài nghệ này, thậm chí so với hắn lúc đó luyện khí đại viên mãn còn mạnh hơn. Chiến lực này khoảng cách lớn như vậy, một cái lầu một đỉnh tiêm cao thủ cũng bất quá luyện khí 1-2 tầng tiêu chuẩn, tông sư thế mà có thể so với trúc cơ. Đương nhiên, cũng liền lực phá hoại kia có thể so với trúc cơ sơ kỳ, thật đến người trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả có thể hoa thức treo lên đánh cái gọi là tông sư. Dù sao những thứ không nói khác, chỉ là bay liên tục cũng không phải là một cái cấp độ. Tại hoàn toàn giải thế giới này tin tức đằng sau, Tần Cẩu Nhi buông xuống trong lòng của hắn cuối cùng một tia cẩn thận. Nói thật, bằng vào một mình hắn, thổi khẩu khí liền có thể quét ngang thế giới này, không có một chút tính kiêu chiến. Bất quá hắn thật cũng không thật đi đơn đấu thế giới này, dù sao nhìn ý của bệ hạ là muốn cầm thế giới này đến luyện binh, thí nghiệm một chút mới nhất khoa học kỹ thuật. Tần Tuyệt cho hắn nhiệm vụ chỉ là tìm hiểu tình huống, hắn cũng không dám làm mặt khác chuyện dư thừa. Suy tư một lát, Tần Cẩu Nhi thân ảnh chậm rãi tại trong hoa viên biến mất. Một bên khác, Vũ trong cung, Tần Cẩu Nhi lấy được tin tức cũng đồng bộ đến Tần Tuyệt trong đầu. Hắn tiêu hóa lấy đã biết tin tức, một lát sau chậm rãi phun ra mấy chữ, đại đường song long chuyện. Thế giới này hắn cũng không lạ lắm, thậm chí đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết Tần Tuyệt có thể nói được một tiếng quen thuộc. Toàn bộ cố sự cũng rất đơn giản, giảng thuật là tùy mạt loạn thế, Dương Châu tiểu lưu manh cấu trọng, từ Tử Lăng bởi vì trộm đắc đạo gia kỳ thư Trường Sinh Quyết cuốn vào giang hồ, tập được võ công tuyệt thế, nhận cao cú lệ nữ hiệp phó quân sức là mẹ, lại mắt thấy nàng bị Vũ Văn Việt truy sát chết thảm. Hai người lập chí tranh bá thiên hạ, sáng tạo thiếu soái quân, cùng nhau tại từng cái thế lực ở giữa, đoạt bảo tu luyện, không ngừng mạnh lên cố sự. Mà nhìn Tần Cẩu Nhi cho phản hồi, toàn bộ cố sự tuyến có vẻ như còn chưa bắt đầu. Dù sao Tùy Dương Đế lúc này mặc dù khó chạy thoát, nhưng còn sống rất tốt đây này. Tiếp trước tiểu thuyết thế mà biến thành thế giới chân thật. Nhớ lại một chút đại đường song long chuyện đại khái cái bản, Tần Tuyệt không khỏi thầm nghĩ, có thể lại ngẫm lại, chính mình cũng xuyên qua còn tu tiên, tiểu thuyết biến thành sự thật, có vẻ như cũng không có gì ly kỳ. Trầm tư một lát, Tần Tuyệt trước mắt chậm rãi hiện ra một viên ngọc tỷ. Hắn nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ ngọc tỷ, không khỏi nỉ non, Văn Minh Chi Ấn, ngươi rốt cuộc là thứ gì đâu? Tại sao lại lựa chọn ta đây? Mục đích của ngươi lại là cái gì đâu? Bất quá chấm hiện tại xác thực rất cần ngươi. Tần Tuyệt con mắt híp híp, phất tay ngọc tỷ kêu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tới, truyền chấm mệnh lệnh, chỉnh đốn đại quân, sau 7 ngày xuất chinh. Hắn cũng không có hứng thú bồi đại đường song long chuyện bên trong những người kia chơi âm mưu bị kế gì loại hình nhà tròi. Như là đã tìm hiểu tình huống, vậy hắn muốn làm chỉ có một việc, chinh phục. Cái gì cầu thí tông sư, cái gì đại tùy, cái gì lý đường, toàn diện nghiền nát chính là. Vừa vặn bây giờ đại vũ nô lệ đã thiếu nghiêm trọng, là thời điểm bổ sung một đợt. Những cái kia xe tăng máy bay cũng có thể kéo đi luyện một chút. Đại vũ không có linh khí, chính mình cho tới nay toàn dân tu tiên kế hoạch cũng vô pháp triển khai. Những cái kia võ lâm bí tịch ngược lại là có thể thu thập lại bố võ thiên hạ. Tần Tuyệt cũng muốn nhìn, là những tông sư kia cao thủ đầu cứng rắn, hay là máy bay đại pháo đạn pháo cứng rắn. Chương 53, thêm chút lựa chương 53, thêm chút lựa đại đường thế giới, Giang Đô, Lâm Thời Tẩm Cung ở trong. Tuy nói nơi này là Tùy Dương Đế Lâm Thời Tẩm Cung, nhưng quy mô có thể một chút không thể so với hắn tại Trường An nhỏ. Hoa lệ trong tẩm cung, Tùy Dương Đế một tay khuỵu tay cái đầu, trong ngực nằm nghiêng một tên nũng nịu mỹ nhân. Hắn một bên uống rượu, một bên lắc đầu, thật là hài lòng. Báo, bẩm bệ hạ, Vũ Văn Tương quân cầu kiến. Thị vệ chạy chậm tới, quỳ một chân trên đất. Tùy Dương Đế nghe vậy đầu đều không có chuyện, cười nói, a, chấm đại tướng quân tới, để hắn vào đi. Hắn lời mới vừa nói đi, một thân kim giáp Vũ Văn Hóa Cập cầm trong tay trường kích cũng đã chậm rãi đi đến. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Vũ Văn Hóa Cập thi lễ một cái, tiếp lấy phối hợp đứng lên. Một chuyến này kính không thể bảo là đại bất kính. Nhưng phía trên Tùy Dương Đế giống như là không nhìn thấy bình thường, vẫn như cũ phối hợp trầm mê ở cái này mê loạn không khí. Không biết ái khanh tìm chấm chuyện gì. Chậm rãi cầm trong tay chén rượu buông xuống, hắn lại tiện tay đem một cái khác vũ nữ ôm vào trong ngực, giở trò. Vũ nữ kiểu tích tích tiếng cười tràn ngập tầm cung, Vũ Văn Hóa Cập gặp một màn này lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn không có đáp lời, mà là nắm chặt trong tay trường kích. Vũ Văn Hóa Cập không có trả lời, có thể Tùy Dương Đế lại phối hợp nói, "Vũ Văn Ái Khanh, nơi này mỹ nhân, thế nhưng là chấm chuyên môn từ Tây vực chụp tới, mỗi cái đều là thượng đẳng tư sắc. Đến, chọn một, chấm thưởng cho ngươi." Tùy Dương Đế nói, đứng người lên từng bước một đi vào Vũ Văn Hóa Cập trước mặt. Hắn chỉ vào những cái kia vũ nữ, cất tiếng cười to. "Vi thần không dám." Nhìn thấy Tùy Dương Đế đi vào trước người mình, Vũ Văn Hóa Cập cúi đầu. "A, không dám. Thế gian này còn có người Vũ Văn Hóa Cập không dám." Tùy Dương Đế ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái Vũ Văn Hóa Cập trước ngực hộ tâm kính, "Cái kia chấm hỏi ngươi, chấm muốn ngươi chết, ngươi có dám hay không?" Vũ Văn Hóa Cập mặt không biểu tình, nghe vậy quỳ một gối xuống xuống dưới, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Tùy Dương Đế, "Ha ha ha. Mau dậy đi, chấm làm sao bỏ được để cho ngươi chết đâu." Tùy Dương Đế cười, hai tay lại đem Vũ Văn Hóa Cập đỡ dậy. "Vậy ngươi nói, chấm tu kinh đảo sống vạn dân, vì sao lưu dân máu so lạc thủy còn nhiều? Chấm muốn khoa cử cửa gãy phiệt, sao hàn môn bạch cốt đắp so minh đường còn cao?" Hắn đột nhiên lại trở nên điên cuồng, một tay lấy chén rượu trong tay đện ở một tên vũ nữ trên thân. Cái kia vũ nữ kêu đau một tiếng, có thể lại ôm bị đện bộ vị không dám tiếp tục lên tiếng. "Chấm hỏi lại ngươi, các ngươi Vũ Văn gia băng huyền kình cong đến ở cung mái hiên nhà, có thể cong đến ở quan ngoại 37 đường phản kỳ. Chấm muốn những dân đen kia sống, những dân đen kia vì sao phản chấm?" Tùy Dương Đế âm điệu cao mấy cái để si bèn, kịch liệt tâm tình chập chờn để hắn đột nhiên ngực một im lìm, ho ra một đám huyết dịch. Vũ Văn Hóa Cập trầm mặc. Tùy Dương Đế ánh mắt trở nên băng hàn, hắn lảo đảo lại ngồi trở lại trên ghế. Vô vô dưới mông long ỷ, hắn đột nhiên lại cất tiếng cười to. "Muốn chấm dưới mông vị trí này sao? Quả nhân à, quả nhân thật thành người cô đơn." Tùy Dương Đế ánh mắt trở nên là tịch, tự giễu cười một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Hóa Cập, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ: "Dân đen." Cựu đế đã bẩn, tân đế đương lập. Long xuất qua lũng, thừa thiên chọn chủ. Thiên hạ không thể loạn lâu dài, một thế này hành động, liền do phi viên ngươi đi đi. Lạc Dương, một chỗ ưu tĩnh trong chùa triển. Lẻ tẻ bách tính cung kính bái lấy Phật, cầu nguyện nội tâm tham lam. Chỗ sâu, từ hàng tinh trai đương đại trai chủ Phần Thanh Huệ đôi mắt cụ xuống, nhàn nhạt hướng về bên người một tên nữ tử áo trắng phân phó nói. Nữ tử kia nhìn bất quá 16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, mặt như ngưng sương, dáng người chắc tuyệt. Khí chất cho người ta một cốt như băng sơn giống như thanh lãnh cảm giác. Nàng nghe xong Phần Thanh Huệ lời nói sau, khẽ gật đầu. La lên tiếng, sư phi viên quay người rời đi. Mà tại sư phi viên rời đi không bao lâu, lại một tên một thân ni cô ăn mặc nữ tử không biết từ chỗ nào đi ra. Phần Thanh Huệ nhìn về phía cái kia ni cô, buồn bã nói, cựu đế đã vẫn, hòa thị bích cũng nên như thế. Phải cùng thị bích người được thiên hạ. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nghe nói không? Bệ hạ băng hạ. Thật hay giả? Ta làm sao không biết? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là ta một cái tại Giang Đô nhậm chức thân thích truyền bệ thư, để cho ta sớm ngày chuẩn bị, thiên hạ này sợ là muốn thật đại loạn. Nghe nói cái kia mặt phía Bắc Lý Đường đã dơ lên phản kỳ, còn có cái kia Ngõa Cương trại cũng là thanh thế to lớn Lạc Dương thành, một nhà trà lâu ở trong. Hai tên trà khách xì xào bàn tán, nói là xì xào bàn tán, có thể bốn phía trà khách từng cái bệnh hai nghe được nhất thanh nhị sở. Một bàn trên vị trí gần cửa sổ, Tần Cẩu Nhi nghe bốn phía đàm luận, khẽ cười một tiếng. Cái này Lạc Dương ngược lại là náo nhiệt lên. Dựa theo bệ hạ nói tới kịch bản hẳn là bắt đầu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, từ khi vài ngày trước siêu hồn quang vinh phượng tường đằng sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được toàn bộ Lạc Dương không khí trở nên có chút không đúng. Mỗi ngày đều có đại lượng bách tính vào thành, hắn chỉ là thoáng cảm giác, đừng nói là những cái kia nhị lưu cao thủ, ngay cả nhất lưu cao thủ đều không ít. Thậm chí thật nhiều xem xét chính là thám tử giả trang bách tính loại hình. Mà lại mấy ngày nay, Vương Thế Sung cũng âm thầm gấp rút thu nạp Lạc Dương quân quyền, một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Cái này Lạc Dương theo bệ hạ nói tới, là toàn bộ đại đường song long chuyện chuyện xưa hạch tâm chi địa. Cái gì ma môn, từ hàng tinh trai, Lý Đường, Lý Mật Ngõa Cương vị quân loại hình cơ bản đều vây quanh nơi này triển khai. Liên đệ bổn đại nhân cho các ngươi thêm chút lửa. Tần Cẩu Nhi nỉ non, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chén trà trên bàn bên trong còn bốc hơi nóng, nhưng bốn phía không một người phát giác. Tùy Dương Đế băng hà tin tức như là như vòi rồng, cấp tốc thổi qua toàn bộ thiên hạ. Ngắn ngủi mấy ngày, các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía, dã tâm hạng người phảng phất trong vòng một đêm đều xông ra. Ma Tần Cẩu Nhi đã đi tới một chỗ trong chùa triển. Tĩnh niệm thiền viện, Phật môn thánh địa, Hòa Thị Bích hiện thế chỗ. Lúc này Hòa Thị Bích chưa hiện thế, nơi này vẫn như cũ nhìn giống một cái bình thường chùa triển. Tần Cẩu Nhi tựa như phổ thông khách hành hương bình thường, chậm rãi tiến vào trong chùa. A Di Đà Phật, thí chủ thế nhưng là đi cầu nguyện, còn xin theo tiểu tăng đến. Tần Cẩu Nhi vừa mới tiến đến, một tên tuổi tác không lớn tiểu hòa thượng liền tiến lên đón. Hai người bốn phía không ngừng có khách hành hương lui tới, có thể duy trì có tiểu hòa thượng chỉ ngăn cản Tần Cẩu Nhi. Gặp một màn này, Tần Cẩu Nhi có chút buồn cười nói, cái này lui tới nhiều như vậy khách hành hương, vì sao chỉ ngăn cản tại hạ đâu? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, lắc đầu, sư phụ nói hôm nay sẽ có một người rất đặc biệt đến đây, hán nguyện quá lớn để tiểu tăng đến đây nên đón. Tần Cẩu Nhi, vậy làm sao ngươi biết người kia là ta đây? Tiểu tăng không biết, nhưng ở trông thấy thí chủ trong nháy mắt, tiểu tăng liền biết là ngài. Tần Cẩu Nhi, ha ha, cũng là thú vị. Hắn hai tay chắp sau lưng, có chút nghiêng đầu. Tiểu tăng cũng không nói nhảm, quay người liền dẫn Tần Cẩu Nhi hướng về chỗ sâu chùa miếu đi đến. Đông đông đông. Mới vừa đi tới cửa căn phòng kia, Tần Cẩu Nhi liền nghe được một đoạn gõ mõ thanh âm. Mời đến. Tiểu tăng có chút nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. Tần Cẩu Nhi lườm tiểu tăng một chút, sải bước đi đi vào. Trong phòng, một tòa làm bằng đá Phật tượng đứng ở trung ương nhất, Phật tượng trước, một tên lão tăng một tay gõ mõ. Sau lưng, cái kia tiểu tăng cũng đi theo vào. Trừ cái đó ra, không còn gì khác người. Thế gian coi trọng chính là cho Phật độ kim thân, ngươi cái này đầu chọc lại cho Phật tố cái thạch thân. Tâm không thành A Tần Cẩu Nhi nhìn thoáng qua lão hòa thượng, ngẩng đầu nhìn Phật tượng kia buồn bã nói. Lão hòa thượng ngừng gõ mõ động tác, quay người cho Tần Cẩu Nhi làm một người xin mời động tác, ra hiệu Tần Cẩu Nhi ngồi ở một bên trên bồ đoàn. Tần Cẩu Nhi trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cũng không vào chỗ. Lão hòa thượng kia thấy vậy, cũng thu tay lại, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy thành kính. Lão hòa thượng không có trả lời, ngược lại là sau lưng tiểu hòa thượng mở miệng nói, sư phụ nói, Phật ở trong lòng, tượng bùn cũng tốt, kim thân cũng được, tâm không thành, đều như thế. Ha ha, tâm thành liền hữu dụng không? Mỗi ngày nhiều như vậy bái Phật cũng không gặp Phật tổ lộ ra cái linh. Tần Cẩu Nhi trong giọng nói tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Tiểu hòa thượng, sư phụ nói, thế này tu phúc báo, kiếp sau mới có thể lộ ra. Hừ, giả thần giả quỷ. Tần Cẩu Nhi hai ba bước đi đến Phật tượng kia trước, chậm rãi đưa tay đặt ở trên tượng đá, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Một giây sau, Phật tượng kia ầm vang sụp đổ, đá vụn tung tóe khắp nơi đều là. Tiểu hòa thượng hai mắt lập tức trừng lớn, vừa định quát lớn, lại bị lao hòa thượng đưa tay ngăn lại. Ta hủy cái này cái gì Phật tượng, kiếp sau lại sẽ gặp báo ứng. Tần Cẩu Nhi quay người nhìn chằm chằm lao hòa thượng con mắt mỗi chữ mỗi câu. Tiểu hòa thượng cố nén nộ khí, lần nữa thuật lại lao hòa thượng lời nói. Sư phụ nói, Phật sẽ không giận chó đánh mèo vô tâm người. Vô tâm người? Tần Cẩu Nhi cười to. Ngươi lão lửa chọc này ngược lại là có ý tứ. Nói đi, ngươi là thế nào biết ta muốn tới? Điểm ấy Tần Cẩu Nhi thật đúng là rất ngạc nhiên. Lão lửa chọc này chân khí trong cơ thể quần quật, thực lực không thấp. Dựa theo thế giới này phân chia, tuyệt đối có tông sư thực lực. Có thể cho dù là tông sư, làm sao có thể tính tới hắn muốn tới đâu? Lão hòa thượng rủ xuống mắt, từ ống tay áo móc ra một cái hình tròn ngọc bàn. Tiểu hòa thượng, sư phụ nói, từ 4 ngày trước, hòa thị bích dị động, tinh đấu lệch vị trí, thiên hạ hội có đại kiếp. Nhất là hôm nay, hòa thị bích dị động càng thêm kịch liệt. Sư phụ còn nói, hòa thị bích có thể cho ngươi, nhưng mong rằng từ đầu đến cuối xem ở người trong thiên hạ đáng thương phân thượng, thiếu tạo sát nghiệt. Tiểu hòa thượng nói đến phần sau, tức giận trong lòng sớm đã tiêu tán, thay vào đó là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là hoảng sợ. Bởi vì sư phụ tính ra dị tượng, thiên hạ bách tính dân chúng lầm than, ngày sau càng là sống không bằng chết. Mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ trước mắt người này. Ha ha ha, người lão lửa chọc này coi là thật có chút đồ vật. Tần Cẩu Nhi một tay nhét một cái, đó cùng thị bích trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn. Nguyên bản còn có chút dị động, hòa thị bích lập tức trở nên không hề có động tĩnh gì, tiến tĩnh lại. Có tạo hay không sát nghiệt cũng không phải ta quyết định. Bất quá thôi, ta nghĩ các ngươi hạ chàng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Về phần thiên hạ bách tính, nói đùa cái gì? Thế giới này bách tính cũng không phải hắn đại vũ công dân. Tần Cẩu Nhi một mực tuân theo Tần Tuyệt ý chí, thiên hạ này trừ đại vũ công dân bên ngoài, mặt khác cũng không thể tính người. Coi như thế giới này người đều chết hết, Tần Cẩu Nhi cũng sẽ không có nửa phần thương hại. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngày tốt lành không có mấy ngày đi. Cầm hòa thị bích, Tần Cẩu Nhi đi ra cửa phòng. Trong sân, Tần Cẩu Nhi lặng lặng mà đứng, trong tay hòa thị bích không ngừng lên không, cho đến treo cao tại trong mây. Đằng sau, đó cùng thị bích đống nhiên lại bộc phát ra hào quang màu nhũ bạch, quang mang kia chi lóa mắt, tựa như cái thứ hai thái dương. Lạc Dương thành thậm chí toàn bộ Lạc Dương một vùng, vô số dân chúng bị tia sáng này hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn một chút, Tần Cẩu Nhi cảm giác có chút không hài lòng. Tay hắn bung lên, đó cùng thị bích bên cạnh xuất hiện hai đầu kim long hư ảnh. Đồng thời, toàn bộ Lạc Dương một vùng tất cả mọi người trong đầu đều là không khỏi hiện ra một câu: phải cùng thị bích người, được thiên hạ. Với anh, Lạc Dương thành vương thế xung cũng tốt, Lạc Dương cảnh nội từ hàng tinh trai phần thanh huệ cũng được, hay là những cái kia ma môn thám tử, lý đường mật thám, vô số người hãi nhiên kinh hô. Tần Cẩu Nhi cử động lần này, tự nhiên là Tần Tuyệt ý tứ. Làm như vậy, đơn giản là tại gần đây đem khắp thiên hạ tiêu điểm hấp dẫn đến Lạc Dương. Tốt nhất sớm mở ra Lạc Dương đại chiến, đến lúc đó đại vũ đại quân một hơi đem thế giới này sinh lực toàn bộ phá hủy, cũng tiết kiệm từng cái địa phương đi tìm.